Chương 143, chán ghét người nhà, 6000 chữ, 1, chương 143, chán ghét người nhà, 6000 chữ, 1, thật đúng là thổ thương, đạn đều phối tệ. Trần Quang Minh tiếp nhận thổ thương nhìn, có chút mừng rỡ. Sự tình so với hắn trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn, Trần thôn trưởng chính xác ra sức. Đương nhiên hắn cũng biết Trần thôn trưởng muốn cái gì. Quang Thắng ca mặc dù nhìn xem trung thực, nhưng làm sự tình là đem hảo thủ. Chờ bắt đầu làm việc sau, Trần Quang Thắng một cái sọt đem che bương mang đặt lên xe bò. Sau đó đẩy xe bò đuổi cũng vô cùng ổn. Cốc cốc cốc, xe bò từng bước một đạp ở trên bùn sình đường đất. Vừa dày vừa nặng xe bò phát ra chi nha âm thanh, chậm chạp đi về phía trước. Như kéo xe tốc độ so với người kéo xe muốn chậm rất nhiều, nhưng Thắng ở dùng ít sức, tổng cộng hơn 1000 cân che bương măng, xe bò kéo vững vững vàng vàng. Trần Quang Minh nhìn xem Trần Quang Thắng đẩy xe bò, vừa nói chuyện. Hắn cảm giác cái này xe bò chính xác thật không tệ, quay đầu có thể để Trần phụ đi hỏi thăm một chút có người hay không nhà bán Nưu, có thể mua về một đầu. Cái này Nưu có thể dùng đến trồng trọt, còn có thể dùng để kéo xe, đặc biệt là cần vận chuyển nông sản phẩm thời điểm, chi phí bên trên so máy kéo thấp hơn rất nhiều. Ngay tại hắn như thế suy nghĩ lung tung thời điểm, xe bò trung pin là đến Điền Biên Thái Đầu Ca mang người bền lòng đứng dạ chờ ở chỗ này thu đủ loại hàng. Trên đường này rất thuận lợi. Bất quá coi như gặp phải tra xét đội người, thôn trưởng đã mở tốt che bương măng tự sản tự dùng chứng minh, tăng thêm xe bò thuộc về tập thể, cũng có thể ứng phó. Nhìn thấy Trần Quang Minh bên này đuổi đến chiếc xe bò tới, Thái Đầu Ca trên mặt lộ ra ngoài ý muốn, ngươi cái này một xe kéo cũng là cái gì? Che bương măng. Trần Quang Minh cười nói, đi qua đem bao tải xốc lên. Thái Đầu Ca đi qua nhìn xem phát hiện những thứ này che bương măng dáng dấp chính xác hảo. Hẳn là trong núi hàng A. Hiếm thấy ngươi kéo như thế một xe ngựa xuống. Thái Đầu Ca trên mặt tươi cười. Giá cả vẫn là dựa theo trước đây giá cả A. Nghe nói như thế, Trần Quang Minh liền vội vàng gật đầu nói tạ. Chờ qua sương sau, tổng cộng 1042 cân tre bương măng, bán 156.3 khối. Thái Đầu Ca vẫn là trước sau như một mà nghiêm ngặt, liền ba mao cũng không thiếu hắn. Chuyến này khấu trừ chi phí, hắn có thể kiếm lời 50 khối. Đa tạ Thái Đầu Ca. Ta ngày mai lại tiếp tục kéo sợi măng tới. Trần Quang Minh thu tiền sau đạo. Thái Đầu Ca đáp ứng. Sau đó, Trần Quang Minh cùng Trần Quang Thắng ngồi xe bỏ trở về. Chờ đến đại chân núi thời điểm, Trần Quang Minh xuống xe bò, thanh toán Trần Quang Mạnh 3 khối tiền xem như một lần này lộ phí. Đa tạ Quang Thắng ca. Trần Quang Thắng cầm tới 3 khối tiền mặt mũi tràn đầy cũng là vui mừng. Hắn khoát tay nào nói, có cái gì cảm ơn với không cảm ơn, tiếp theo hữu dụng đến chỗ, ngươi cứ tới tìm ta là được rồi. Hắn cảm giác cái này 3 khối tiền cũng quá dễ kiếm. Trần Quang Minh gật đầu một cái, nhìn xem Trần Quang Thắng cưỡi xe bò rời đi. Sau đó, hắn tìm được đầu kia ẩn nút đi tới Đại Nam Sơn đường nhỏ, tại ước định cẩn thận một gốc lớn cây nhãn xem ra chờ ở chỗ này Trần phụ mấy người. Nhìn thấy Trần Quang Minh, tất cả mọi người thở phào, lập tức tìm được người lãnh đạo, nhao nhao nghênh đón tiếp lấy. Trần phụ còn hỏi thăm che bương mang tình huống. Trần Quang Minh đơn giản nói một chút tình huống, chúng ta trước tiên xuất phát. Con gà trọng lượng ngược lại là không trọng, hắn liền không có phân một chút tới. Hắn chọn chính là cái sọt, đợi lát nữa có thể trực tiếp hàng hóa chuyên trở. Vượt qua phía trước đã từng bán con gà con thôn, bọn hắn tiếp tục hướng về Đại Nam Hương chỗ càng sâu đi đến. Con gà con cũng không phải sinh hoạt nhu yếu phẩm, các thôn dân chỉ cần mua một lần cũng sẽ không lại mua lần sau, bởi vậy đem thôn đều bán một lần, liền kết thúc. Dọc theo con đường này cũng rất thuận lợi. Con gà không ngừng bị bán đi, tiếp đó thu một cái sọt hàng. Tại nửa đường thời điểm, hắn còn gặp thu che bương măng từ bình bọn người. Sư phó, ân, che bương măng thu thế nào? Rất thuận lợi, đã có một đợt người đi tiễn đưa che bương măng. Từ bình cười nói, những thứ này che bương măng sẽ trực tiếp bị chọn đến Trần Quang Minh trong nhà. Lâm Vũ Khê sẽ phụ trách thu che bương măng, chờ hắn sáng mai kéo đi bán là được rồi. Đi, các ngươi an bài tốt liền tốt. Trần Quang Minh cười gật đầu. Hai người đánh qua đối mặt, lại riêng phần mình đội vàng chính mình. Chờ đến lúc chạm vào tối, bọn hắn mới hạ sơn. Lần này chọn lấy 500 con gà con, tổng cộng bán đi hơn 300 con, còn lại hơn 100 con gây trước trở về. Bất quá mỗi người cũng kiếm lời tiếp cận 9 khối tiền, đại gia cũng rất hài lòng. Về đến nhà, trong nhà đã chất rất nhiều tre bương măng. Lâm Vũ Khê bên này làm sổ sách, tổng cộng có 835 cân. Chờ đem những thứ này tre bương măng bán tất cả, liền có thể kiếm lời 41 khối tiền. Tăng thêm bán con gà con tiền, ở đây liền có thể kiếm lời 50. Cái này còn không có tính cả Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu bọn người tiền kiếm được, toàn bộ đều cộng lại. Hắn bây giờ mỗi ngày đều có thể ổn định kiếm lời hơn 200 khối. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh cùng Trần Quang Thắng lần nữa dùng xe bò lôi kéo tre bương mang đi bán. Thời gian cứ như vậy qua 10 ngày, đảo mắt cũng nhanh muốn thanh minh. Trần Quang Minh mang theo Trần Phụ bọn người bán con gà con, không sai biệt lắm đã đi khắp Đại Nam Hương, bây giờ chỗ này đối với con gà con nhu cầu đã không nhiều lắm. Tại bờ sông tự do phiên chợ bên kia, tập trung bán con gà con thời gian liền trong khoảng thời gian này, theo qua con gà con tập trung phu Hoa Kỳ, số lượng giảm bớt rất nhiều. Trần Quang Minh liền kết thúc bán con gà con. Chỉ là những thứ này tiền, mỗi người đều kiếm lợi 130 khối. Đối với hai cái cứu cứu tới nói, đây đã là trước đó cả năm thu vào. Vậy mà có thể kiếm lời nhiều như vậy. Hai cái cứu cứu đều cực kỳ hưng phấn. Nếu như không phải tự tay đã kiếm được nhiều như vậy, chính bọn hắn cũng không tin. Cũng liền hơn 130. Dư Bình ở một bên ngữ khí bình tĩnh. Hắn bây giờ kiếm tiền năng lực có thể so sánh phụ thân mạnh hơn nhiều. Đại cứu nghe sắc mặt tối sầm, chính mình cư nhiên bị nhi tử cười nhạo. Hắn trực tiếp cầm lấy một bên che bương mảnh liền muốn đánh, bị Dư Bình linh hoạt tránh thoát đi, như thế nào? Thẹn quá thành giận. Đại cứu tức nghiến răng ngửa, nhưng trong lòng là thật cao hứng. Nhị cứu ở một bên cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, tiếp đó lại cùng Trần Quang Minh nói lời cảm tạ. "Lão đệ, cha ngươi trở về sẽ phải làm nuôi dưỡng. Cha ngươi nếu như có thể đem gà và thỏ nuôi dưỡng đều làm, lại thêm vườn trái cây thu vào, ngươi một năm kiếm thật đúng là không nhất định có cha ngươi nhiều." Trần Quang Minh ở một bên cắm đao. Dư Bình nghe sau khẽ giật mình, chậm rãi trừng to mắt. "Nuôi dưỡng có kiếm tiền như vậy?" Đại Cứu nghe liền ưỡn ngực, dương dương đắc ý trong nhà những cái kia gà tợ lì mù đen gà mầm cũng đã ổn định lại. Trạng thái hoàn toàn ổn định sau, cũng sẽ không xuất hiện con gà chết đi tình huống. Chỉ cần có thể đem những thứ này con gà thuận lợi nuôi lớn, đến lúc đó tuyệt đối có thể kiếm lớn một đợt, bọn hắn tiếp theo trọng tâm cũng đều sẽ đặt ở trên nuôi dưỡng cùng vườn trái cây. "Tiếp theo thật tốt cùng ngươi biểu ca học. Đến lúc đó gà và con thỏ xuất lồng, cần phải các ngươi hỗ trợ bán." Đại Cứu vô vô nhi tử bà bay. "Biết." Dư Bình mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đáp ứng. Không cần cha nói, hắn nhất định sẽ thật tốt đi theo biểu ca hôn. Còn lại sao cũng tại một bên cam đoan, bọn hắn chắc chắn nghe thật hay biểu ca lời nói. Chờ đem chương mục đều tính toán rõ ràng, hai cái cứu cứu không có lưu thêm, đêm đó trở về trong khe núi, nhiều ngày như vậy không có trở về, bọn hắn cũng lo lắng vô cùng. Đem hai cái cứu cứu đưa tiễn sau, Trần Phụ cùng đại ca cũng trở về trong ruộng, trong khoảng thời gian này việc nhà nông làm trễ mãi không thiếu, bọn hắn cũng muốn nắm chặt bổ túc mới được. Một bên khác, Từ Bình mấy người vẫn còn tiếp tục thu che bương măng. Trần Quang Minh liền mỗi ngày tiếp tục dùng xe bò lôi kéo đưa cho Thái Đầu Ca. Bất quá những ngày này che bương măng số lượng đã giảm thiểu rất nhiều. Lập tức liền thanh minh, đại gia cũng dự định ngừng một đoạn thời gian lại đi thu. Ban đêm, Lâm Vũ Khê cũng đem nửa tháng này sổ sách tính toán một lần. Vẹn vẹn dây lưng liền kiếm lời 1500 khối, tiếp đó ra cúc áo cùng nhi đồng quần yếm cũng kiếm lời hơn 500 khối, bán con gà kiếm lời 150 khối, bán tre bương măng kiếm lời tiếp cận 450 khối, dù sao cũng phải kiếm lời 2600 khối tả hữu. Tăng thêm nguyên bản có tiền bây giờ đã có hơn 9000 khối, cố gắng nữa cố gắng liền có thể đạt tới vạn nguyên nhà thành tựu. Đáng tiếc trong nhà dây lưng trong khoảng thời gian này đã tiêu hao hết. Trần Minh Dung cùng Lâm Hiểu bọn người chỉ có thể đẩy ra tiêu ra cúc áo cùng nhi đồng quần yếm, thu vào lập tức giảm mạnh, từ mỗi ngày 30 khối giảm bớt đến 15 khối. Tiếp theo hắn cũng muốn biện pháp giải quyết một cái nguồn cung cấp vấn đề. Trực tiếp nhất biện pháp chính là nhiều hơn nữa là mấy đài máy may, tiếp đó cho trong thôn phụ nữ đều huấn luyện, nhi đồng quần yếm sản lượng lập tức là có thể lên. Chỉ là dây lưng có chút khó khăn lộng. Hắn tính toán chờ Thanh Minh sau lại đi một chuyến thủy đầu trấn. Nay liền muốn trở thành người nói vạn nguyên nhà. Lâm Vũ Khê nhìn xem sổ sách bên trên con số, còn có chút không thể tin được. Bất cứ người nào biết, chắc chắn cũng đều sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Mười dặm tám hương nàng cũng chưa từng nghe qua nhà ai có thể trở thành vạn nguyên nhà, nhưng là bây giờ Trần Quang Minh chỉ là ngắn ngủi non nửa năm thời gian, cũng nhanh nếu có thể đã kiếm được. Nghĩ tới đây, nàng liền tự hào vô cùng. "Ân, trong này công lao ngươi chiếm một nửa." Trần Quang Minh ôn nhu nói. Sau đó, hắn tại con dâu cái chán hôn một cái. Lâm Vũ Khê có chút xấu hổ. Nàng cảm giác chính mình kỳ thực việc làm không nhiều. Chính là có ngươi giúp ta xử lý tốt hậu phương sự tình, ta mới có thể an tâm ở bên ngoài kiếm tiền, nếu như không có ngươi, ta chắc chắn không kiếm được nhiều tiền như vậy. Trần Quang Minh rất chân thành. Kiếp trước, cũng chính là có Lâm Vũ Khê ủng hộ, hắn mới có thể xông ra tới. Mặc dù cuối cùng vẫn như cũ không có gì cả, thế nhưng đoạn thời gian quá trình với hắn mà nói đã là quý báu nhất kinh nghiệm, để cho hắn một thế này có thể đi thuận lợi như vậy. Vợ chồng hai người giúp vào với nhau nói chuyện. Qua mấy ngày liền thanh minh, ngươi cũng nghỉ một chút ta. Lâm Vũ Khê nói. Trong khoảng thời gian gần đây, Trần Quang Minh lại vội vàng chân không chạm đất, mặc dù kiếm lời không thiếu, nhưng mệt mỏi thật sự mệt mỏi, nhiều lần trở về cũng là ngã đầu liền ngủ. Nàng xem thấy đau lòng. Ta biết. Trần Quang Minh cười nói. Hắn nhìn về phía Lâm Vũ Khê bụng, mặt mũi tràn đầy ôn nhu. Thời gian 10 ngày đi qua, Lâm Vũ Khê nguyệt sự vẫn là không đến, cơ bản đã có thể chắc chắn mang bầu, hắn tính toán qua mấy ngày mang Lâm Vũ Khê đi bệnh viện xem. Bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút. Lâm Vũ Khê bây giờ tảo hôn sinh đẻ sớm, bị người nhìn thấy tóm lại không tốt. Liền xem như trong thôn, cũng khó tránh khỏi sẽ có hay không có người trong bóng tối giở trò xấu. Mà tại sinh hạ hài từ sau, sinh đẻ sớm con cái cũng có thể là không cách nào kịp thời đăng ký hộ khẩu, dẫn đến nhập học chờ phiền phức, đây đều là phía sau hắn phải xử lý. Áp lực vẫn phải có. Bất quá hắn tin tưởng mình khẳng định có năng lực giải quyết. Chúng ta đi ngủ sớm một chút ta, ngươi cũng không thể bị liên lụy. Biết. Lâm Vũ Khê trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng nuốt bê bụng. Vợ chồng hai người thì khoác lác ngọn đèn, thật sớm nằm xuống nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, hai vợ chồng cái hiếm thấy ngủ được chết chút. Đợi đến buổi trưa, Trần Thôn Trường lại bất ngờ tới cửa. Hắn là tới thương lượng mở từ đường chuyện. Chương 143, chán ghét người nhà, 6000 chữ, 2, chương 143, chán ghét người nhà, 6000 chữ, 2, bây giờ những chuyện này cũng đã bung ra, tăng thêm một năm này người trong thôn đều kiếm lời không thiếu, hắn liền nghĩ thanh minh thời điểm mở từ đường mang lên mấy bản. Còn có gia phả, cũng muốn một lần nữa sửa. Những thứ này tự nhiên đều không thể rời bỏ tiền, cần Trần thị các tộc nhân tiến hành nộp quên. Bây giờ họ Trần bên trong, hẳn là Trần Quang Minh có tiền đồ nhất. Mặc dù không biết Trần Quang Minh đến cùng kiếm bao nhiêu, nhưng hắn biết chắc có cái hơn ngàn khối, Trần Quang Minh nếu như có thể làm cái dẫn đầu tác dụng liền tốt nhất rồi. Mở từ đường, thu gia phả. Trần Quang Minh khẽ giật mình, hắn nhớ kỹ chuyện này là hơn 2 năm sau sự tình. Lúc đó là nghiêm tra sau đó. Người trong thôn có số ít mấy người ra ngoài sông sáo. Tại đại gia sông sáo sau khi trở về thứ nhất thanh minh, bắt đầu tu gia phả. Cũng là tại tu gia phả sau, càng nhiều người đi theo ra ngoài sông sáo. Không nghĩ tới bởi vì hắn đối với trong thôn thay đổi, vậy mà để cho chuyện này sớm hơn nhiều như vậy, bây giờ còn có thể làm cái dẫn đầu tác dụng. Nhận quyền chuyện này kiếp trước cũng có. đây chính là thật có thể bị ghi vào từ đường công đức phổ sự tình. Hơn nữa còn có thể chuyên môn tại trong đường lập tấm bảng hiệu, ghi lại ai 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 vào lúc nào góp bao nhiêu tiền ghi chép, quên hơn thật có thể quang tông diệu tổ. Hắn nhớ kỹ lúc kiếp trước, người trong thôn không ít người phát nhà, quên đều không thiếu, đại bá càng là góp 150 khối, để cho người trong thôn nói thầm rất lâu. Mà cái này cũng là về sau Trần đại bá trong thôn danh tiếng có thể hảo như vậy, rõ ràng cũng không có như thế nào từng chiếu cố lao thái thái, đều bị nói hiếu thuận nguyên nhân một trong. Lại thêm lao thái thái thỉnh thoảng ra ngoài tuyên dương, tiếp đó lao thái thái sau khi đi lại phong phong quang quang giúp lao thái thái lo hậu sự, trực tiếp đem hiếu thuận tên tuổi định chết. Bất quá một thế này, Trần đại bá chắc chắn không có cơ hội này. Đi, ta quên 188 khối. Tất cả nhớ trong đầu đi một lượt, Trần Quang Minh mở miệng. Tiếp trước đại bá góp 150, vậy hắn liền quên so đại bá còn nhiều. Mặc dù bây giờ đại bá là tuyệt đối không có khả năng quên nhiều như vậy, thậm chí quên cái 50 khối đều khó có khả năng, nhưng hắn chính là muốn so kiếp trước đại bá quên hơn. Dạng này, hắn mới có thể ra trong lòng khẩu khí kia. Hơn nữa, danh tiếng thế nhưng là một cái đồ tốt, kiếp trước liền cho đại bá mang đến rất nhiều tiện lợi, thậm chí để cho trong thôn không ít người đều tranh nhau cùng đại bá hỗn. Hắn lần này góp nhiều như vậy, chắc chắn cũng có thể được danh tiếng. Loại này danh tiếng có thể để cho hắn ở trong thôn trọng lượng càng đầy, về sau cần tổng tử người khô thứ gì thời điểm, hắn lời nói cũng biết càng thêm tốt hơn làm cho. Đặc biệt là một năm sau nghiêm tra, khi đó cũng cần toàn bộ thôn nhân phối hợp. Nghĩ như vậy, tiền này ra giá trị. Hắn lời nói là sau một phen tâm lý xây dựng mới nói ra ngoài. Nhưng cái khác người nghe như vậy, toàn bộ đều sợ ngây người, dùng một bộ ánh mắt khó tin nhìn xem Trần Quang Minh, trong lúc nhất thời đều quên nói chuyện. 188 khối. Ai cũng không nghĩ tới, Trần Quang Minh vậy mà lại ra nhiều như vậy. Con út. Trần Mộ gấp, lôi kéo Trần Quang Minh quần áo. Nàng rất sợ con của mình là báo sai đến. 188 khối A bây giờ trong thôn rất nhiều người khác toàn bộ tài sản đều không nhiều như vậy. Trần Phụ cũng ho nhẹ một tiếng. Hắn đều chưa thấy qua có ai nhà hội xuất nhiều tiền như vậy. Lâm Vũ Khê ngoài ý muốn một chút, cười không nói gì. Nàng tin tưởng nam nhân nhà mình quyết định. Mặc dù 188 khối dưới cái nhìn của nàng cũng rất nhiều. Nhưng mình nam nhân chưa từng có khiến người ta thất vọng qua, một lần này quyết định chắc chắn cũng sẽ không, nàng chỉ cần lựa chọn tin tưởng liền tốt. Trần thôn trưởng kỳ thực cũng có chút sửng sốt. Hắn muốn là suy nghĩ khuyên Trần Quang Minh thêm ra điểm. Nhưng Trần Quang Minh đều không cần hắn quên, vậy mà ra nhiều tiền như vậy. Có bộ phận tiền này, những người khác thiếu ra điểm đều có thể gọp đủ tu ra phả tiền, nhiều hơn tiền còn có thể từ đường nhiều bảy mấy bản, náo nhiệt một chút. Trần Quang Minh chính xác sẽ không để cho người thất vọng. Trần thôn trưởng mặt mũi tràn đầy vui mừng, bộ vô Trần Quang Minh bả vai nói mấy cái chữ tốt, đồng thời ghi tạc trong lòng, về sau Trần Quang Minh có gì cần trong thôn hỗ trợ, hắn sẽ 100% ủng hộ, Trần Quang Minh chắc chắn cũng sẽ không để trong thôn ăn thiệt thòi. Quang Minh, việc này ngươi làm hảo. Chờ tu công đức phổ thời điểm, nhất định sẽ đem ngươi ghi lại. Trần thôn trưởng cao hứng nói. Trần Quang Minh cười gật đầu, để cho Lâm Vũ Khê đi lấy tiền. Trần thôn trưởng tại chỗ liền lấy ra máy vi tính sách tay, bút ký, đem tên cùng với con số ghi nhớ. Trần phụ lúc này cũng phản ứng lại, góp 28 khối. Mặc dù gần nhất kiếm lời không thiếu, nhưng hắn cũng chỉ cam lòng ra nhiều như vậy. 28 khối đã không ít. Ngược lại phía trên đã có con út treo lên, hắn ra nhiều như vậy đủ. Trần Quang Năm nhìn thấy một màn này, trong lòng thở dài. Hắn bây giờ đã sớm đón nhận chính mình không bằng yêu đệ sự thật. Bất quá nhìn thấy Trần Quang Minh góp nhiều như vậy, hắn vẫn còn có chút cảm xúc. Cuối cùng, hắn ra 58 khối. Mặc dù không có khả năng cùng Trần Quang Minh so, nhưng ở trong thôn tính toán cao. Trần Đại Tẩu ở một bên nhìn thẳng nhíu mày. Mặc dù gần nhất kiếm lời không thiếu, nhưng 58 khối đều phải đem lần này kiếm được tiền lợi để ra ngoài một nửa, nàng đau lòng hỏng. Ngược lại tiểu thúc tử ra nhiều như vậy, bọn hắn ý tứ một chút không phải tốt. Đại gia vốn chính là người một nhà. Trần Quang Năm cũng phát hiện con dâu một mực tại nháy mắt, túi đầu không nói lời nào. Hắn đều đã nói ra, làm sao có thể đổi. Trần thôn trưởng sướng đến phát rồi, vội vàng đem tên cùng kim ngạch nhớ kỹ. Trần Đại Tẩu không có cách nào, chỉ có thể cũng rút tiền. Vậy ta đi trước nhà tiếp theo. Trần thôn trưởng cười miệng toe toét. Sau đó hắn nhà thứ hai liền đi Trần Minh Dũng trong nhà. Trần thôn trưởng đem sự tình nói một lần sau, cố ý nhắc tới Trần Quang Minh người một nhà đều góp bao nhiêu tiền, cười híp mắt nhìn về phía Trần Minh Dũng. Vậy chúng ta nhà cũng ra 28 khối a. Minh Huy, Minh Diệu cùng Minh Dũng đều không có phân ra, cũng không cần ra. Trần Minh Dũng nương cười ha hả nói. Trần Minh Huy cùng Trần Minh Diệu hai huynh đệ cũng đều không nói gì. Trần Quang Minh trong nhà ra 3 phần, là bởi vì bọn hắn tách ra. Nhưng bọn hắn nhưng không có phân ra, chỉ xuất 1 phần hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhà mình cha mẹ đi theo Trần Quang Minh cha mẹ ra là được rồi. Trần thôn trưởng sắc mặt cứng đờ. 28 khối chính xác đã không ít. Trần Quang Minh cha mẹ chính xác cũng ra nhiều như vậy. Nhưng cái gia đình này nhiều người như vậy, chỉ xuất điểm này liền có chút thiếu đi. Mặc dù bọn hắn chính xác không có phân ra, nhưng trên gia phả thế nhưng là mỗi người đều có danh tự ở phía trên, đầu người nhiều người khác hẳn là thêm ra một điểm. Hơn nữa, Trần Minh Dũng đi theo Trần Quang Minh, hẳn là kiếm lời không thiếu mới đúng. Hắn nhìn về phía Trần Minh Dũng. Trần Minh Dũng lúc này nhíu lại lông mày, nhìn một chút vẫn là không có nhịn xuống, "Nương, 28 khối quá ít, ngươi nhiều hơn nữa ra điểm." Nghe xong hắn lời nói, liên thím ngang nhà mình tiểu nhi tử một mắt. "Thiếu cái gì thiếu? Cả một nhà như vậy, một năm đều không kiếm được mấy đồng tiền. Nếu như không phải Trần Minh Dũng kiếm lời điểm, 28 khối nàng cũng không nỡ lòng bỏ ra." "Thôn trưởng, nhà chúng ta liền ra nhiều như vậy, ta bây giờ lấy cho ngươi tiền." Liên thím đạo. Trần thôn trưởng bất đắc dĩ, chỉ có thể nhớ kỹ. Nhưng ngay lúc này, Trần Minh Dũng đông nhiên nói, "Thôn trưởng, ta cũng ra 58 khối, ngươi đơn độc đem tên của ta ghi nhớ là được rồi. Nghe xong lời này, người cả nhà đều sững sờ. Trần Minh Dũng nương vội vàng đi qua lôi kéo Trần Minh Dũng, để cho hắn đừng nói nữa, 58 khối tiền cũng không phải bút số lượng nhỏ. Nhưng Trần Minh Huy lại đứng lên, âm thanh hô, "Trần Minh Dũng, ngươi đây là dự định làm cái gì? Trong nhà này lúc nào đến phiên ngươi tới quyết định?" Nhị ca Trần Minh Diệu cũng không nhịn được nói, "Trần Minh Dũng, bây giờ chúng ta còn không có phân ra đâu. Trong tay ngươi tiền đều thuộc về trong cái nhà này." "Không tệ, tiền của ngươi chúng ta đều có phần, dựa vào cái gì liền nhớ một mình ngươi tên, hơn nữa chúng ta còn không có đồng ý ngươi ra 58 khối tiền." Trần Minh Dũng vẫn luôn không như thế nào quản sự cha cũng cao mày nói, "Minh Dũng, chuyện này đại nhân chúng ta quyết định, ngươi cũng không cần nhúng vào." Người một nhà cũng bắt đầu khuyên Trần Minh Dũng. Trần Minh Dũng nắm tay chặt chẽ nắm lên, khuôn mặt đỏ bừng lên. Trong khoảng thời gian này, hắn còn cùng Lâm Á Viên cãi nhau, đối với phân ra sự tình, hắn vẫn muốn xách lại không biết như thế nào nói ra mới tốt. Đối với phụ mẫu, hắn lớn nhỏ liền vừa kính vừa sợ. Hắn muốn thật tốt cùng phụ mẫu giảng, để cho bọn hắn đồng ý phân ra. Nhưng là bây giờ, huynh đệ mà nói, quả thực để cho hắn thất vọng đau khổ. Cái gì gọi là hắn không có tư cách quyết định chuyện trong nhà? Còn có hắn tiền huynh đệ nhóm đều có phần, là thuộc về cái nhà này. Hắn tân tân khổ khổ ở bên ngoài phân đấu, kết quả là nằm ở trong nhà như thế cả một nhà người lại cũng có phần, vậy hắn khổ cực một hồi lại là vì cái gì? Thôn trưởng, ta lấy cho ngươi tiền. Trần Minh Dũng chịu đựng lửa giận đạo. Tiền này hắn là thế nào cũng muốn ra. Bằng không thì cả một nhà chỉ xuất 28 khối, hắn đánh không nổi người này. Đặc biệt là Trần Quang Minh ra 188 tình huống phía dưới, hắn chắc chắn cũng muốn đổi kịp, coi như không ra được 188, hắn cũng muốn ra giống như Trần Quang Năm, bằng không thì các huynh đệ đến lúc đó nên như thế nào nhìn hắn. Hơn nữa, hắn cũng không phải không trả nổi. Chó má gì tiền là đại gia, hắn tiền kiếm được chính là chính hắn. Ngươi dám? Trần Minh Huy cả giận nói. Trần Minh Diệu thấy vậy cũng tới phía trước đem hắn vây lại. Vừa vặn, trong nhà cũng muốn tính một chút chân mục. Hắn nói. Bình thường nhìn xem Trần Minh Dũng đi theo Trần Quang Minh đang kiếm tiền, nhìn xem từng đám hàng kéo về nhà ngay cả xe đạp đều có, trong lòng đã sớm ghen tị muốn chết. Hơn nữa, Trần Quang Minh khác anh em kết nghĩa cũng bắt đầu mang theo người trong nhà cùng đi kiếm tiền, nhưng Trần Minh Dũng nhưng vẫn là làm một mình, bọn hắn đã sớm bất mãn. Bọn hắn biết Trần Minh Dũng chắc chắn ẩn giấu không thiếu tiền, hiện tại dứt khoát đem chuyện này cho xuyên phá, trực tiếp đem Trần Minh Dũng kiếm được tiền nạp công. Bằng không thì thật chờ Trần Minh Dũng phân ra ra ngoài, tiền nhưng là không còn phần của bọn hắn. Ha ha, như thế nào? Muốn cướp? Trần Minh Dũng giận quá mà cười. Trần Minh Dũng cha mẹ nhìn thấy huynh đệ ba cái muốn cãi vã, liền vội vàng tiến lên ngăn tại ba người ở giữa, hô to để cho ba huynh đệ tất cả không nên tranh cãi. Chương 144, huynh đệ phân ra, 6000 chữ, 1, chương 144, huynh đệ phân ra, 6000 chữ, 1, Trần Quang Minh đang cùng Lâm Vũ Khê cùng một chỗ thu quốc áo. Nghe được Trần Minh Dũng trong nhà ở Mỹ lên, hắn trực tiếp đứng lên. Để cho Lâm Vũ Khê trong nhà nghỉ ngơi, hắn vội vàng ra cửa, chạy tới. Trần Minh Dũng tính tình quá thẳng, nhưng bên trong nhưng lại rất mềm lòng, đặc biệt là tại đối mặt của người nhà thời điểm, lúc gây gỗ thường xuyên dễ dàng ăn thiệt thòi. Chờ hắn đuổi tới Trần Minh Dũng trong nhà thời điểm, thôn trưởng bọn người đang tại quên can. Trần Minh Dũng nổi giận đùng đùng ngồi ở trong viện, quần áo trên người đều bị xé toang. Trần Minh Dũng hai cái ca ca nhìn qua cũng rất chật vật, trong miệng còn đang không ngừng mắng lấy. Phụ mẫu nhưng là đang kêu trời xanh, để cho hai bên đều không cần cãi vã nữa. Không chịu thiệt a. Trần Quang Minh đi tới Trần Minh Dũng trước mặt, trầm mặt nói, "Ta không sao." Trần Minh Dũng rầu rĩ đạo. Cái dạng này để cho Trần Quang Minh nghĩ tới Trần Minh Dũng kiếp trước tịch mịch bộ dáng. Khi đó, người một nhà cùng một chỗ mở nhà máy, nhưng Trần Minh Dũng lúc nào cũng chịu đến xa lánh. Chờ hắn bị buộc rời đi nhà máy thời điểm, chính là cái biểu tình này. Trần Quang Minh sắc mặt nghiêm túc, mắt nhìn đối diện Trần Minh Huy cùng Trần Minh Diệu, do hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Trần Minh Dũng trầm mặc lắc đầu, chuyện này chính ta giải quyết. Hắn có thể cảm nhận được Trần Quang Minh quan tâm, đi lên hỏi trước hắn có hay không ăn thiệt thòi, để cho tâm tình hắn tốt rất nhiều, trong lòng cũng làm ra quyết định. So sánh với hai cái thân huynh đệ, Trần Quang Minh với hắn mà nói mới càng giống huynh đệ. Vậy còn muốn hai cái này ca ca làm cái gì? Hắn mắt nhìn hai cái ca ca, nhà ta chắc chắn là muốn phân, bây giờ nếu như phân mà nói, ta có thể đem trong tay tiền đều phóng công chung, mọi người cùng nhau phân. Phòng ở ta cũng không cần, hai người các ngươi phân liền hành. Nếu như không phân biệt mà nói, vậy ta đồng dạng sẽ dọn ra ngoài, tiền trong tay của ta, các ngươi cũng đừng hỏng phân đến nửa phần. Đúng, các ngươi cũng đừng nghĩ đến đi trong phòng ta thối tiền lẻ, tiền này ta phóng chỗ, các ngươi là chắc chắn không nghĩ tới, chết cái này tâm a. Trần Quang Minh ánh mắt lộ ra biểu tình vui mừng. Lúc kiếp trước, Trần Minh Dũng tại cái nhà này trải qua liền không tốt, nhưng hắn khi đó cũng không có suy nghĩ muốn phân ra. Bây giờ, Trần Minh Dũng trung quy là bước ra một bước này. Hắn tin tưởng, thành công phân nhà sau, Trần Minh Dũng nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Ánh mắt của hắn cũng rơi vào đối diện Trần Minh Huy cùng Trần Minh Diệu trên thân. Từ hắn sau khi đến, Trần Minh Huy cùng Trần Minh Diệu liền đã ngậm miệng, sắc mặt có chút âm tình bất định. Mà khi nghe đến Trần Minh Dũng lời nói sau, hai huynh đệ sắc mặt hoàn toàn thì thay đổi. Nếu quả thật dựa theo Trần Minh Dũng nói, vậy dĩ nhiên là phân ra tốt hơn, dạng này còn có thể phân đến một chút tiền, bằng không thì thật sự có thể một phân tiền lấy không được. Bọn hắn người em trai này tính tình chính trực, nhưng tuyệt đối nói được thì làm được. Cha, nương, các ngươi nói thế nào? Trần Minh Dũng nhìn về phía một bên phụ mẫu, mở miệng hỏi thăm. Phân ra loại chuyện này, kỳ thực chỉ cần phụ mẫu đồng ý phân đi ra là được rồi, nào có Trần Minh Huy cùng Trần Minh Diệu nói lời nói phần. Nghe xong hắn lời nói, Trần Minh Dũng phụ thân trên mặt lộ ra thần sắc do dự. Trần Quang Minh nhìn xuống Trần Minh Dũng phụ mẫu, mẫn ba phụ, liên thím, Minh Dũng đã quyết định phân ra, các ngươi cũng làm cái quyết định, vừa bạn thôn trưởng cũng ở nơi đây, có thể cho các ngươi làm chứng, hôm nay là có thể đem nhà phân. Liên Thím bị Trần Quang Minh nhìn thẳng nhíu mày. Trần Quang Minh bộ dạng này đã là hạ quyết tâm muốn giúp Trần Minh Dũng tách ra. Tiểu Nhi Tử đã cùng mặt khác hai đứa con trai bệ mặt, Tiểu Nhi Tử cũng đã hạ quyết tâm muốn tách ra, loại tình huống này không có cách nào sinh hoạt chung một chỗ. Trần Quang Minh cũng nhìn xem đâu. Bây giờ Trần Quang Minh nhất định sẽ đứng tại Trần Minh Dũng bên này. Thôn trưởng ở một bên nhìn xem, trong lòng cũng là khẽ động. Hắn toàn trình nhìn sự tình phát triển, cảm giác phân gia đối với Trần Minh Dũng tới nói xác định là chuyện tốt, nói, muốn phân gia mà nói, ta có thể làm chứng. Thôn trưởng, Quang Minh, chuyện này, chúng ta còn muốn thương lượng một chút. Trần Minh Dũng phụ thân mở miệng nói. Trần Quang Minh thấy vậy mắt nhìn Trần Minh Dũng, nhìn thấy Trần Minh Dũng sau khi gật đầu, tiến lên bả vai nói của hắn một cái, nhớ kỹ phía sau ngực nhưng còn có các huynh đệ. Hảo. Trần Minh Dũng gật đầu. Trần Quang Minh cùng thôn trưởng liền hướng bên ngoài viện đi đến. Chờ bọn hắn mở cửa sau, Lâm Hiểu, Háo Tử còn có một đám tử anh em kết nghĩa đều đến, bọn hắn nhìn thấy Trần Quang Minh sau, đội vàng thấp giọng hỏi xảy ra chuyện gì. Không có việc gì, chúng ta chờ ở bên ngoài lấy liền tốt. Trần Quang Minh nói. Trần Minh Dũng cũng nhìn thấy những huynh đệ này, trên mặt đột nhiên trầm tĩnh lại. Trần Minh Huy cùng Trần Minh Diệu thì sắc mặt rất nghiêm trọng. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, Trần Minh Dũng bên này có chút việc, như thế một đám anh em kết nghĩa vậy mà đều tới, trái lại bọn hắn huynh đệ một cái đều không tới. Kể từ Trần Quang Minh trở nên tiền đồ sau, cái này một số người liền đều đi theo Trần Quang Minh hỗn, bây giờ đã phát triển thành trong thôn mạnh vô cùng một cỗ lực lượng. Trần Quang Minh sau khi ra ngoài, chủ động khóa môn. Người bên ngoài cũng đều không có đi, chờ đợi bên trong tin tức. Không bao lâu thời gian, cửa mở ra. Trần Minh Dũng từ bên trong đi ra, sắc mặt nhẹ nhõm. Sau một phen trò chuyện sau, người trong nhà cuối cùng đồng ý tách ra. Mặc dù muốn xuất ra phần lớn tiền đặt ở công trung phần, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác vô cùng bâng lòng, liền xem như cho tới nay ở trên người gông xiềng đều giải khai. Tiền không có thể kiếm lại. Tiếp theo hắn khẳng định có thể kiếm lời càng nhiều tiền. Hắn mục tiêu đầu tiên chính là kiếm tiền nắp cái tân phòng. Trần Quang Minh không hề nói gì, vỗ vỗ Trần Minh Dũng bả vai. Sau đó, tại thôn trưởng chứng kiến phía dưới, Trần Minh Dũng thành công cùng trong nhà phân nhà, tiếp theo hắn còn có thể ở tại trong cái nhà này, nhưng tiền đã tách ra. Người trong thôn không bao lâu cũng đều được tin tức này. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, toàn bộ đều không nghĩ đến Trần Minh Dũng vậy mà lại từ trong nhà phân ra tới. Hơn nữa, Trần Minh Dũng còn đem tiền kiếm được đều cầm tới công trung phân. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói, ước chừng cầm 300 khối đi ra phân. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Trần Minh Dũng vậy mà có thể kiếm lời nhiều như vậy. Thậm chí bọn hắn còn nghe nói, Trần Minh Dũng mỗi lần kiếm tiền sau, cũng đều sẽ cầm một chút đến công trung, toàn bộ tính ra chỉ sợ đều cầm 500 đồng tiền a. Trần Minh Dũng cũng đúng là ngạch khí. Các thôn dân biết được sau, cũng nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Lúc này mới thời gian bao lâu a? Trần Minh Dũng đi theo Trần Quang Minh mới thời gian nửa năm, vậy mà có thể kiếm lời nhiều như vậy. Như vậy những người khác có phải hay không đều có thể kiếm lời nhiều như vậy? Cái kia Trần Quang Minh đến cùng có thể kiếm lời bao nhiêu? Khẳng định không chỉ 1.000, thậm chí có thể kiếm lời 5, 6.000. Cái này khiến trong thôn rất nhiều người trở nên lửa nóng, cả đám đều muốn cùng Trần Quang Minh ra ngoài sông sáo, để cho Trần Quang Minh cũng có thể mang khu vực chính mình. Trần Quang Minh sau khi trở về, cùng Lâm Vũ Khê nói lên chuyện này, có chút thổ thức. Trần Minh Dũng một thế này đi theo hắn đã cải biến rất nhiều, nhưng Trần Quang Minh kỳ thật vẫn là có chút bận tâm Trần Minh Dũng sẽ bị trong nhà liên lụy. Bây giờ Trần Minh Dũng phân nhà, chuyện của kiếp trước sẽ lại không xảy ra. Lâm A Viên không phải liền là muốn Trần Minh Dũng phân ra sao? Ngươi nói hai người có hay không có thể một lần nữa ở cùng một chỗ? Lâm Vũ Khê vui vẻ nói, nàng vẫn là rất hy vọng hai người có thể ở chung với nhau. Ngày thứ hai thời điểm, Lâm Vũ Khê liền đi đem Lâm A Viên kêu tới. Trần Quang Minh bên này thì đi tìm Trần Minh Dũng nói chuyện, hỏi hắn dự định. Cuối cùng vẫn là Trần Minh Dũng đi tìm Lâm A Viên nói xin lỗi. Hai người chung quy là hòa hảo rồi, bất quá muốn tu thành chính quả vẫn có không ngắn lộ muốn đi. Trong thôn dần dần bởi vì muốn mở từ đường cùng tu ra phả sự tình, rời đi lực chú ý, chủ đề dần dần đã biến thành ai góp bao nhiêu chuyện bên trên. Trần Quang Minh quên nhiều nhất, tất cả mọi người đang khen hắn. Dù sao hắn quên tiền, người khác một năm đều không kiếm được nhiều như vậy. Bất quá này đối Trần Quang Minh tới nói, chính xác không tính là gì. Tiếp đó Trần Quang Nghiên, Trần Minh Dũng mấy người góp 58 khối sự tình, cũng bị đại gia nói chuyện say sưa, đều tại nói những thứ này hậu sinh thật sự tiền đồ. Đặc biệt là Trần Minh Dũng. Trần Minh Dũng người cả nhà đều chỉ góp 28 khối. Kết quả Trần Minh Dũng một người liền góp 58 khối, cả hai tạo thành chênh lệch rõ ràng, để cho Trần Minh Huy cùng Trần Minh Diệu sắc mặt đều rất khó coi. Trần Minh Dũng hoàn toàn là tại đánh mặt của bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại không thôi thật sự lấy tiền đi ra, chỉ có thể ngạnh sinh sinh tụ lấy. Một bên khác, Trần Đại Bá sắc mặt cũng không tốt. Bọn hắn đoạn thời gian trước đi bán hàng, kết quả bán đồng dạng. Kết quả này Trần Quang Minh cũng không có nghĩ đến. Dù sao lúc trước, Trần Đại Bá thế nhưng là ở bên ngoài sông ra thành tựu. Nhưng hiện tại xem ra, Trần Đại Bá kinh thương thiên phú rất bình thường. Chẳng lẽ tiếp trước là Trần Đại Bá vận khí tốt, hoặc Trần Đại Bá đi căn bản không phải kinh thương đường đi, dựa vào là khác đường đi mới nhanh như vậy kiếm tiền. Bất kể như thế nào, Trần Đại Bá bây giờ là thật sự nghèo. Bởi vậy hắn đại gia tử cũng mới ra 28 khối tiền, Trần Quang Chí mấy người cũng đều không có xuất tiền, cùng Trần Quang Minh trong nhà tạo thành so sánh rõ ràng. Chương 144, huynh đệ phân ra, 6000 chữ, 2, chương 144, huynh đệ phân ra, 6000 chữ, 2, nguyên bản, thân đại bá cùng đường huynh đệ hẳn là thân nhất, kết quả lẫn vào so rất nhiều người trong thôn cũng không bằng, cũng là để cho người trong thôn chê cười. Trần Đại Bá cũng là thật đáng buồn. Trần Quang Minh không biết vì cái gì, đối với hắn địch ý sâu như vậy. Bằng không thì tùy tiện kéo nổ một chút, hắn cũng không đến nỗi hôn thành dạng này a. Cùng so sánh, Trần Quang Minh anh em kết nghĩa trong nhà đều lẫn vào tốt hơn hắn. Theo Thanh Minh tới gần, tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở sắp bắt đầu Thanh Minh tế tổ cùng tu gia phả trong chuyện. Có Trần Quang Minh dẫn đầu, tu gia phả chuyện tiến hành vô cùng thuận lợi. Thanh Minh một ngày trước, Trần thôn trưởng mở Trần gia từ đường, tuyên bố tu gia phả sự tình. Vì thế, còn chuyên môn mời tới biết được làm một chữ thợ thủ công tới sửa gia phả. Buổi trưa, trong từ đường còn bày rượu. Trần Quang Minh một cái bối phận không cao lắm người trẻ tuổi, lại còn ngồi ở đầu vị bên trên, ai bảo hắn quên tiền tối đa cũng có tiền đồ nhất, tất cả mọi người không có ý kiến. Điều này cũng làm cho Trần Quang Minh phong quang một cái. Tiệc rượu rất không tệ, tất cả mọi người ăn rất nhiều vui vẻ. Bây giờ cuộc sống của mọi người đều đang thay đổi hảo, mọi người cũng đều tràn ngập hy vọng. Bữa nhậu này ăn vào buổi tối mới tán đi. Đợi đến Thanh Minh cùng ngày, nhưng là tất cả nhà chính mình tạ mộ. Trần phụ sớm liền đứng lên chuẩn bị. Bởi vì quét mộ là một cái, Trần đại bá sớm ngay tại dưới núi chờ lấy. Chờ mọi người tụ tập cùng một chỗ sau, liền cùng nhau lên núi quét mộ. Quét xong mộ, Trần đại bá còn mời người một nhà đi trong nhà ăn cơm. Trần Quang Minh không có đi. Hắn cùng Lâm Vũ Khê còn muốn đi Lâm Vũ Khê mẹ trước mộ tạ mộ. Lâm phụ cùng Lâm Vũ Khê hai cái đệ đệ cũng tại. Nhìn thấy Trần Quang Minh, hai cái đệ đệ hai mắt tỏa sáng, tỷ phu kêu thân mật. Gần nhất trong thôn, bọn hắn nghe xong quá nhiều Trần Quang Minh sự tình. Coi như trong trường học, bọn hắn cũng bởi vì Trần Quang Minh là anh rể mình nguyên nhân, để cho trong thôn các bạn học coi trọng vài lần. Bởi vậy, bọn hắn bây giờ đối với Trần Quang Minh thái độ mang theo sùng bái. Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê đối với Lâm phụ thái độ nhàn nhạt, đối với hai cái đệ đệ ngược lại là cho khuôn mặt tươi cười, dù sao cũng còn con ít, không có gì tốt ghi hận. Nếu như hai cái tiểu tử chính mình có tiền đồ, hắn cũng không để ý cho cái cơ hội. Chờ quét xong mộ, Lâm phụ nhiệt tình mời nữ nhi nữ tế về nhà ăn cơm. Trần Quang Minh cười cự tuyệt. Cái nhà kia Lâm Vũ Khê không muốn trở về, đặc biệt là tại Tết Thanh Minh thời điểm. Hai người liền cùng một chỗ trở về nhà. Trong nhà, Dư Bình, còn lại An Hòa Trương Đình đều đi về. Trần phụ chỉ là đi nhà đại bá ngồi một chút, nhìn một chút Lao Thái Thái trở về, Trần Mẫu cùng Trần Đại Tẩu đã sớm trong nhà đốt đi đồ ăn, giữa trưa còn muốn làm tiết. Có mệt hay không? Trần Quang Minh đỡ Lâm Vũ Khê, ôn nhu nói, hôm nay đi không ít đường núi, hắn lo lắng Lâm Vũ Khê thân thể sẽ không thoải mái. Không có việc gì. Lâm Vũ Khê cười lắc đầu. Trong khoảng thời gian này, thân thể nàng nuôi không tệ. Sau đó nàng lại vớt bé bụng, trong lòng một mảnh mềm mại. Khi về đến nhà, đồ ăn đã lên bàn, đốt đi tiền giấy làm tiết sau, người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn cơm, sau đó tự đi về nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi lúc nào cũng trôi qua rất nhanh. Thanh Minh đi qua, bọn hắn cũng muốn tiếp tục làm việc lục dậy rồi. Chọn người bán hàng rong nhóm bắt đầu cầm hàng xuất ra đi bán. Trong nhà làm quần áo gia đình tác phường cũng mở. Thím nhóm tụ ở lão trạch bên kia hoặc là làm quần áo, hoặc là làm ra cúc áo. Trong đồng ruộng cũng càng thêm bận rộn. Trần Quang Minh thì tại trong nhà phụ trách nhận hàng bán hàng. Từ Bình bọn người lại bắt đầu một lần nữa thu che bưng măng. Thanh Minh sau đó, đủ loại sơn chân số lượng cũng rõ ràng trở nên càng nhiều. Trần Quang Minh liền mỗi ngày thu sơn chân, tiếp đó trước kia kéo đi cho Thái Đầu Ca. Bây giờ đã 4 tháng nhiều. Không bao lâu nữa nông cơ trạm liền sẽ có giải tán kế hoạch. Hắn cũng muốn đi thêm Hòa Thái Đầu Ca tiếp xúc một chút, tìm hiểu tin tức. Quang Minh, ngươi tới thật đúng lúc. Tới xem một chút cái này máy kéo, luôn tạm tư vang dội. Thái Đầu Ca nhìn thấy Trần Quang Minh, cười gọi. Trần Quang Minh đi qua giúp đỡ xem xét, chỉ là một cái vấn đề nhỏ, hắn kiếp trước lái máy kéo thời điểm cũng gặp thường đến, rất nhanh hắn liền đem vấn đề giải quyết. Thái Đầu Ca hài lòng gật đầu. Trần Quang Minh liền cười hỏi, Thái Đầu Ca, ngươi vậy có hay không máy kéo phương pháp, ta quay đầu cũng mua một chiếc. Ngươi muốn mua máy kéo? Thái Đầu Ca ngoài ý muốn nói, lại lắc đầu. Muốn mua một chiếc máy kéo cũng không dễ dàng, nông cơ trạm mặc dù có 6 đài máy kéo, cũng đều là lao gia cơ, nhưng đều khó có khả năng bán. Cái đồ chơi này trên thị trường lưu thông quá ít, có con đường đều không lấy được. Lúc này Thái Đầu Ca căn bản không có ý thức được nông cơ trạm sắp giải tán. Trần Quang Minh bất đắc dĩ thở dài, ta chính là muốn thử thời vận, suy nghĩ nông cơ trạm có thể sẽ có tiếp xúc đến máy kéo phương pháp. Cái này quả thật có chút khó khăn. Không có việc gì, Thái Đầu Ca nhớ kỹ giúp ta lưu ý một chút là được. Trần Quang Minh nói. Thái Đầu Ca đáp ứng, mặc dù hắn cũng cảm giác không có khả năng. Đúng, Quang Minh ngươi sẽ lái máy kéo a? Hắn đột nhiên cảm giác chính mình hỏi cái nói nhảm. Trần Quang Minh ngay cả máy kéo đều biết tu, nhất định sẽ mở a ân, ta mở tuyệt đối không tệ. Trần Quang Minh tự tin nói. Vậy ta đây bên trong có cái việc tư, vừa vặn còn cần một cái máy kéo tài xế, ngươi có muốn hay không lái máy kéo đi với ta một chuyến? Thái Đầu Ca hỏi. Hắn càng nghĩ càng cảm giác chủ ý này hay. Trần Quang Minh không chỉ sẽ lái máy kéo, còn có thể tu máy kéo. Đem Trần Quang Minh mang lên sau, trên đường máy kéo ra chút gì vấn đề, tại chỗ liền có thể tu, liền sửa xe sư phó đều không cần chuyên môn mang một cái. Cái gì sống? Trần Quang Minh nhãn tỉnh sáng lên. Bất quá hắn vẫn muốn nghe một chút cụ thể là cái gì sống. Đi cao ốc bên kia kéo sợi măng. Sáng sớm đi qua, buổi chiều liền có thể trở về. Mở một chuyến máy kéo vừa đi vừa về, tính ngươi 6 khối tiền. Đương nhiên, nếu như nửa đường cần sửa chữa, phí sửa chữa khác tính toán. Thái Đầu Ca đem việc tư nội dung nói. Gần nhất Trần Quang Minh đưa không thiếu che bương mang tới, bất ngờ bán chạy. Bởi vậy hắn tính toán lại đi cao lâu trấn bên kia kéo nhiều một chút tới. Đi cao lâu trấn a? Cái này hiển nhiên có thể. Trần Quang Minh một ngụm liền đáp ứng. Đây là một cái gia nhập vào Thái Đầu Ca đoàn đội cơ hội tuyệt vời. Đợi đến nông cơ trạm bên kia sau khi giải tán, Thái Đầu Ca khẳng định muốn làm một mình. Đến lúc đó nếu như hắn có thể mua một chiếc máy kéo mà nói, liền có thể hòa Thái Đầu Ca làm một trận, dạng này có thể tránh rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hơn nữa, làm tài xế một chuyến liền có thể kiếm lời 6 khối, cái này cũng không ít. Nếu như có thể có một chiếc chính mình máy kéo, vẹn vẹn giúp đỡ đi kéo hàng, một ngày chắc chắn cũng có một mấy chục khối tiền kiếm lời, so chọn hàng kiếm còn nhiều. Đang từ từ quen thuộc sau đó, nếu như có thể chính mình tìm được môn lộ mà nói, kéo một chuyến hàng đi đầu cơ trục lợi, một lần kiếm lời cái trên 100 khối cũng là chuyện dễ dàng. Đúng, ta có thể hay không mang lên cá nhân? Trần Quang Minh hỏi thăm. Có thể. Ở đây cũng cần một chút chuyển dơ lên, tính toán 3 khối tiền. Thái đầu ca đạo. Hắn đây coi như là cho Trần Quang Minh mặt mũi. Hảo. Trần Quang Minh trong lưu đã có nhân tuyển. Có thể mang lên con trai của thôn trưởng Trần Quang Thắng, nếu như hắn nguyện ý đến nỗi Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu bọn hắn, vẫn là cưỡi xe đạp ra ngoài bán hàng kiếm được nhiều. Hiện nay bọn hắn muốn mua một chiếc máy kéo còn có chút tốn sức. Đến lúc đó chờ hắn mua máy kéo, chắc chắn cần nhân thủ, lại mang lên đại gia, để cho mọi người cùng nhau học lái máy kéo là được rồi. Bên này đã nói sau, Trần Quang Minh lôi kéo xe ba gác trở về. Đợi đến nhà, hắn liền cùng Lâm Vũ Khê nói muốn đi chạy máy kéo sự tình. Muốn đi cao lâu trấn xa như vậy a? Lâm Vũ Khê lo lắng nói. Yên tâm đi, một ngày liền có thể vừa đi vừa về. Đến lúc đó ta mang xuống lên, không có nguy hiểm gì. Trần Quang Minh cười nói. Lúc kiếp trước, Thái Đầu Ca cũng rất có danh tiếng. Hắn chính là hiểu rõ Thái Đầu Ca, mới chịu đáp ứng cùng theo. Hơn nữa Thái Đầu Ca là nông cơ trạng người, máy kéo cũng là nông cơ trạng có chứng minh, chỉ cần không phải thật không có mắt, trên đường chắc chắn sẽ không gặp phải nguy hiểm. Nghe xong Trần Quang Minh lời nói, Lâm Vũ Khê mới yên tâm xuống. Ngươi yên tâm, vì ngươi cùng hải tử, ta cũng sẽ không làm loạn. Trần Quang Minh ôn nhu nói. Ta đã biết. Lâm Vũ Khê gật gật đầu. Ta cùng hải tử cũng sẽ ở trong nhà chờ ngươi. Trần Quang Minh trong lòng mềm mại rối tinh rối mù, đem con dâu ôm vào trong ngực. Chờ cùng con dâu vuốt ve an ủi rồi một lần, hắn đi nhà trưởng thôn. Trần Quang Thắng lúc này đã đi trong ruộng nghề nông, cái kia châu nước cũng tại trong ruộng cày chạm đất, làm việc phía trên Trần Quang Thắng đúng là một tay hảo thủ. Quang Minh, ngươi tìm Quang Thắng là muốn mượn xe bò sao? Thôn trưởng có chút do dự. Bây giờ là cày bừa vụ xuân thời điểm, còn cần châu nước đất cày. Nếu như bị Trần Quang Minh mượn đi kéo xe, cái kia đất cày liền sẽ bị chậm trễ. Thôn trưởng cứ yên tâm đi, ta lần này cũng không có gì không phải a vì xe bò. Trần Quang Minh đem đi theo nông cơ trạm máy kéo đi lấy hàng sự tình nói. Chuyện này cuối cùng chắc chắn cũng muốn trưng cầu thôn trưởng ý kiến. Nghe, thôn trưởng thở phào, trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Trần Quang Minh chính xác sẽ có qua có lại. Lần trước chỉ là cho Trần Quang Minh một chút thuận tiện, liền nguyện ý mang lên con của mình ra ngoài sông sáo. Đối với cái này hắn tự nhiên là một vạn nguyện ý, hắn xem trọng Trần Quang Minh, đi theo Trần Quang Minh nhất định có thể có tiền đồ. Bởi vậy, hắn trực tiếp giúp Trần Quang Thắng đáp ứng. Trần Quang Minh nhưng vẫn là kiên trì muốn cùng Trần Quang Thắng nói, nhìn hắn ý kiến. Không bao lâu, Trần Quang Thắng để Trần lấy chân, lôi kéo châu nước trở về. Nhìn thấy Trần Quang Minh, hắn cũng ngoài ý muốn một chút. Sau đó nghe được Trần Quang Minh muốn dẫn hắn đi giúp nông cơ trạm kéo hàng, mỗi ngày có thể cầm tới 3 khối tiền, hắn không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Vậy chúng ta sáng mai liền xuất phát. Trần Quang Minh cùng Trần Quang Thắng quyết định. Sau đó, hắn để cho thôn trưởng hỗ trợ mở thư giới thiệu. Chuyện bên này giải quyết sau, hắn trở về giao phó sự tình khác. Hiện tại hắn muốn đi hỗ trợ lái máy kéo, chắc chắn phải cần một khoảng thời gian, hắn liền đem thu hàng cùng bán hàng sự tình giao cho Trần phụ cùng đại ca. Có thể đủ nhiều kiếm lời một bút, hai người tự nhiên nguyện ý đem những chuyện này đều xử lý tốt sau, hắn ngày thứ 2 liền xuất phát. Sáng sớm, hắn cùng Trần Quang Thắng riêng phần mình cưới xe đạp. Đợi đến lúc 7 giờ, đến đúng giờ nông cơ trạm tụ tập. Thái đầu ca bên này đã chuẩn bị xong. Tổng cộng có 6 người, có 3 chiếc máy kéo. Nguyên bản bọn hắn là dự định lái 2 chiếc máy kéo, nhưng vừa bạn có thêm một cái Trần Quang Minh sẽ lái máy kéo, hắn liền đi thêm nông cơ trạm cho mượn một chiếc. Thái đầu ca, nông cơ trạm máy kéo cũng có thể thuê. Trần Quang Minh trong lòng hơi động. Ân, gần nhất không đội bảng, có thể thuê. Mỗi ngày tiền thuê là 10 khối, bất quá cần phê duyệt. Thái đầu ca trả lời. Bất quá không biết có phải hay không là ảo giác của hắn. Hắn cảm giác gần nhất thuê máy kéo trở nên dễ dàng, xin liền có thể phê. Trần Quang Minh nghe gật đầu. Xem ra nông cơ trạm các lãnh đạo cũng đã bắt đầu hành động. Những thứ này máy kéo bây giờ chỉ là thuê, không bao lâu nữa chính là bán. Thái đầu ca lúc này cầm máy kéo khởi động tay quay cho Trần Quang Minh. Trần Quang Minh sau khi nhận lấy, đi đến chính mình bộ kia máy kéo phía trước, lay động lên, lập tức liền có từng cỗ thỉnh thịch âm thanh truyền ra, máy kéo lay động. Máy kéo thuận lợi khởi động. Hắn liền thuần thục lái máy kéo ở trong viện đi một vòng. Mặc dù đã rất nhiều năm chưa từng có chạm máy kéo, nhưng tiếp trước mở lâu như vậy máy kéo, tất cả động tác cũng đã cùng bản năng không sai biệt lắm. Trông thấy Trần Quang Minh vững vững vàng vàng lái máy kéo, Thái đầu ca trên mặt lộ ra hài lòng, hắn có thể nhìn ra Trần Quang Minh nhất định là một tài xế lâu năm. Đi, xuất phát. Hắn cũng khởi động máy kéo, kêu gọi những người khác bên trên máy kéo. Máy kéo sau khi khởi động, hướng về ngoài biển chạy. Trần Quang Minh cũng gọi mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc Trần Quang Thắng ngồi ở bên cạnh mình vị trí, lái máy kéo đi theo Thái đầu ca máy kéo đằng sau. Tổng cộng 3 đài máy kéo, hướng về cao lâu trấn phương hướng lái đi. Chương 145, thu hoạch ngoài ý muốn, 6000 chữ, 1, chương 145, thu hoạch ngoài ý muốn, 6000 chữ, 1, 4 tháng sáng sớm, gió thổi qua đến trả thật lạnh. 3 đài máy kéo dọc theo đường núi thỉnh thịch đi vào. Trần Quang Minh cầm tay lái máy kéo đi theo phía trước 2 chiếc. Ở bên cạnh hắn, Trần Quang Thắng đang gắt gao nắm lấy thùng xe lan can, sắc mặt hơi trắng bệnh. Rõ ràng hắn là lần đầu tiên ngồi máy kéo, đầu hẹn gặp lại thức 9 quẹo 18 rẽ vòng quanh núi đường đất. Cùng xe thật là không phải tốt như vậy cùng, đặc biệt là đi theo máy kéo đi đường núi, có thể hạng chót đi nửa cái mạng. A Thăng ca, ngồi bước vàng. Trần Quang Minh gân giọng nhắc nhở, phía trước lại là một chỗ đường rẽ, cần dồn sức đánh tay lái. Trần Quang Thắng sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là cố nén không có lên tiếng. Cuối cùng đang hành xử hơn 5 giờ sau, trước mặt máy kéo chạy chậm rãi đến sơn thôn phía trước. Tiếp theo vào thôn lộ quá nhỏ, cũng chỉ có thể đi vào. Xe dừng lại, Trần Quang Thắng mới rốt cục tỉnh lại. Trần Quang Minh vội vàng hỏi thăm tình huống. Trần Quang Thắng khoát tay áo, ta không việc gì, chậm rãi liền tốt. Thái Đầu Ca mấy người cũng từ trên máy kéo xuống, đi đến Trần Quang Minh bên này. Nhìn thấy Trần Quang Minh mặt không đổi sắc, Thái Đầu Ca trên mặt lộ ra hài lòng. Thật không biết Trần Quang Minh là lúc nào học được lái máy kéo, liền đường núi đều mở ổn định như vậy. Mỗi chiếc xe lưu cá nhân, những người khác cùng ta tiên tiến thôn đi. Thái Đầu Ca đạo. Trần Quang Minh liền để Trần Quang Thắng lưu lại nghỉ ngơi, chính mình đi theo vào. Một đoàn người tiến vào thôn. Ở trong thôn sân phơi gạo, bày mười mấy gánh nước linh linh che bưng măng. Xuyên màu tràm áo vải các nam nhân ngồi xổm ở trên đòn gánh hút thuốc lá, các nữ nhân vác lấy giỏ trúc đang khắp nơi nhìn quanh, nhìn thấy Thái Đầu Ca tới, nhãn tỉnh sáng lên. Các ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Một cái nam nhân đứng lên cười nói. Thái Đầu Ca tới thu che bưng măng phía trước, hiển nhiên đã đem quan hệ đánh tốt. Trong thôn sân phơi gạo lập tức náo nhiệt lên. Những cái kia dương quang vẩy vào trên một gánh gánh tươi non che bưng măng, xanh biết măng non bên trong tản mát ra một cỗ mát mẽ chút hương. Những thứ này che bưng măng thật sự hảo. Đại gia thấy con mắt đều sáng lên. Trong núi lớn này điều kiện thật là được trời ưu ái, có thể trồng ra tốt như vậy che bưng măng. A Thái Đầu, năm nay giá tiền kiểu gì dạng? Bên cạnh một cái phụ nữ cái làn mà đứng, tò mò hỏi. Thái Đầu Ca cười cười, giống như đã nói, một cân một ma ba. Các thôn dân nghe xong mắt sáng rực lên, có người thấp giọng nghị luận, giá cả vừa phải, còn có thể lấy chút tiền, cái này thả ra trước đó ta chưa từng thấy. Đại gia đối với cái giá tiền này cũng không có ý kiến, nơi xa mấy cái tiểu tử trẻ tuổi tử vội vàng dùng đòn gánh buốc lên che bưng măng, cướp trước tiên đem nhà mình che bưng măng bán. Thái Đầu Ca thấy vậy, cũng tới đi chọn lấy che bưng măng, đại gia liền cùng tiến lên phía trước không ngừng đem che bưng măng xuất ra thôn, chọn đến máy kéo bên kia qua sưng. Đến máy kéo bên kia, đại gia lập tức công việc lu bù lên. Thái Đầu Ca bọn người bắt đầu qua sưng, Trần Quang Minh hỗ trợ đem che bưng măng đến giúp máy kéo bên trong, rất nhanh liền đem xe đấu cho phô bình, tiểu sơn càng lũy càng cao. Đã thu 1500 cân. Thái Đầu Ca thủ hạ đạo, một chiếc máy kéo không sai biệt lắm liền có thể trồng 1500 cân che bưng măng. Nhưng ngay tại hắn quay đầu thời điểm, đột nhiên sửng sốt một chút. Nguyên bản hắn trong dự đoán hẳn là chất đầy thùng xe che bưng măng, bây giờ lại chỉ chiếm hơn một nửa thùng xe, hoàn toàn có thể mới nhét vào mấy trăm cân che bưng măng. Chẳng lẽ là nhớ lộn? Hắn nhìn một chút trên quyển sổ nhớ kỹ đếm, nhớ không lầm a, vì cái gì bọn hắn phía trước chỉ có thể dùng máy kéo trang 1500 cân che bưng măng, nhưng mà Trần Quang Minh vậy mà có thể nhiều trang nhiều như vậy. Thái Đầu Ca lúc này cũng cảm thấy không đúng, hắn thả xuống trên tay đồ vật đi tới thùng xe phía trước, liền thấy bên trong che bưng măng bị bày chỉnh chỉnh tề tề. Quang Minh, ngươi còn có thể bày đống a? Hắn kinh ngạc nói. Hắn nghe nói có chút thuần thục công nhân sẽ thông qua bảy đống phương thức nhiều trang trí hàng, chỉ là không nghĩ tới Trần Quang Minh vậy mà cũng biết. Cái này có thể cho hắn rất lớn kinh hỉ. Đi qua Trần Quang Minh bày ra, một chiếc máy kéo có thể nhiều trang không thiếu hàng. Những người khác thấy, cũng đều hiếu kỳ nhìn sang, đều tại nói Trần Quang Minh lợi hại, không chỉ sẽ tu máy kéo cùng lái máy kéo, bảy đống vậy mà đều sẽ. Cái này thật đúng là nhặt được bảo. Phía trước cùng người học qua. Trần Quang Minh cười nói. Bây giờ, thị trường vừa mới thả ra, lại ra kinh nghiệm còn không có như vậy đủ. Đợi đến lúc sau này, đây có thể nói là vận chuyển hàng lang cơ sở công. Tầng dưới chốt dựng thẳng cắm măng tạo thành thấu khí tầng, trung tầng hành bày khóa kín khe hở, tầng cao nhất chữ nhân giao nhau giới hạn, kỳ thực nói đến cũng không có khó như vậy. Hắn tự nhiên cũng nắm giữ. Chỉ là đặt ở bây giờ, liền lộ ra vô cùng lợi hại. Đại gia tiếp tục xưng hàng. Thái Đầu Ca hưng phấn quát một tiếng. Mỗi chiếc máy kéo có thể kéo nhiều một chút hàng, kiếm tự nhiên cũng nhiều hơn. Tiếp theo thời gian, đại gia bên cạnh thu hàng, vừa nhìn Trần Quang Minh tiếp tục đem những thứ này che bương mang hướng về trên thùng xe lũy, rất nhanh liền vượt qua 2000 cân. Nhưng mà bên trong thùng xe vẫn còn có không gian. Vân Thiên, còn có thể lũy a? Đúng vậy a, cái này đều vượt qua 500 cân, ta xem còn có thể lũy mấy trăm cân. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ cuối cùng, hai cái này máy kéo vậy mà đủ để chứa 2200 cân hàng. So nguyên bản tải trọng nhiều 700 cân. Dạng này ba chiếc máy kéo mà nói, liền có thể nhiều 2100 cân. Này liền cơ bản tương đương kéo nhiều một chiếc nhiều máy kéo hỗ trợ kéo hàng. Lợi hại. Thái Đầu Ca đều đối Trần Quang Minh giơ ngón tay cái lên. Trần Quang Minh lần này quả thật có thể mang đến rất lớn lợi nhuận. Hắn đã nhớ lại đi sau đó khẳng định muốn cho thêm Trần Quang Minh một chút tiền mới được. Tốt nhất có thể để cho Trần Quang Minh dạy một chút bọn hắn. Cuối cùng, bọn hắn ở đây trang hơn 3000 cân tre bưng măng. Nguyên bản bọn hắn là dự định lái hai chiếc máy kéo tới, bởi vậy chỉ làm cho các thôn dân chuẩn bị 3000 cân xung quanh tre bưng măng. Chỉ là tạm thời tăng thêm Trần Quang Minh, liền nhiều lái một chiếc máy kéo tới. Bây giờ, Trần Quang Minh trực tiếp hướng về một chiếc máy kéo bên trong nhiều trang 700 cân tre bưng măng, bây giờ 3000 cân tre bưng măng chỉ chứa một chiếc kéo thêm kéo cơ. Trước tiên lái trở về một chiếc máy kéo. Mặt khác hai chiếc lại tiếp tục mở đến kế tiếp thôn xem. Thái Đầu Ca liền nói ngay. Máy kéo thật vất vả tới một chuyến, không có khả năng chống không xe trở về. Hắn tính toán đổi tới đã nói xong cái tiếp theo thôn, trước tiên đem che bương măng lôi đi. Đã nói sau đó, trở đầy che bương măng máy kéo bắt đầu đi trở về. Trần Quang Thắng nhìn xem một màn này hiếu kỳ hỏi, cái này một xe có thể kiếm lời bao nhiêu a? Đừng hỏi, trở về nói. Trần Quang Minh làm một cái chớ lên tiếng động tác. Giúp người ra ngoài làm sự tình, chuyện này là kiêng kỵ nhất tùy ý thảo luận. Bất quá một chiếc máy kéo kéo 2200 cân hàng. Một cân tre bương mang theo một mao ba thu, so thu hắn giá cả thiếu đi 2 phần. Ở đây liền kiếm nhiều hơn 40. Tăng thêm bản thân đầu cơ trục lợi có thể tiền kiếm được, cái này một xe ít nhất kiếm được 200 khối. Một chuyến một chiếc xe kiếm lời 200. Trần Quang Minh có chút hâm mộ, máy kéo thật sự rất có thể kiếm tiền. Thái đầu ca đứng tại chỗ nhìn xem. Hắn phát hiện lôi kéo tràn đầy một xe che bương mang máy kéo vô cùng ổn. Không phục không được á, Trần Quang Minh thấy vậy cũng lộ ra cười. Ba hoành bốn dựng thẳng đẻ cái sừng, mang non trong chiều đống không dao động. Hắn đối với thủ nghệ của mình vẫn là vô cùng có tự tin. Trở về cho ngươi thêm tiền. Thái đầu ca nói thẳng. Vậy thì cảm ơn thái đầu ca. Trần Quang Minh biết thái đầu ca đối với tiền tính toán một mực rất rõ ràng. Cái này cũng là thái đầu ca mị lực chỗ, để cho tất cả mọi người nguyện ý đi theo hắn. Đợi đến đổ đầy hàng máy kéo chạy xa, thái đầu ca lái máy kéo, mang theo mọi người cùng nhau đi tới một cái thôn. Trần Quang Minh lái máy kéo, tả hữu tất cả ngồi một người. Ngươi cái này lái xe ổn à? A Sung nhịn không được tán thưởng nói, so cùng ta kết nhóm tiểu nhị còn ổn. Cẩn thận ta đi đâm thọc. Trần Quang Minh nói đùa. A Sung gãi đầu một cái. Hắn cũng nhìn ra Trần Quang Minh đang mở trò đùa. Rất nhanh, máy kéo đã đến cái tiếp theo thôn. Cái thôn này sân phơi gạo ngay tại đường đất bên cạnh. Người trong thôn nhìn thấy thái đầu ca rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn nhớ kỹ thái đầu ca hẳn là ngày mai tới mới đúng, không nghĩ tới hôm nay liền sớm hơn tới. Bất quá nhìn máy kéo bên trong che bương măng, thu hoạch không tốt, ta thái đầu ca liền để trong nhà có che bương măng thôn dân gây trước hàng tới. Tất cả mọi người ở chỗ này chờ. Không đầy một lát, thôn dân liền chọn che bương măng tới. Ngày bỏ qua chút sau lúc, sân phơi gạo thì trở thành náo nhiệt phiên chợ. Nhưng ngay tại muốn cho che bương măng cân thời điểm, đột nhiên nghe thấy tranh chấp âm thanh. Nguyên lai là người trong thôn nhất định phải trả giá. Thái đầu ca đòn cân đều nhanh đâm chọt đối phương chóp mũi. Á công, ngươi thấy rõ ràng. Cung tiêu xã chỉ án 8 phần thu, ta thế nhưng là dựa theo một khối 3 thu. Rõ ràng đã nói giá, đối phương vậy mà nhất định phải trả giá. Người trong thôn cũng không muốn như vậy, bọn hắn nhìn thấy đều cái điểm này, máy kéo bên trong cũng không có bao nhiêu che bương măng, liền nghĩ lầm thái đầu ca không thu được hàng. Loại chuyện này, hắn tự nhiên muốn đem giá cả tăng lên một chút. Trần Quang Minh nhìn xem một màn này, thật muốn nói những thôn dân này thật là lại hỏng lại ngu xuẩn, chính mình trực tiếp đã kiếm được không được sao, nhất định phải chính mình tìm không thoải mái. Hắn híp mắt nhìn lại, liền gặp được bên dòng suối thạch trên gành bãi chính xác chất phát mấy chục giỏ măng, sợ là lao hán này liên hiệp mấy hộ nghị cố tình nâng giá, những người khác cũng đều ở một bên nhìn xem, nếu như có thể tăng giá tự nhiên tốt nhất rồi, ai cũng không lo cao giá. Đến nỗi nguyên bản đã nói xong, đây là trong thôn đại gia mình tại náo, bọn hắn có thể một câu nói run cũng không có nói, thật không được liền theo giá gốc thu là được rồi. Giá cả cũng là đã định xong, chắc chắn không thể xuống giá. Thái đầu ca khoát tay, đại gia đừng làm rộn, lần này số lượng nhiều, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Nhưng lao hán vẫn như cũ nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là chúng ta măng là từ nhà mình trên núi bộ tới, nhà mình khổ cực trồng trọt, chúng ta muốn nhiều hơn điểm cũng bình thường à. Thái đầu ca đã hơi không kiên nhẫn. Hắn đã đem lời hữu ích nói, đối phương không chấp nhận cái kia hàng không thu chính là. Hắn không tin còn có người sẽ cùng hắn đồng dạng lái máy kéo tới kéo hàng, còn nắm giữ lấy xử lý những thứ này che bương măng con đường, cuối cùng thua thiệt vẫn là người trong thôn. Chương 145, thu hoạch ngoài ý muốn, 6000 chữ, 2, chương 145, thu hoạch ngoài ý muốn, 6000 chữ, 2, A công. Trần Quang Minh lúc này đột nhiên chen vào nói, ngươi cái này măng lại phơi 2 cái giờ, lượng nước ít nhất đi nửa thành, ngươi nhất định phải ở đây cùng chúng ta hao tổn. Ta cũng nói cho ngươi cái lời chắc chắn, cái này tăng giá là không thể nào. Chúng ta phía trước đã để máy kéo kéo trở về một xe che bương măng, ngươi có thể đi sát vách Thạch Lâm thôn hỏi một chút chúng ta bao nhiêu thu hàng. Nếu như chúng ta cho các ngươi tăng giá cả, vậy làm sao cùng Thạch Lâm thôn các thôn dân giao phó, nếu như các ngươi nhất định phải tăng giá, cái này mua bán chắc chắn không có cách nào làm. Nghe hắn nói như vậy, các thôn dân hai mặt nhìn nhau. Thái đầu ca lúc này cũng đứng lên, các ngươi không muốn bán coi như xong. Nói xong, hắn liền gọi đại gia thu dọn đồ đạc lập tức đi ngay. Chính hắn đã lên máy kéo, lấy ra nắm tay khởi động, máy kéo thỉnh thịch phun khói đen, một bộ nói đi là đi tư thế. Trông thấy một màn này, lập tức có thôn dân gấp, liền đội vàng tiến lên ngăn tại lao hàn phía trước, vội vàng nói, bán một chút bán, liền theo một ma bà, liền theo một ma bà. Gặp cái này một số người nói như vậy, thái đầu ca mới khiến cho thủ hạ bắt đầu xưng hàng. Lao hán tẩu thuốc run lên. Một ma ba liền một ma ba. Lao hán đá một cái bay ra ngoài chó vàng, sau đó gọi chúng quanh người trẻ tuổi, hậu sinh thể, phụ một tay chuyển măng. Nhìn thấy lao hán trong nháy mắt thay đổi khuôn mặt, Trần Quang Minh nhìn cũng không nhìn một mắt. Thái đầu ca đã dẫn người xuống xưng hàng. Đây đều là tiền, không kiếm lời trắng không kiếm lời, kiếm tiền không khó coi. Rất nhanh liền cân xong hàng. Trong thôn rất nhiều tre bương măng còn tại trên núi, trong lúc nhất thời không moi ra được. Không sai biệt lắm thu chừng 1000 cân, thái đầu ca liền để bọn hắn tiếp tục đào tre bương măng, ngày mai trả qua tới thu sau, hai chiếc máy kéo rất nhanh lái xa. Sau đó lại là đi tới một cái thôn thu. Tiếp theo dọc theo đường đi liền muốn thuận lợi rất nhiều. Chờ lái máy kéo ở chung quanh thôn đi dạo một vòng, chung quy là thu đến thật nhiều tre bương măng, hai chiếc máy kéo cũng đẩy tái mà về. Chỉ là lúc trở về đã muộn bên trên hơn 6 giờ. Hôm nay khổ cực các ngươi. Thái đầu ca đối với Trần Quang Minh đạo. Sau đó, hắn trực tiếp cầm hai tấm đại đoàn kết cho Trần Quang Minh. Nhiều như vậy? Trần Quang Minh kinh ngạc một chút. Nguyên bản đã nói là 6 khối tài xế phí, coi như tăng thêm làm rút tiền, cũng liền 9 khối tiền, kết quả thái đầu ca trực tiếp cho hắn 20 khối. Đây là ngươi phải được. Thái đầu ca cười nói. Vẹn vẹn kéo nhiều khe kéo dài cơ hàng, liền kiếm nhiều nhiều lắm. Chỉ là cho thêm Trần Quang Minh 10 đồng tiền mà thôi, đúng là Trần Quang Minh nên được, thậm chí hắn còn đang suy nghĩ cho 20 khối có phải hay không cho quá ít. Vậy thì cảm ơn Thái Đầu Ca. Trần Quang Minh biết Thái Đầu Ca bọn hắn có thể kiếm nhiều bao nhiêu, cũng không có chối từ. Ngày mai vẫn là cái điểm này, ngươi nhớ kỹ tới tụ tập, đến lúc đó vẫn là cho ngươi 20 khối. Thái Đầu Ca đạo. Đến nỗi Trần Quang Thắng thì vẫn là cầm tới nên cầm 3 khối tiền. Sau đó, Trần Quang Minh cùng Trần Quang Thắng cưỡi xe đạp hướng về trong nhà cưới. Bây giờ thiên càng ngày càng sáng, đến 7 giờ tối thiên vẫn chưa hoàn toàn đen. Quang Minh, ngươi cũng quá lợi hại. Trên đường, Trần Quang Thắng nhịn không được nói. Một ngày này Trần Quang Minh thật sự cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn. Cuối cùng, Trần Quang Minh lại còn đã kiếm được 20 khối, đây chính là hoàn toàn dựa vào kỹ thuật của mình kiếm được, so với cái kia trong xưởng kỹ thuật viên còn lợi hại hơn. Đây là Thái Đầu Ca hào phóng. Trần Quang Minh cười nói, bọn hắn trước kia cũng là đôi bên cùng có lợi. Đó cũng quá lợi hại. Quang Minh, ngươi cái này máy kéo như thế nào học đó a, có thể hay không dạy ta một chút? Trần Quang Thắng hâm mộ nói. Đi qua hôm nay, hắn cũng có thể nhìn ra lái máy kéo kiếm nhiều tiền. Nếu như có thể nói, hắn cũng rất muốn học lái máy kéo, làm tài xế. Được a, ngày mai ta trên đường liền bên cạnh dạy ngươi. Trần Quang Minh đáp ứng. Trần Quang Thắng tính tình trung thực đáng tin, chính xác thích hợp lái máy kéo, về sau nếu như hắn xử lý nhà máy, hoàn toàn có thể để Trần Quang Thắng hỗ trợ lái máy kéo vận chuyển hàng. Vậy thì cảm ơn Quang Minh. Trần Quang Thắng bắt đầu vui vẻ. Hai người cưỡi xe đạp trở về nhà, tại cửa thôn tách ra. Chờ đến lúc Trần Quang Minh đã tới, liền thấy Lâm Vũ Khê đang ở cửa chờ hắn. Nhìn thấy Trần Quang Minh, nàng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt nở rộ nụ cười. Như thế nào chờ ở bên ngoài lấy? Trần Quang Minh đem xe đạp dừng lại, tiến lên dắt Lâm Vũ Khê tay. Bây giờ Lâm Vũ Khê mang thai, hắn cũng không muốn con dâu có một chút mệt đến. Không có chuyện gì, chính là tại cửa ra vào chạm chạm có thể có chuyện gì. Lâm Vũ Khê lắc đầu. Nói khổ cực, Trần Quang Minh mới là thật khổ cực. Trần Mẫu biết Trần Quang Minh trở về, vội vàng gọi hắn đi ăn cơm. Trần Quang Minh đã nói qua rất nhiều lần đừng chờ hắn, lần này tất cả mọi người đã ăn, bất quá tại trong phòng bếp mặt khác có kẹp đồ ăn ấm trong nồi. Chờ hắn trở về, lập tức liền có thể ăn. Trần Quang Minh ngồi xuống ăn cơm, để cho Lâm Vũ Khê cũng ngồi xuống ăn thêm chút nữa. Hai người các ngươi lỗ hồng ăn, ta lại đi xào trái trứng. Trần Mẫu cười nói. Lúc rời đi, nàng còn cố ý mắt nhìn Lâm Vũ Khê bụng. Mặc dù cặp vợ chồng cũng không nói gì, nhưng Trần Mẫu xem như người từng trải, đã sớm nhìn ra không đúng. Trần Quang Minh mặc dù bình thường cũng đối con dâu rất chiếu cố, nhưng trong khoảng thời gian gần đây rõ ràng có chút cẩn thận quá mức, để cho người ta vừa đoán liền biết chuyện gì xảy ra. Không bao lâu, trứng liền xào kỹ. Trần Mẫu an vị tại bên cạnh, mấy người nói chuyện. Trần Mẫu quá cố ý nhắc tới nhà mẹ đẻ nuôi gà, đặt ở trong vườn trái cây dáng dấp rất không tệ, hơn nữa bọn hắn lo lắng sẽ phá hư quả thụ chuyện cũng không có phát sinh. Như vậy cũng tốt. Hai cái cứu cứu cũng là có thể làm ra, nhất định có thể dựa vào dưỡng gà kiếm tiền. Trần Quang Minh tự tin nói. Trần Mẫu cười gật đầu, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Dựa vào Trần Quang Minh, người chung quanh bây giờ thật sự đều phát tài. Chờ Trần Quang Minh ăn xong, Lâm Vũ Khê muốn thu thập. Trần Mẫu vội vàng ngăn lại. Để cho vợ chồng trẻ đi về nghỉ trước, ở đây giao cho nàng là được rồi. Lâm Vũ Khê mặt mở cả tràn đầy xúc động, nàng hay là muốn đi đánh cái hạ thủ, liền bị Trần Mẫu khuyên ra phòng bếp, chỉ có thể đi theo Trần Quang Minh cùng một chỗ trở về phòng. Sau đó, nàng đem sổ sách lấy ra. Coi như không có Trần Quang Minh trong nhà, nguyên bản bộ này chọn người bán hàng trong hệ thống cũng có thể vận hành. Mặc dù không có dây lưng loại này có thể cung cấp ổn định lợi nhuận, che bương măng chờ đầu cơ trục lợi mua bán cũng mất, nhưng dựa vào nhiều như vậy chọn người bán hàng rong, mỗi ngày vẫn như cũ có thể kiếm lời cái 7-80 khối, để cho Trần Quang Minh cảm thấy hài lòng. Lại thêm hôm nay kiếm 20 khối, vậy mà vẫn như cũ vững vàng 100. Thái Đầu Ca cho ngươi 20. Lâm Vũ Khê mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Nàng nhớ đến lúc ấy Trần Quang Minh nói là 6 khối, lập tức lật ra 3 lần. Trần Quang Minh liền đem sự tình nói một lần. Lâm Vũ Khê liền lộ ra sùng bái vẻ mặt nhỏ, để cho hắn thụ dụng vô cùng. Vợ chồng trò chuyện một hồi thiên, liền đến trên giường nghỉ ngơi. Đợi đến ngày thứ hai, Trần Quang Minh như thường lệ dậy thật sớm. Sau đó cùng Trần Quang Thắng cưỡi xe đạp đi nông cơ trạm, lại theo Thái Đầu Ca cùng một chỗ tư thế lấy máy kéo đi sâu trong núi lớn thu che bương măng. Hôm qua Thái Đầu Ca đã sớm hơn nhắc nhở. Bởi vậy hôm nay tất cả thôn đều chuẩn bị đủ hàng, trôi qua về sau liền trực tiếp xưng hàng, sau đó để Trần Quang Minh lũy đến trong thùng xe, hàng trang đầy ắp. Mấy cái đại thôn nhận lấy tới, 3 chiếc máy kéo toàn bộ đều đầy. Đại gia liền lái máy kéo trở về, hôm nay 4 giờ hơn trở về. Trần Quang Minh còn mang theo Trần Quang Thắng đi một chuyến tiệm đồng hồ tìm Trương Hữu Tài nhập hàng, thuận tiện nghe ngóng để cho tiếp tục mua máy may sự tình. 3 ngày sau, người đi đón hàng A, có 3 đài. Trương Hữu Tài đạo. Nghe nói như thế, Trần Quang Minh con mắt lúc này sáng lên. 3 đài máy may mỗi ngày lại có thể tăng thêm rất nhiều sản lượng, hắn mỗi ngày liền có thể nhờ vào đó kiếm nhiều 20-30 khối, lợi tức vẫn là hết sức rõ ràng. Trần Quang Minh trở tràn đầy cúc áo, dây buộc tóc cùng tú hoa châm trở về. Chờ hắn khi về đến nhà, người bán hàng rong nhóm cũng vừa trở về. Đại gia nhìn thấy hắn, vội vàng tất cả lên nghe ngóng lái máy kéo sự tình. Từng cái mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Tất cả đều là có cơ hội, nhất định muốn mua máy kéo. Thời gian đảo mắt lại qua 2 ngày. 2 ngày này thời gian che bương măng thu vô cùng thuận lợi. Bất quá kéo 4 ngày sau đó, che bương măng số lượng rõ ràng thì ít đi nhiều. Dù sao một chiếc máy kéo có thể kéo 2.200 cân, 3 chiếc chính là hơn 6.600 cân, một cái thôn coi như đủ loại che bương măng, cũng rất khó có nhiều như vậy. Bất quá cái này cũng đầy đủ bọn hắn kiếm đầy bồn đầy bát. Không sai biệt lắm mỗi ngày kiếm lời 6.700, 4 ngày liền có thể kiếm lời 2-3 ngàn. Cái này cũng đã là nửa chiếc máy kéo giá tiền. Quang Minh, hôm nay ngươi hỗ trợ cùng một chỗ kéo một chút hàng a. Hôm nay từ trên núi trở về, Thái Đầu Ca bỗng nhiên mở miệng nói. Trần Quang Minh khẽ giật mình. Bây giờ máy kéo đều trở lại trong trấn. Thái Đầu Ca nói tiếp tục kéo, hiển nhiên là kéo cho giai đoạn tiếp theo người nhận hàng. Cái này người nhận hàng, chắc chắn mới là Thái Đầu Ca một bộ này thu hàng cùng bán hàng nhân vật trọng yếu, có thể tiêu hóa hết nhiều hàng như vậy người cũng tuyệt đối là lợi hại. Mà Thái Đầu Ca vậy mà nguyện ý mang theo hắn cùng đi đưa hàng. Nay liền cho thấy Thái Đầu Ca thật sự coi hắn là làm người mình, mà hắn cũng có thể nhờ vào đó bước vào Thái Đầu Ca chỗ trong mạng lưới tiêu thụ là đi. Cái này vốn là cũng là hắn mục đích, bây giờ máy kéo còn không có mua, nhưng mà sớm một bước vào trong đó. Hảo. Trần Quang Minh đáp ứng. Hắn để cho Trần Quang Thắng trước tiên tự mình trở về, hơn nữa cùng hắn người trong nhà nói một tiếng. Trần Quang Minh chính mình nhưng là đi theo Thái Đầu Ca, tiếp tục lái máy kéo đưa hàng. Máy kéo đầu tiên là hướng về bên ngoài trấn lái đi, không bao lâu liền lại quẹo hướng bay mây bờ sông bên trên, đi không bao lâu liền gặp được một chiếc thuyền hàng. Rõ ràng, Thái Đầu Ca nhận được hàng, chính là dựa vào thuyền hàng chuyên trở ra ngoài. Người mới. Người nhận hàng nhìn xem Trần Quang Minh, nheo lại mắt. "Ân, đây là ta sư huynh." Hắn cũng là võ quán người. "Đúng vậy a, hắn hay là trực tiếp bái Hồng Sinh quán chủ làm sư phó." Thái Đầu Ca đem Trần Quang Minh tin tức nói một lần. Hắn còn nặng điểm nói Trần Quang Minh ánh mắt và lái máy kéo, tu máy kéo kinh nghiệm, để cho người nhận hàng ánh mắt hơi sáng. Hắn ngược lại là thông minh, cái gì hàng đều có thể bán. Hơn nữa thậm chí ngay cả máy kéo đều biết tu. Tăng thêm võ quán bối cảnh, quả thật có tư cách vào chúng ta cái này một nhóm. Thu Hàng Lang suy nghĩ một chút nói, để cho đối phương gia nhập sự tình ta không có ý kiến, ngươi để cho hắn đến đây đi, đại gia quen biết một chút. Thái Đầu Ca nghe vui mừng. Sau đó hắn vội vàng đi qua đem Trần Quang Minh kêu tới. Lúc này Thu Hàng Lang bên cạnh cũng nhiều không ít người, đều tại nhìn Trần Quang Minh. Thái Đầu Ca mang theo Trần Quang Minh về phía sau, bắt đầu cho Trần Quang Minh nhất nhất giới thiệu. Để cho Trần Quang Minh thật bất ngờ là, những thứ này trước mặt người khác thế hắn đều nghe qua, cũng là tương lai tại trên trấn nổi danh người, hắn còn cùng hai người từng có rất ngắn gặp nhau. Mà dẫn đầu Thu Hàng Lang càng là ghê gớm. Chương 146, cơ hội mới, 6000 chữ, 1, chương 146, cơ hội mới, 6000 chữ, 1, đầu lĩnh gọi là Hồ Tứ. Kiếp trước thế nhưng là trên trấn lớn nhất công ty chuyển đồ lão bản. Trần Quang Minh không nghĩ tới bây giờ vậy mà có thể gặp được vị này rất có sắc thái truyền kỳ nhân vật. Suy nghĩ một chút cũng bình thường. Đối phương có thể đem hậu cần khối này làm lớn làm mạnh, chắc chắn nắm giữ lấy không thiếu vận chuyển con đường. Nhưng hắn nhớ kỹ đối phương tại trong một năm sau trận kia nghiêm tra sẽ đi vào, thẳng đến 8-4 năm sau mới có thể được thả ra. Bất quá được thả ra sau, thị trường đã hoàn toàn khai phóng, cái này cũng cho hắn làm lại từ đầu, có càng làm càng mạnh cơ hội. Cho nên muốn cùng đối phương hợp tác, còn muốn tìm đến thích hợp thời cơ mới được. Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, đã chuyển xong hàng. Thái Đầu Ca trước tiên mang theo đội xe về tới nông cơ trạm, để cho đại gia đi về nghỉ. Mà hắn thì để cho Trần Quang Minh đem xe đạp đem đến trên máy kéo, muốn đem Trần Quang Minh đưa trở về. Trên đường, Thái Đầu Ca hỏi hắn muốn hay không gia nhập vào đoàn xe sự tình. Lần này hắn đem Trần Quang Minh mang đến gặp nhận hàng người, đã biểu hiện ra thành ý đương nhiên. Hắn là không lo lắng Trần Quang Minh sẽ đoạt buôn bán. Bản thân hắn tin tưởng Trần Quang Minh không phải là người như thế. Hơn nữa coi như Trần Quang Minh đi đơn độc liên hệ cũng vô dụng, đối phương chỉ có thể thu hàng của hắn. Xin lỗi, Thái Đầu Ca. Ngươi cũng biết ta làm chọn người bán hàng rong là tạm thời. Bây giờ ta trong thôn đã đem tác phường mở ra, về sau nhất định sẽ đem càng nhiều tinh lực đặt ở trên tác phường. Trần Quang Minh nguyện chuyển cự tuyệt nói. Bản thân hắn chính là cái ưa thích tự do người, không có khả năng đi làm cho người khác. Hơn nữa hắn cũng là nói sự thật. Tiếp theo hắn trọng tâm chắc chắn cũng biết vây quanh tác phường tiến hành. Nghiêm tra sắp đến, hắn nhất định sẽ từng bước một làm gì chắc đó, không có khả năng làm mạo hiểm sự tình. Thái Đầu Ca có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Hắn biết Trần Quang Minh có năng lực, chính xác không có khả năng đi theo chính mình làm. Bất quá hai người vẫn là có thể bảo trì quan hệ hợp tác, giữa lẫn nhau cũng có thể đôi bên cùng có lợi, đoạn thời gian trước hắn cũng chính xác từ Trần Quang Minh ở đây kiếm được tiền. Bình thường có việc, Trần Quang Minh cũng thật có thể giúp được một tay. Đây là hôm nay đưa cho ngươi tiền. Chờ đem Trần Quang Minh đưa về nhà, Thái Đầu Ca trả tiền. Ba tấm đại đoàn kết. Trong đó 20 khối là tiền công. Còn lại 10 khối bao quát cỗ xe sửa chữa và làm thêm giờ tiền. Liên Trần Quang Thắng đều nhiều hơn cầm một khối. Làm người phương diện, Thái Đầu Ca chính xác hào phóng, nên cho một phần không phải ít. Trần Quang Minh nói cảm ơn, lúc này mới tại cửa thôn xuống. Chờ hắn khi về đến nhà, ở ngay cửa thấy được thân ảnh quen thuộc. Lâm Vũ Khê đều phải thành hòn bạc phu. Nhìn thấy Trần Quang Minh trở về, mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay Trần Quang Minh trở về quá muộn. Trong viện, Trần Mẫu cùng đại tẩu trò chuyện, cũng tại buổi Lâm Vũ Khê trở lấy. Nói bụng không, nhanh lên ăn cơm. Trần Mẫu đứng lên thu xếp. Không đầy một lát, Trần Quang Minh liền lang thôn hổ yết ăn được cơm. Lần này như thế nào muộn như vậy mới trở về? Trần Mẫu hỏi thăm. Trần Quang Minh liền đem máy kéo trên đường hỏng cùng đi giúp đưa lội hàng sự tình nói một lần, để cho Trần Mẫu không cần lo lắng. Làm đưa hàng người này, trên đường ra chút ngoài ý muốn là chuyện thường xảy ra, không có khả năng mỗi ngày đều đúng giờ trở về, nhưng đúng là như thế mấy người mới lo lắng hơn. Đợi đến phòng, Trần Quang Minh lại là một phen trấn an. Sau đó hắn đem 30 khối tiền lấy ra, chuyến này vẫn là rất đáng. Hắn còn nói hôm nay đi hỗ trợ giao hàng sự tình. Hiện tại hắn tác phường sản lượng còn vô cùng có hạn, Trần Minh Dũng mấy người chọn người bán hàng rong còn có chút không đủ bán, nếu như sản lượng đi lên, liền muốn tìm ngoài ra xuất hàng con đường. Hồ Tứ gia chính là một cái lựa chọn tốt. Làm người này, chỉ cần có lợi có thể đổ, hắn chắc chắn cái gì cũng chở. Mà nếu như hắn tìm Hồ Tứ gia làm quần áo sinh ý, cũng không tính là đoạt Thái Đầu Ca phương pháp, cũng là không cần lo lắng không tốt hòa Thái Đầu Ca giao phó. Đợi đến ngày thứ hai, Trần Quang Minh tiếp tục đi tới nông cơ trạm, hỗ trợ lái máy kéo. Bất quá hôm nay che bương măng càng ít, bắt đầu từ ngày mai, hẳn là chỉ cần lái hai chiếc máy kéo là được rồi. Bất quá Trần Quang Minh có thể sửa xe, lại có bảy đống bản sự, Thái Đầu Ca vẫn là hy vọng hắn có thể cùng theo, cho tiền cũng vẫn là 20 khối. Đợi đến buổi chiều trở lại nông cơ trạm, Trần Quang Minh cùng Thái Đầu Ca cho mượn máy kéo, dự định đi kéo máy may. Thái Đầu Ca trực tiếp đáp ứng, thu hắn 5 khối tiền. Cộc cộc cộc, đêm tối phía dưới, máy kéo cộc 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 chạy vào thôn. Một mực dừng ở Trần Quang Minh nhà mới phía trước. Trong nhà, Trần Phụ cùng Trần Quang Niên trước tiên đi ra xem xét tin tức. Thôn dân chung quanh nhóm nghe được âm thanh cũng đều đi ra kiểm tra tình huống. Nhìn thấy trên máy kéo máy may sau, đại gia toàn bộ đều kinh ngạc. Trần Quang Minh rốt cuộc lại cầm trở về 3 đài máy may. Thăng thêm nguyên lai trong nhà có 6 đài. Trần Quang Minh trong nhà cũng đã có 9 đài máy may. Trong thôn thím nhóm là cao hứng nhất. Có máy may sau, bọn hắn rất nhiều người cũng có thể đi làm y phục. Làm một kiện nhi đồng quần yếm liền có thể kiếm lợi 1 ba mũ, so với làm cúc áo kiếm nhiều, đại gia mỗi ngày đều có thể kiếm lợi 3 khối, các nàng đã sớm hâm mộ rất lâu. Bây giờ các nàng từng cái lập tức động tâm tư, đều muốn thu được cái này khó được danh ngạch, không khỏi đem ánh mắt đều nhìn về Trần Quang Minh. Lúc này Trần Quang Minh đã để đại gia hỗ trợ đem máy may chuyển xuống máy kéo, chờ hắn trả tiền sau, máy kéo cộc 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 lại lái đi. Đại gia giải tán trước, giải tán trước. Trễ như vậy, Quang Minh cơm đều không ăn đâu. Trần Mẫu đội vàng nói. Các thôn dân thấy vậy, cũng chỉ có thể trước tiên đem sự tình thả một chút. Bất quá rất nhiều cùng Trần Mẫu quan hệ tốt, đã tiến tới kết giao tình. Trần Quang Minh không có để ý, đi về trước ăn cơm. Trần Mẫu mấy người đem tất cả đều đưa tiễn sau, cũng đi đến. Nàng cũng muốn biết cái này ba đài máy may an bài thế nào. Lao Trạch bên kia phóng 7 đài, bên này phóng 2 đài a, coi như là 2 cái tác phường. Trần Quang Minh mở miệng nói, nương nhìn lại chiêu 3 cái tím hỗ trợ. Mặc dù có trong thôn treo lên, cũng không người tới điều tra. Nhưng nên cẩn thận hay là muốn cẩn thận. Một cái tác phường tối đa chỉ có thể chiêu 7 tên công nhân, cái này ranh giới cuối cùng phải thủ được. Chờ hai bên xưởng máy may đều đầy sau, hắn liền định đem nhiều hơn máy may cho thuê những thứ này tím nhóm dùng, mỗi đài thu 1 điểm phí tổn là được rồi. Đương nhiên, đây là sự tình phía sau. Còn không có tìm được phương pháp giải quyết vấn đề sản lượng, còn không thể trắng trợn quyết trương. Trần Mẫu cao hứng đáp ứng. Đợi đến sáng ngày thứ hai, nàng đi nhà cũ thời điểm, liền đã có không ít thím tới hỏi thăm tình huống, để cho Trần Mẫu đều có chút khổ não. Trần Quang Minh bên này nhưng là tiếp tục cùng lấy thu che bương măng. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua. Đến đằng sau, che bương măng số lượng chỉ dùng 1 chiếc máy kéo là đủ rồi. Loại tình huống này, Trần Quang Minh vẫn là đi theo, mỗi ngày kiếm lời cái 20 khối cũng là vui thích, nếu như không có hắn mà nói, liền muốn nhiều lái một xe máy kéo đi ra. Nguyên bản Trần Quang Minh cảm giác còn có thể làm một đoạn thời gian. Nhưng liền tại đây một ngày hắn đến nông cơ trạm thời điểm, phát hiện bầu không khí không đúng. Thái Đầu Ca treo lên mắt quầng thâm xuất hiện ở trước mặt hắn. "Quang Minh, xin lỗi, hôm nay là không có cách nào đi thu che bương măng." Thái Đầu Ca mở miệng. Trần Quang Minh cười nói không có việc gì. Ánh mắt của hắn đảo qua nông cơ trạm bên trong đám người, giống như là lý sư phó bọn người, sắc mặt đều lộ ra vô cùng tiểu tụy. Trong lòng Trần Quang Minh hiểu rõ, nông cơ trạm giải tán thông chi chắc chắn xuống. Thái Đầu Ca bọn hắn khẳng định muốn thương lượng nên như thế nào an trí vấn đề. Nông cơ trạm sau khi giải tán, thiết bị chắc chắn đều phải xử lý. Không có việc gì, vậy ta trước hết rời đi. Trần Quang Minh cười nói. Bây giờ không thích hợp nói mua máy kéo sự tình, trong lòng của hắn nhịn được. Hắn nhớ kỹ lúc trước, liền có mấy đài máy kéo phóng xuất bán. Hắn lần trước đã hòa Thái Đầu Ca đề cập tới. Nếu quả thật có máy kéo phóng xuất, hẳn là sẽ cân nhắc hắn. Bây giờ chỉ có thể đi về trước chờ tin tức. Cáo biệt sau đó, Trần Quang Minh mang theo Trần Quang Thắng rời đi. Hai người liền đi Thái Sư bá quần áo tác phường, dự định lại vận chút vải rách trở về. Bây giờ trên tay nhiều 3 đài máy may, cần càng nhiều vải rách. Nửa tháng không đến, quần áo trong xưởng rõ ràng so trước đó càng bận rộn hơn. Nhìn thấy Trần Quang Minh, Thái Sư bá chào đón, nhìn xem dáng vẻ rất mệt mỏi. "Thái Sư bá, ngươi sắc mặt này không tốt lắm a?" Trần Quang Minh nói. Thái Sư bá nghe thở dài. "Bây giờ chính là ăn mặc theo mùa thời điểm, chính xác quá bận rộn." Trần Quang Minh nghe trong lòng hơi động, thử dò xét nói, "Sư bá, ngươi ở đây nếu là không giúp được mà nói, hoàn toàn có thể giao cho ta ra công a." Chương 146, cơ hội mới, 6000 chữ, 2. Chương 146, cơ hội mới, 6000 chữ, 2, lần trước, Trần Quang Minh giúp làm quần áo luyện công cũng rất thuận lợi. Thái sư bá nghe hơi hơi nhíu mày. Y phục này thế nhưng là cung tiêu xã hủy thác hắn làm, cùng quần áo luyện công không giống nhau. Trần Quang Minh vội vàng để cho Thái sư bá ngồi xuống nghỉ một chút, đưa căn đại tiền môn đi qua giúp điểm. "Sư bá, ngài cái này dưới mắt đều chịu ra thanh ảnh, mọi người nhìn cũng rất mệt mỏi, cung tiêu xã đây là muốn đem ngài làm con là sai sự à?" Thái sư bá thấy vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Gần nhất cung tiêu xã nhu cầu lập tức lên cao. Chỉ có 7 người tác phường đúng là ăn không tiêu, coi như tăng giờ làm việc công nhân đều chịu không được. Trần Quang Minh lại tiếp tục thấp giọng nói, "Lần trước chúng ta ra công quần áo luyện công, về chất lượng tất cả mọi người là công nhận, ta cái kia công nhân tay nghề không thể chê. Bây giờ chúng ta nơi đó có 16 đài máy may, toàn thôn người đều có thể hỗ trợ cùng một chỗ làm, coi như xác suất thành công có thể thấp một chút, cũng tuyệt đối có thể hoàn thành ngươi bên này đơn đặt hàng, những cái kia không còn giá trị rồi quần áo, ta tự mình tới gánh chịu." Thái sư ba bất ngờ nhìn hắn một cái. Rõ ràng không nghĩ tới Trần Quang Minh trong tay sẽ có nhiều như vậy máy may. Ước chừng so với hắn nhiều gấp đôi còn nhiều. trong thôn liền có điểm này chỗ tốt, có tập thể chống đỡ, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, cùng so sánh bọn hắn ở đây cần phải nghiêm khắc nhiều. Bất quá, Trần Quang Minh đề nghị quả thật có thể rất tốt giải quyết bây giờ khốn cảnh. Gia công lợi nhuận ta chỉ cần bảy thành, phàm là gia thứ phẩm, ngài trực tiếp trừ tiền. Vận chuyển cũng chính ta gánh chịu, tuyệt không ô uế ngài bề ngoài. Trần Quang Minh tiếp tục ném ra ngoài thẻ đánh bạc. Thái sư bá trên mặt rõ ràng xuất hiện giãn ra dấu hiệu. Sư bá, chuyện này ta nhất định sẽ âm thầm tiến hành, hơn nữa ta chỉ là sắp thành áo làm được, chỉ có thể coi là bán thành phẩm. Đến lúc đó những y phục này làm tốt sau trước hết vận đến ngươi ở đây, đơn giản gia công một chút, đánh lên ngươi thái ký tiêu, người nào có thể nói bộ y phục này không phải tác phường sản xuất ra. Ta coi như cái trốn ở phía sau màn may vá đội du kích, tuyệt đối sẽ không để cho người ta phát hiện. Trần Quang Minh từng chút một ném ra ngoài ý nghĩ của mình. Nghe được hắn lời nói sau, thái sư bá nhắm lại mắt. Loại này nửa dưới mặt đất kinh tế mô thức quả thật có thể rất tốt giải quyết vấn đề. Trần Quang Minh điều kiện cũng đầy đủ mê người. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng là đồng ý đi, gia công một bộ y phục, ta cho ngươi một khối tiền. Vải vóc những thứ này ta sẽ cung cấp cho ngươi, cụ thể bao nhiêu vải vóc muốn làm ra bao nhiêu thợ may đi ra, chúng ta cũng muốn trước đó giảng hảo. Thái sư bá nói, hiện tại hắn cũng chỉ có thể thử một chút. Nếu như hắn bên này không cách nào hoàn thành đơn đặt hàng mà nói, coi như hắn trái với điều ước, cung tiêu xã bên kia nhất định sẽ tìm những thứ khác tác phường cùng một chỗ tiến hành hợp tác. Loại tình huống này, hắn nhất định phải bốc lên một tí hiểm nguy. Bất quá chỉ có Trần Quang Minh tác phường làm ra quần áo chất lượng hợp cách, bọn hắn mới có thể tiến hành hợp tác. Trần Quang Minh lập tức đáp ứng. Thím nhóm làm một bộ y phục có thể cầm 5 mao tiền, mà chính hắn một bộ y phục cũng có thể kiếm lời 5 mao. Thím nhóm một ngày làm 10 cái thợ may, hắn cùng thím nhóm mỗi ngày phân biệt có thể kiếm lời 5 khối. 16 đài máy may, một ngày là hắn có thể kiếm lời 90 khối tiền, mà hắn chỉ cần phụ trách đưa hàng là được rồi. Cuộc mua bán này đầy đủ hắn kiếm đầy buồn đầy bát. Trọng yếu nhất vẫn là cùng thái sư bá tạo thành quan hệ hợp tác. Nếu như lần này hợp tác thuận lợi, tiếp theo nhất định sẽ có càng nhiều hợp tác, kháo giúp đỡ thái sư bá gia công quần áo, liền có thể để cho tác phường phát triển. Lần này tới thái sư bá ở đây còn thật sự vận khí tốt. Sau đó, thái sư bá đi lấy một chút bản mẫu cùng vải vóc cho hắn. Trần Quang Minh cùng Trần Quang Thắng liền hướng chạy trở về. Lần này, hắn đi đều là vô cùng lại đường nhỏ, vận khí rất tốt không có gặp gỡ xã tạm tra xét viên, thuận lợi đem những thứ này tốt vải vóc trở về nhà. Quang Minh, hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Trần Mẫu tại lao chạch cùng bọn tỷ muội vừa làm quần áo vừa trò chuyện thiên. Nhìn thấy Trần Quang Minh bỗng nhiên trở về, nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ. Hôm nay nông cơ trạm có một số việc, liền không có đi hỗ trợ. Bất quá, ta lần này đi trên trấn, cầm không thiếu bố trở về. Trần Quang Minh cười giản giải, lại có giao tình phế bố lấy về lại. Trần Mẫu nhãn tình sáng lên. Lần trước những cái kia cũ phế bố, bọn hắn cũng đã làm thành thợ may. Những thứ này thợ may phóng tới bên ngoài phá lệ tốt bán. Trần Quang Minh đem hàng chọn đến trên núi đi bán rất nhanh liền bán xong. Khác thím nghe, cũng đều thả xuống trong tay sống cao hứng hơi đi tới. Đây là lại có giao tình phế bảy a. Làm một kiện thợ may có thể kiếm lời năm mao, có thể so sánh làm một kiện nhi đồng của niệm muốn kiếm tiền nhiều, các nàng chắc chắn hy vọng có thể mỗi ngày làm thành áo a ân, chính xác thu chút vải vóc. Trần Quang Minh cười gật đầu. Trần Mẫu lúc này đã cầm vải vóc nhìn, càng xem sắc mặt của nàng lại càng kỳ quái. Trước đây cũ phế bố còn có thể nhìn ra một chút tì vết, nhưng mà cái này bố nhìn qua lại không có bất luận cái gì tì vết, còn rất mới. Cái này hoàn toàn cũng không phải là cũ phế bố, mà là tân bố a. Cho nên, Trần Quang Minh vậy mà đi làm một chút tân bố trở về. Các thím nhóm cũng phát hiện không đúng. Các nàng cũng đã nghĩ đến như thế nào tránh đi tỉ vết nào địa phương. Lần trước có thím cũng bởi vì kế hoạch xong được tiền thưởng. Nhưng mà cái này phế vải vóc các nàng cũng căn bản tìm không ra tỉ vết tới a. Quang Minh, cái này có không quá thông minh thím muốn hỏi. Nhưng nàng còn không có hỏi ra, liền bị Thúy thím kéo một chút. Nàng ít nhiều biết một chút cho sinh, có một số việc vẫn là không thể hỏi, chỉ cần làm sự tình là được rồi. Trần Quang Minh lúc này đã cười đem bản mẫu lấy ra, làm cho những này thím nhóm nhìn, đây là lần này muốn làm thợ may, tất cả mọi người xem. Thím nhóm nhao nhao đáp ứng. Sự việc dư thừa trả thêm quản. Các nàng cứ làm quần áo là được rồi. Mỗi ngày chỉ cần làm 10 cái, liền có thể kiếm lời 5 khối tiền. Sự tình gì cũng không có kiếm tiền trọng yếu. Không đầy một lát, mới trở về vải vóc liền bị mở ra trên bàn. Đây là một nhóm tính chất thượng thừa vải đông, màu sắc đa số thiên lam xám nhạt cùng màu vàng nhạt, mặt vải tinh tế tỉ mỉ lại đầy có giãn, cùng dị vãng những cái kia cũ phế bố hoàn toàn khác biệt. Nhóm này vải vóc thực sự là hảo, rất tốt. Thúy thím vừa dùng tay mò lấy vải đông, một bên cảm thán nói, dạng này tài năng làm ra mặc quần áo chắc chắn thoải mái. Đúng vậy a, dạng này vải làm đi ra ngoài y phục, nhất định rất được hoan nghênh. Một vị khác lớn tuổi chút thím gật đầu phụ họa, tiểu dáng này cũng rất mới a. Mọi người xem, những thứ này đều vô cùng đơn giản thực dụng, không cần quá phức tạp may, nhưng công nghệ muốn cẩn thận. Trần Quang Minh chỉ vào bản mẫu nói, lần này chúng ta trước tiên từ khai khâm áo bắt đầu, mỗi kiện tiêu chuẩn đánh giá chia làm tiểu, bên trong đại tam đường, sau đó lại căn cứ vào đơn đặt hàng dần dần tăng thêm khác kiểu dáng. Trần Quang Minh bắt đầu chỉ huy, hắn lúc tiếp trước mở qua nhà máy trang phục, an bài làm quần áo sự tình, hắn toàn bộ đều nhất thanh nhị sở. Bất quá một lần này quần áo chính xác cũng không khó, thái sư bá rõ ràng cũng là có lo lắng, đem đơn giản điểm tiểu dáng giao cho hắn gia công. Vậy hắn ở đây cũng chắc chắn không thể như xe bị tuột xích. Đại gia trước tiên dùng vải rách luyện tay một chút, tiếp đó đều thử làm một kiện thợ may đi ra. Chờ ta sau khi xem, lại bắt đầu chính thức làm quần áo. Trần Quang Minh nói. Vì không cô phụ thái sư bá tín nhiệm, hắn khẳng định muốn nghiêm ngặt giữ cửa ải. Nếu như không có cách nào làm ra để cho hắn hài lòng thợ may, hắn chắc chắn sẽ không cho làm tàn áo cơ hội, có thể hay không chắc chắn cơ hội, chỉ có thể nhìn thím chính mình. Thím nhóm nhau nhau gật đầu, đều cảm giác được áp lực. Nếu như làm thợ may không phù hợp yêu cầu, cũng chỉ có thể đi làm nhi đồng của niếm, trong này chênh lệch liền lớn, trong lúc vô hình tạo thành một loại đẳng cấp. Trong đó mấy cái đã không kịp chờ đợi vây đến máy may bên cạnh bắt đầu công tác chuẩn bị, tiếp đó chiếu vào bản mẫu dùng vải rách tiến hành nếm thử. Cơ trên kim phía dưới nhảy lên ở giữa, từng khối mềm mại đông vải liệu bị cắt may, khâu lại hình thành, máy móc vận chuyển lúc đặc hữu tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên. Không đầy một lát, Trần Mẫu mấy người thuần thục may vá liền nắm giữ phương pháp. "A Thúy, ngươi giúp ta lấy cái kia mấy cuốn màu vàng nhạt, ta trước tiên làm mấy cái tiểu hảo." Trần Mẫu kích động đứng lên, "Đúng, đừng quên đem cổ áo đầu kia dây thừng trắng tuyến chuẩn bị tốt, muốn thêu đến chỉnh tề chút, làm như vậy ra quần áo mới dễ nhìn." Trần Mẫu biết nhóm này quần áo khẳng định cùng lần trước quần áo luyện công một dạng cũng là giúp người khác làm, bởi vậy nàng đánh lên 12 phần tinh thần. Chỉ cần có thể đem nhóm này thợ may làm được, tiếp theo nhất định sẽ có thêm cơ hội nữa, nàng như thế nào cũng muốn bảo chất bảo lượng làm, không thể ra nửa điểm sai lầm. Trương Đình biểu thị còn không dám hạ thủ, liền chủ động phụ trách lên cắt xén việc làm, nàng không chớp mắt theo bản vẽ tinh chuẩn thao tác, mỗi một đao đều cắt đến gọn gàng. "Chúng ta phải bảo đảm chất lượng, tất cả mọi người cẩn thận một chút." Trần Quang Minh nhìn xem đại gia bận rộn mà nghiêm túc thân ảnh, lộ ra hài lòng. "Chỉ cần làm gì chắc đó, đem chất lượng làm tốt, con đường này chắc chắn có thể càng chạy càng rộng lớn hơn, quần áo tác phường cũng có thể từng chút một làm." Đem ở đây yên tâm giao cho Trần Mẫu, Trần Quang Minh trở về nhà mới. Lâm Vũ Khê thế mới biết hắn trở về. Trần Quang Minh đem sự tình cặn kẽ nói một lần, Lâm Vũ Khê con mắt lúc này chính là sáng lên, nàng cũng nhìn ra sau lưng chuyện này đại biểu cho cái gì. Nếu như chuyện này có thể làm lên tới, về sau dựa vào tác phường đều có thể phát tài, nàng cũng không muốn Trần Quang Minh khổ cực như vậy mỗi ngày chạy ở bên ngoài. Trần Quang Minh cười hẳn là, tác phường muốn mở, khó tránh khỏi chạy khắp nơi kéo sinh ý, bất quá bây giờ không cần thiết để con dâu lo lắng, hắn liền theo lại nói của nàng. "Ta cũng đi tác phường bên kia nhìn xem." Lâm Vũ Khê đứng lên. "Đi, đi thôi, lão bản nương." Trần Quang Minh mặt mũi tràn đầy hoài niệm. Tiếp trước hai người cùng một chỗ mở quần áo nhà máy thời điểm, cũng có tương tự đối thoại. Chỉ là không bao lâu, Lâm Vũ Khê liền đi. "Đi xem một chút liền tốt, đừng nhúng tay." Hắn nhắc nhở. "Hảo, biết." Lâm Vũ Khê bị gọi lão bản nương còn có chút tiếc nuối. Sờ bụng một cái, nàng hướng về tác phường cái kia vừa đi. Bây giờ bụng của nàng còn một chút cũng nhìn không ra, nhưng vẫn là phải cẩn thận. Trần Quang Minh sau khi cơm nước xong, lấy ra máy vi tính xách tay, bút ký. Hắn cần lại đem tiếp trước mở quần áo nhà máy sự tình hồi ức một chút. Tiếp trước rất nhiều phương pháp, hắn có thể thử liên lạc một chút. Giống như là Hồ Tứ Gia, những người khác chỉ cần có điểm đầu góc cùng báo phụ, lúc này chắc chắn cũng đều bắt đầu thử, chỉ là không biết tình huống như thế nào. Nếu như có thể đem những thứ này phương pháp nhặt lên, coi như đối phương còn không biết hắn, hắn cũng có thể căn cứ vào kiếp trước đối với đối phương hiểu rõ, tìm được câu thông phương pháp. Thời gian rất mau tới đến buổi chiều. Trần Mẫu buổi trưa cũng chưa trở lại ăn cơm. Vẫn là Trương Đình biểu tỷ làm sau bữa ăn bưng đi qua để cho Trần Mẫu ăn. Đi qua mới vừa buổi sáng cố gắng, Trần Mẫu cuối cùng đem kiện thứ nhất thợ may làm đi ra. Trần Quang Minh lấy tới sau nghiêm túc nhìn. Cái này thợ may đã làm tốt vô cùng, nhưng vẫn là có một chút tí vết nhỏ, chỉ cần đem những thứ này đều sửa lại, đây chính là một kiện vô cùng ưu tú thợ may. Đương nhiên, coi như không có đổi, cái này thợ may cũng rất tốt, hoàn toàn có thể giữ lại lấy đi ra ngoài xem như áo bán, chắc chắn cũng có thể bán cái hai khối nhiều. Trần Quang Minh đem những chi tiết kia chỉ ra. Trần Mẫu nghe có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trần Quang Minh những thứ này đều hiểu. Nàng thật sự càng ngày càng xem không hiểu con trai nhà mình. "Nương, chính là như vậy, ngươi sửa đổi một chút liền có thể trực tiếp bắt đầu làm." "Hảo." Trần Mẫu cười đáp ứng, cầm quần áo lại hùng hùng hổ hổ trở về. Lại qua một đoạn thời gian, khác thím cũng cầm quần áo tới. Trong đó có chút thím làm cũng không tệ lắm, chỉ cần đổi một chút chi tiết là được, nhưng cũng có chút thím làm quần áo cũng có chút thô tháo. Nhưng mà những thứ này thím chính xác đều có thể đem quần áo làm được. Muốn làm thành áo, bản thân sẽ rất khó, Trần Mẫu lựa ra những thứ này thì nhóm, mỗi một cái chính xác cũng là làm quần áo hảo thủ. Chỉ là có thể làm ra tới cùng làm tốt quần áo vẫn là khác biệt. "Thím, bộ y phục này thật không có biện pháp. Tiếp theo ngươi có thể dùng lại vải rách luyện tay một chút, ta cho ngươi thêm một cơ hội, hoặc tiếp tục đi làm nhi đồng của điếm, chính ngươi suy tính một chút." Nghe xong hắn lời nói, thím nhóm đội vàng biểu thị luyện thêm một chút. Trần Quang Minh nghe hài lòng gật đầu. Hiện tại hắn cần phải làm là bảo chất bảo lượng hoàn thành gia công nhiệm vụ. Nếu như càng nhiều thím có thể tiến hành gia công nhiệm vụ, hắn hoàn thành tự nhiên cũng càng xuất sắc, sau này cơ hội chắc chắn cũng biết càng nhiều. Chương 147, mua sắm máy kéo, 6000 chữ, 1, chương 147, mua sắm máy kéo, 6000 chữ, 1, buổi chiều, tác phường một mực bận rộn lấy. Trần Quang Minh cũng một mực canh giữ ở tác phường bên này. Đợi có người đem thợ may làm được, hắn liền tiến hành kiểm tra. Qua mấy lần, mọi người xem Trần Quang Minh ánh mắt đều có chút không giống. Ai cũng không nghĩ tới, Trần Quang Minh đối với làm quần áo sẽ như vậy hiểu rõ, rất nhiều chi tiết chỗ vậy mà đều có thể chỉ ra, để cho đại gia tiến bộ rất lớn. Đợi đến trạng vạng tối thời điểm, Trần Mẫu thành công đem kiện thứ hai thợ may làm đi ra. Một lần này thợ may đã dựa theo Trần Quang Minh ý kiến tiến hành sửa chữa, làm ra thợ may vô cùng thành công, Trần Quang Minh cũng không tìm tới cái gì tí vết nào. Cái này hoàn toàn hợp cách. Nghe được hắn lời nói, Trần Mẫu cũng lộ ra nụ cười. Sau đó, nàng bắt đầu chỉ điểm khác thím nhóm chế tác thợ may. Đợi đến lúc ăn cơm tối, Trần Quang Minh lấy được 8 cái hợp cách thợ may. Trần Quang Minh hài lòng đem quần áo thu lại. Ngày thứ 2 trời còn chưa sáng, hắn không kịp chờ đợi cưỡi xe đạp đi đến trên trấn. hắn cần mang theo những thứ này thợ may đi tìm thái sư bá, chỉ có hoàn toàn phù hợp thái sư bá yêu cầu mới có thể đón lấy lần này ra công nhiệm vụ, mang càng nhiều vải vóc trở về. Đợi đến tắc phường phía trước, môn đều không có mở. Thái sư bá từ trong nhà mở cửa thời điểm, nhìn thấy ngồi xổm ở cửa ra vào Trần Quang Minh lúc đều ăn cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Quang Minh tới sẽ như vậy sớm. Tới sớm một chút không có người cha. Trần Quang Minh cười nói. Thái sư bá thâm dĩ vi nhiên gật đầu, dạng này chính xác an toàn hơn. Nhưng để cho hắn chân chính bất ngờ vẫn là Trần Quang Minh ý đồ đến. Nhanh như vậy liền hoàn thành. Lần thứ nhất tiến hành quần áo chế tác, sao có thể nhanh như vậy? Ân, ngươi xem một chút. Trần Quang Minh cười nói. Dưới tình huống bình thường, cầm tới mới bản mẫu đều phải nghiên cứu thời gian không ngắn, đặc biệt là tại mới vừa rồi tiếp xúc thời điểm, nhưng Trần Quang Minh tiếp trước bản mẫu đã thấy nhiều. Thái sư bá nhận lấy tân tác quần áo xem xét, càng xem trên mặt nàng lại càng giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới những y phục này vậy mà hoàn thành xuất sắc như vậy. Ngay cả hắn trong xưởng lão thợ may cũng gần như cứ như vậy. Không tệ, coi như không tệ. Hắn nhịn không được liên tục tán dương. Nguyên bản thời điểm hắn còn có chút lo nghĩ, bây giờ tất cả lo nghĩ đều bị bỏ đi, hắn có thể yên tâm đem quần áo giao cho Trần Quang Minh làm. Hơn nữa Trần Quang Minh làm việc cũng vô cùng thỏa đáng, khẳng định có thể hoàn mỹ hoàn thành ra công nhiệm vụ. Sau đó, hắn thu cái này 8 cái quần áo, cho Trần Quang Minh 8 khối tiền. Chờ Trần Quang Minh rời đi thời điểm, lại mang theo một nhóm vải vóc đi. Tất cả hành động đều thật nhanh. Chờ hắn lúc trở về, kê tra đội đều không có lên ban đầu. Hắn cưỡi xe đạp trực tiếp trở về thôn. Lúc này trong xưởng, rất nhiều thím cũng đã tới bắt đầu làm việc. Trần Mẫu không có ở làm quần áo, mà là tiếp tục giúp những cái kia làm quần áo vẫn tồn tại thì vết nào thím nhóm tiếp tục cải thiện, tranh thủ để cho tất cả mọi người có thể làm ra thợ may tới. Quang Minh trở về. Bên kia nói thế nào? Trần Mẫu không kịp chờ đợi hỏi. Bên kia rất hài lòng. Trần Quang Minh cười lên, cầm tiền đi ra. Bình thường quần áo cũng là nửa tháng tính toán. Bất quá đây là lần thứ nhất, hắn tại chỗ liền phát tiền. Mặc dù chỉ là 5 mao, nhưng cầm tới tiền thím nhóm đã cười nở hoa. Khác thím mặt mũi tràn đầy hâm mộ, học thì càng đã chăm chú. Mấy ngày kế tiếp, sương bầu không khí càng thêm tràn ngập nhiệt tình. Trần Quang Minh mỗi ngày đều tại trong xưởng nhìn chằm chằm. Không chỉ là những thứ này thì nhóm, Trương Đình biểu tỷ cùng trong thôn tuổi trẻ các cô nương cũng đều đang học. Trần Mẫu tự mình kiểm tra mỗi một kiện thợ may chi tiết, kiên nhẫn giảng giải may châm pháp, đầu sợi xử lý, còn có cổ áo ống tay áo tinh tế cắt xén. Thím nhóm cũng đều hăng hái phối hợp, đại gia học hỏi lẫn nhau, thảo luận như thế nào đem thợ may làm được tốt hơn, để cho càng nhiều thím nhóm nắm giữ thợ may phương pháp luyện chế. Thời gian dần qua, không hợp cách tỷ lệ trên diện rộng hạ xuống, mỗi ngày sản xuất hợp cách thợ may số lượng càng ngày càng nhiều. Trong xưởng bắt đầu tạo thành một loại lành tính cạnh tranh không khí, ai làm tốt liền có thể cầm tới càng nhiều tiền, nhưng nếu như không làm tốt mà nói, mấy cái kia giờ liền làm không công, cái này khích lệ đại gia càng ngày càng nghiêm túc đối đãi mỗi một châm mỗi một kia. Cùng lúc đó, Trần Quang Minh còn truyền thụ một chút kinh nghiệm chia sẻ cho đại gia, thì như thế nào thức vải vóc chất lượng, hợp lý an bài may trình tự các kỹ xảo, làm cho cả chế tác quá trình hiệu suất cao hơn thông thuận. Lúc bắt đầu, liền xem như Trần Mẫu, một ngày chỉ có thể làm 5 kiện thợ may. Khác thím nhóm một ngày chỉ có thể làm 2-3 kiện. Nhưng mấy ngày sau, thím nhóm chế tác thợ may tốc độ liền lên đi. Trần Quang Minh mấy người toàn 100 cái thợ may sau, lại sáng sớm đi đưa một chuyến, thành công cầm 100 khối trở về, phân cho thím nhóm 50, hắn cầm 50. Lâm Vũ Khê cầm tới tiền sau, mặt mũi tràn đầy cũng là nụ cười. Tiếp ra công sống sau, đều không cần cân nhắc xuất hàng vấn đề. Mỗi ngày chỉ cần suy nghĩ hoàn thành gia công, là có thể đem tiền đã đến tay. Chờ hoàn toàn quen thuộc thợ may chế tác sau, Trần Mẫu bọn người mỗi ngày đều có thể làm ra 10 cái quần áo tới, dựa vào tác phường liền có thể kiếm được 100 đồng tiền. Cái này kiếm cũng quá nhanh. Lâm Vũ Khê cảm khái. Trần Quang Minh cười gật đầu. Đem ra công nhiệm vụ nhận lấy sau, quần áo tác phường cũng coi như bước vào quỹ đạo chính. Hôm nay, hắn đi tới trên trấn lại giao cuối cùng một nhóm thợ may. Cho tới bây giờ, hắn đã đưa 2000 kiện thợ may tới. Điều này cũng làm cho hắn từ thái sư bá ở đây cầm 2000 khối ra công phí. Trong đó 1000 khối tiền phân cho thì nóng, chính hắn kiếm lời 1000 khối. Thái sư bá cho hắn đơn đặt hàng chính là 2000 kiện. Đặt ở lúc ngày trước, cái này 2000 cân quần áo đầy đủ để cho thái sư bá tác phường chế tác một tháng, nhưng Trần Quang Minh vậy mà nửa tháng không đến liền có thể giao hàng. Cái này khiến thái sư bá trên mặt lộ ra may mắn. Trần Quang Minh lần này đúng là giúp hắn rất lớn. Bằng không thì hắn căn bản không có cách nào tại trong vòng thời gian quy định thành công giao hàng. Lần này thành công hợp tác cũng làm cho thái sư bá nhiều rất nhiều lòng tin. Tiếp theo không bao lâu nữa liền muốn bắt đầu chế tác trang phục hè, hắn đến lúc đó nhiều nhận đơn đặt hàng, hoàn toàn có thể giao cho Trần Quang Minh tác phường đi làm. Thậm chí, hắn đã có dự định cố ý nhiều tiếp chút đơn đặt hàng. Mượn quan hệ của hắn tiếp đơn, lại giao cho Trần Quang Minh tác phường gia công. Dạng này là hắn có thể kiếm lời cái này trung gian phí. Lần này Trần Quang Minh hỗ trợ gia công, hắn liền kiếm lời không thiếu tiền. Về sau có cái gì nhiều hơn đơn đặt hàng, cứ giao cho ta. Trần Quang Minh cũng cười nói. Nửa tháng không tới thời gian, liền kiếm lời 1000 khối. Cái này tốc độ kiếm tiền, với hắn mà nói cũng coi như rất nhanh. Trước đó tốc độ cũng có kiếm lời nhiều như vậy thời điểm, nhưng không có một lần nào là giống lần này nhẹ nhàng như vậy và thuận lợi, loại này gia công có thể nhiều tiếp. Hai người lại là một hồi hàn huyên. Sau đó, Trần Quang Minh tay không từ thái sư bá tác phường rời đi. Hắn đi trước Trương Hữu Tài nơi đó, tiến vào một chút hàng đồng thời, hắn còn nghĩ lại mua chút máy may. Người cái này cũng đã mua 8 đài, còn muốn tiếp tục mua. Trương Hữu Tài có chút buồn bực. Nhiều máy may như vậy, hắn muốn từ nơi nào làm qua tới á? Đương nhiên, có sinh ý hắn chắc chắn tiếp. Mỗi bán một đài máy may, hắn rút thành cũng không ít. Trần Quang Minh từ Trương Hữu Tài ở đây rời đi sau, liền đi đến nông cơ trạm. Thời gian nửa tháng đi qua, nông cơ trạm bên này chắc chắn đã làm tốt tiếp theo điều lệ, hắn muốn đi qua hỏi một chút gì tình huống. Nông cơ trạm bên trong nhân viên cảm xúc đều không cao. Đợi đến nông cơ trạm sau khi giải tán, bọn hắn cũng có thể tuyên cáo nghỉ việc. Ngoại trừ có kỹ thuật ở trên người người còn có thể bị điều chỉnh đến khác cương vị đi, còn lại những người an ninh này bọn người, thật sự không biết nên đi nơi nào. Không bao lâu, hắn gặp được Thái Đầu Ca. Kỳ thực giống như là Thái Đầu Ca loại này đội trưởng, nghị chuyển cương vị chắc chắn không có vấn đề. Nhưng Thái Đầu Ca lại dứt khoát kiên quyết lựa chọn rời đi, dự định mang theo các huynh đệ vẫn như cũ chạy máy kéo làm thu món ăn mua bán. Nếu như ta chuyển cương, các huynh đệ liền không có chỗ đi. Hơn nữa thật vất vả mới kéo lên phương pháp, ta cũng không muốn từ bỏ. Thái Đầu Ca thở dài. Lần này nông cơ trạm giải tán sự tình, với hắn mà nói cũng quá đột nhiên. Trần Quang Minh nhớ máy kéo sự tình, vừa vặn bây giờ cũng sắp muốn tới giờ cơm, hắn liền định thỉnh Thái Đầu Ca đi Long Mã Tiểu Lâu ăn cơm. Hiện nay Long Mã Tiểu Lâu dựa vào ưu tú phục vụ cùng thịt rừng các nguyên liệu nấu ăn, đã thành công đánh bại Quốc Hữu tiệm cơm, trở thành trên trấn khách sạn tốt nhất. Thái Đầu Ca lần này không có cự tuyệt. Hắn cũng đoán được Trần Quang Minh mời mình ăn cơm mục đích. Hai người liền đi ra cửa, cưỡi xe đạp đi Tiểu Lâu. Long Mã lao bản nhìn thấy Trần Quang Minh vô cùng nhiệt tình, biết hắn muốn mời người ăn cơm, trực tiếp cho bọn hắn một cái bao gian tốt nhất. Sau đó Trần Quang Minh trực tiếp để cho lão bản nhiều hơn mấy cái chiêu bài đồ ăn. Long Mã Tiểu Lâu bây giờ chiêu bài chính là thịt rừng. Bất quá bây giờ thịt rừng số lượng rõ ràng thiếu đi. Triệu Thượng Phong mấy người thợ săn ngẫu nhiên mới có thể bắt đến một chút con mồi. Trần Quang Minh tại thu Triệu Thượng Phong hàng thời điểm sẽ thuận tiện từng thu tới, sau đó đem thịt rừng đưa đến Long Môn Tiểu Lâu bên này. Chờ rượu đi lên sau, hắn trực tiếp cho Thái Đầu Ca rót đầy. Hai người uống một cái, Trần Quang Minh mới hỏi lên máy kéo sự tình. Đứng ở giữa chính xác định đem máy kéo đều ra. Ta chỗ này chỉ có thể mua được 3 chiếc máy kéo, còn có 3 chiếc phóng suất. Thái Đầu Ca mở miệng nói, bây giờ máy kéo muốn giải tán, những thứ này máy kéo đều phải xử lý sạch, mới tốt lấy ra tiền tới đem nông cơ trạm những nhân viên kia đều an trí đi. Muốn ra 3 chiếc. Trần Quang Minh mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, dự định bao nhiêu một chiếc? Hắn bây giờ trên tay có một mặt cuối. Nếu như hơn 3000 một chiếc mà nói, hắn 3 chiếc đều có thể mua lại. Thái Đầu Ca dường như là nhìn ra ý nghĩ của hắn, cười nói, ngươi thật đúng là muốn đem 3 chiếc máy kéo đều mua về à? Trần Quang Minh bị nhìn thấu tâm tư, ngượng ngùng cười cười. Ngươi cũng không cần suy nghĩ, những thứ này máy kéo tại tin tức phóng xuất lúc liền đã bị để mắt tới, cho ngươi tranh thủ một đài đã là cực hạn của ta. Chương 147, mua sắm máy kéo, 6000 chữ, 2, chương 147, mua sắm máy kéo, 6000 chữ, 2, Trần Quang Minh nghe xong vội vàng nói cảm ơn. Máy kéo tại bây giờ thế nhưng là hàng bán chạy, đại gia chắc chắn đều nhìn chằm chằm. Nếu như không phải có Thái Đầu Ca con đường, máy kéo thật đúng là không tới phiên hắn. Hắn vội vàng lại nổi lên đường cho Thái Đầu Ca rót đầy rượu. Đến nỗi tiền, một chiếc máy kéo muốn 5000 khối. Thái Đầu Ca tiếp tục nói, cái giá tiền này so Trần Quang Minh nghĩ quý không thiếu. Nhưng chỉ cần có thể cầm xuống một chiếc máy kéo, coi như đắt đi nữa điểm cũng đáng được. Hắn không có chút gì do dự đáp ứng. Thái Đầu Ca mặt mũi tràn đầy thưởng thức nhìn xem dứt khoát Trần Quang Minh. Hắn đối với Trần Quang Minh một mực rất xem trọng. Mặc dù Trần Quang Minh cự tuyệt gia nhập vào đội xe, nhưng hắn vẫn là nguyện ý cùng Trần Quang Minh tạo mối quan hệ, ngoại trừ Trần Quang Minh có thể tu máy kéo, ánh mắt cũng chính xác hảo. Ngày mai thời điểm, ngươi mang theo tiền tới lấy xe. Thái Đầu Ca đạo. Đem sự tình quyết định, Trần Quang Minh thả lỏng trong lòng, buổi tiếp Thái Đầu Ca ăn ngon uống ngon, hai người hàn huyên đã lâu mà nói, mới kết hết nợ rời đi. Lúc tính tiền, Long Mã lao bản vốn là không thu tiền hắn, nhưng ở hắn nhiều lần dưới sự kiên trì mới báo cái giá cả, nhưng xem xét chính là đánh gãy. Chờ đem Thái Đầu Ca đưa về nông cơ trạm, Trần Quang Minh trở về nhà. Nhìn thấy Trần Quang Minh giữa ban ngày đầy người tiểu khí chính là trở về, Lâm Vũ Khê có chút bận tâm, vội vàng đem hắn dịu vào nhà đi, ngâm chút nước mật ong cho hắn uống. Hôm nay như thế nào uống nhiều như vậy? Cao Hưng A, ngày mai chúng ta cũng phải có chính mình máy kéo. Trần Quang Minh nói xong ở rượu. Tiểu lượng của hắn không thể nói, uống nhiều như vậy cũng chỉ là có một chút say. Máy kéo. Lâm Vũ Khê cũng đầy mặt kinh hỉ. Trần Quang Minh đã không chỉ một lần nói qua muốn mua máy kéo, bây giờ rốt cuộc đổi thường mong muốn. Trần Quang Minh uống nước mật ong sau, dạ dày thư thái rất nhiều. Sau đó, hai vợ chồng vào phòng. Trần Quang Minh đem hôm nay thái sư bán nơi đó thu tiền lấy ra, lại là 1000 khối. Mặc dù chỉ có 500 khối là hàng kiếm, cũng đầy đủ vui mừng. Dạng này trong tay chúng ta tiền liền phá bạn. Lâm Vũ Khê mặt mũi tràn đầy thỏa mãn. Như vậy các nàng cũng là 10 giảm 8 hương ít có vạn nguyên nhà. Bất quá, bọn hắn lập tức liền muốn cầm 5000 khối ra ngoài mua máy kéo. Nhưng chỉ còn lại 5000 khối, cũng rất nhiều. Hơn nữa có máy kéo sau, Trần Quang Minh liền có thể ra ngoài kéo hàng. Chỉ cần tìm được phương pháp, kéo hàng tiền kiếm được cũng không ít. Giống như là Thái Đầu Ca thu che bơm măng, một xe liền có thể kiếm lời hơn mấy trăm. Ân. Lâm Vũ Khê cao hứng gật gật đầu. Sau đó nàng để cho Trần Quang Minh nằm xuống nghỉ ngơi một chút, nàng thì cầm 500 khối tiền cùng sổ sách ra ngoài, muốn đem nhận được tiền giao cho thím nhóm. Lúc này ở trong xưởng, thím nhóm còn tại làm thành áo. Mặc dù thái sư bá bên kia ra công nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng ở đây còn giữ không thiếu vải vóc. Vốn là thái sư bá cho hắn vải vóc thời điểm, coi như xong báo tổn hại tỷ lệ. Hắn chỉ cần hoàn thành thái sư bá cần có thợ may số lượng, nhiều hơn những cái kia vải vóc là thuộc về hắn, hắn cũng hoàn toàn có thể làm thành thợ may ra ngoài bán. Bộ phận này lợi nhuận cũng vô cùng có thể quan. Nếu như đều bán đi, một bộ y phục đều có thể kiếm lời 2 khối. Bởi vậy, Trần Quang Minh tại giám công thời điểm, chính mình căn cứ vào ký ức vẽ lên một cái đánh gậy đi ra để cho thím chế tác quần áo. bây giờ thím nhóm làm quần áo chính là theo hắn bản mẫu làm ra. Trần Quang Minh bây giờ còn không có ý định bán những y phục này, dù sao thời tiết còn chưa tới, hơn nữa hắn so cùng Tiêu Xã sớm hơn cầm ra ngoài bán, cũng quá đánh mắt. Chờ buổi chiều thời điểm, Lâm Hiểu cùng Háo Tử bọn người trở về, nhưng mà Trần Minh Dũng lại không có đồng thời trở về. Trần Quang Minh hỏi thăm tình huống, mấy người liền nói Trần Minh Dũng có chuyện chậm trễ. Kết quả không bao lâu, Trần Minh Dũng vậy mà liền kéo cái xe ba gác trở về. Tại trên bản xa vậy mà liền có một đài đồ xài rồi máy may. Trần Minh Dũng, ngươi có thể a, nơi nào tìm đến máy may? Trần Quang Minh kinh ngạc nói. Hắn không nghĩ tới, Trần Minh Dũng vậy mà có thể tìm tới thu máy may phương pháp. Trần Minh Dũng này đài máy may, cũng là trong thôn thứ 21 đài. Vận khí tốt, có người một nhà vừa vặn muốn ra máy may. Trần Minh Dũng cười đắc ý đứng lên. Hắn cũng cảm giác chính mình số quá may, loại chuyện tốt này đều có thể gặp phải. Người trong thôn nghe xong đều hâm mộ không được. Trần Minh Dũng nương nghe được tin tức không bao lâu liền chạy tới. Nàng bây giờ tại Trần Quang Minh trong xưởng hỗ trợ. Nhưng nếu mà có được này đài máy may mà nói, nàng liền có thể cùng Thúy Thí một dạng, làm một bộ y phục có thể muốn tới 6 mao tiền, không duyên cớ nhiều một khối tiền. Nhưng mà Trần Minh Dũng lại một điểm không có ý định đem máy may kéo đến nhà mình. Quang Minh, này đài máy may để trước ngươi vậy đi. Hắn mở miệng nói. Hắn nghĩ qua. Nếu như máy may dơ lên về nhà, khẳng định muốn cho Trần Mẫu cùng hai cái tẩu tẩu dùng. Lúc ấy hắn xây phòng ở phân nhà, còn muốn một phen nói dóc. Đem máy may giao cho Trần Quang Minh hắn cũng yên tâm. Chờ hắn xây phòng ở mới sau, còn có thể đem máy may dơ lên trở về nhà mới. Nhà mới cùng tam chuyển một vang. Trần Quang Minh có, hắn cũng nghĩ an bài. Được a. Trần Quang Minh không chút do dự đáp ứng. Một bên Trần Minh Dũng nương sắc mặt liền thay đổi hoàn toàn. Nàng không nghĩ tới, Trần Minh Dũng vậy mà tình nguyện đem máy may cho Trần Quang Minh dùng, cũng không có lựa chọn đem máy may đưa đến trong nhà mình đi. Hắn hai cái tẩu tử đều rảnh rỗi trong nhà. Nếu như có thể để các nàng cũng cùng một chỗ làm quần áo, một ngày nên kiếm lời bao nhiêu tiền a. Nhưng là bây giờ đã tách ra, nàng chính xác không biết nên như thế nào tuyển. Lâm A Viên lại là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nguyên bản tại Trần Minh Dũng cự tuyệt phân ra đề nghị lúc, nàng liền từ bỏ. Nhưng nàng cũng không có nghĩ đến, Trần Minh Dũng không bao lâu vậy mà liền hoàn thành phân ra, như vậy nàng cũng nguyện ý cho chính mình cùng Trần Minh Dũng một cái cơ hội. Bây giờ, Trần Minh Dũng lại còn mua về máy may. Tiếp theo chỉ cần đem tân phòng dựng lên, liền có thể có thuộc về mình ấm áp tiểu gia, nàng tính toán đợi Trần Minh Dũng tân phòng dựng lên, hai người liền kết hôn. Lúc này, xung quanh cũng có người nói Lâm Á Viên muốn hưởng phúc lời nói. Lời này bọn hắn cũng đối Lâm Vũ Khê nói qua. Bây giờ Lâm Vũ Khê gả cho Trần Quang Minh có thể quá hưởng phúc. Đại gia nhịn không được thấp giọng nghị luận. Không đi một lát, Trần Minh Dũng liền đem xe đẩy đẩy lên Trần Quang Minh trong viện. Máy may cũng bị tháo xuống, phóng tới cách xuất tới trong phòng. Cái này máy may coi như ta thuê ngươi, một ngày 5 mao tiền. Trần Quang Minh cười nói. Trần Minh Dũng nghe đồng ý, hắn đang nhớ nhà bên trong chuyện. Thật đúng là không bằng đem máy may cho thuê Trần Quang Minh, mỗi ngày đều chỉ cần cho hắn 5 mao tiền cũng đủ, non nửa năm là có thể đem máy may kiếm về. Chờ hắn lúc trở về, quả nhiên nghe được hai cái tẩu tử đoán trách. Trần Minh Dũng sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng của hắn làm kiểu khác ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Nghe những cái kia đoán trách, hắn ra cửa, mắt không thấy tâm không phiền. Bây giờ, hắn thích nhất sự tình chính là tìm chỗ cơ bản. Trong thôn có không ít mà còn hoang lấy, đầy đủ xây tân phòng. Còn có một số cũ nát không chịu nổi phòng ở cũ, nếu như trưởng kỳ không có người nhận lãnh mà nói, có thể đem phòng rách nát phá hủy lại tiếp tục xây nhà. Không đầy một lát, Lâm Á Viên cũng tìm tới. Hai người dắt tay trong thôn đi dạo. Bây giờ, nàng mỗi ngày hỗ trợ kinh doanh Dương Tâm thôn phiên chợ. Coi như mỗi ngày muốn xuất ra ba thành cho Lâm Vũ Khê, đều có thể kiếm lời 2-3 khối. Mặc dù không có Trần Minh Dũng kiếm được nhiều, nhưng nàng cũng nguyện ý lấy tiền ra, hai người cùng một chỗ cố gắng, khẳng định muốn không được bao lâu liền có thể xây tân phòng. Trần Quang Minh bên này, đem máy may an bài ổn thỏa sau, hắn liền để Trần Mẫu tiếp tục đi sắp xếp người. Trong thôn thím cùng các cô nương cũng đều biết chuyện này, lại từng cái hướng về Trần Mẫu trước mặt góp, muốn có được danh ngạch này. Trần Mẫu lần này thật có chút sầu. Trước đó may vá điểm cùng làm việc nữ công đều chọn xong, cái kia tiếp theo cũng chỉ có thể từ trong thôn những thứ này những người mới tuyển người. Trần Mẫu liền để những người mới phân biệt dùng máy may khe hở đồ vật, tiếp đó tuyển ra sẽ dùng máy may còn có thiên phú người, để các nàng trước tiên thí một đoạn thời gian. Nương có thể hay không quá cực khổ. Lâm Vũ Khê nhỏ giọng nói. Trần Quang Minh lại cảm giác Trần Mẫu là thích thú, để cho con dâu không cần phải để ý đến. Sau đó, hắn cũng ra cửa. Lần này hắn trực tiếp đi thôn trưởng bên kia. Hắn muốn cùng thôn trưởng thương lượng một chút máy kéo trực thuộc tập thể sự tình. Ngươi tìm được mua máy kéo mua lộ. Thôn trưởng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Trần Quang Minh. Mặc dù hắn biết Trần Quang Minh gần nhất kiếm lời không thiếu tiền, nhưng như thế nào cũng không có nghĩ đến, Trần Quang Minh tiền trong tay vậy mà đầy đủ mua một chiếc máy kéo. Toàn bộ đội sát đều không có một chiếc máy kéo đâu. Ân, nông cơ trạm bên kia vừa vặn có máy kéo phải xử lý. Cơ hội này quá khó được, ta coi như đi mượn, cũng muốn cầm xuống a. Trần Quang Minh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Thôn trưởng nghe gật đầu, một chiếc máy kéo tác dụng có thể lớn đâu. Đi, ta bây giờ cho ngươi ra làm chứng minh. Thôn trưởng mở miệng. Trần Quang Minh phía trước liền đã đề cập với hắn đến để cho máy kéo trực thuộc tập thể sự tình. Hắn không có lý do cự tuyệt, lựa chọn đồng ý chờ thôn trưởng ra chứng minh sau, Trần Quang Minh lại cùng trong thôn ký một phần trực thuộc hiệp nghị, về sau hàng năm đều sẽ trả 100 khối quản lý phí cho trong thôn. Đem tất cả sự tình đều xử lý tốt, Trần Quang Minh thở phào. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn không kịp chờ đợi đứng lên muốn đổi hướng về nông cơ trạm. Lâm Vũ Khê đã chuẩn bị xong 5000 khối. Trần Quang Minh liền để thôn trưởng nhi tử Trần Quang Thắng cùng tự mình đi một chuyến. Hắn đem tiền đặt ở trong cái sọt, lại thả chút nông sản phẩm. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn còn tại trong cái sọt ẩn giấu cái thanh kia thổ thương. May mắn dọc theo đường đi rất thuận lợi. Đến nông cơ trạm, Trần Quang Thắng mới biết được Trần Quang Minh đến mua máy kéo. Hắn lập tức mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mặc dù biết Trần Quang Minh có tiền, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Hơn nữa, nông cơ trạm lại còn nguyện ý bán máy kéo. Lúc này, Trần Quang Minh đã lên bộ kia máy kéo bắt đầu kiểm tra. Đài máy cày này lại chính là vậy lần trước mở. Thái đầu ca cũng là có lòng, chuyên môn đem chiếc này để lại cho hắn. Trần Quang Minh xuống sau nói cảm ơn, biểu thị máy kéo không có vấn đề. Sau đó chính là ký hợp đồng cùng giao tiền câu, song phương đều rất thẳng thắn. Đương nhiên, ký hợp đồng thời điểm, nội dung viết là nông cơ trạm cùng Tam Gia thôn xã đội ở giữa, chiếc này máy kéo cũng coi như là trực thuộc ở tập thể nơi đó. Cái này cũng là nông cơ trạm nguyện ý đem máy kéo bán cho hắn nguyên nhân chủ yếu, tại theo thứ tự Trần Quang Minh chuẩn bị rất đầy đủ, sẽ không để cho nông cơ trạm lãnh đạo khó xử. Chờ ký xong hợp đồng, Trần Quang Minh từ trong cái sọt lấy ra cái kia 5000 khối. Nhiều tiền như vậy chất thành một đống, vẫn còn có chút rung động. Nông cơ trạm phụ trách bán xe lãnh đạo thấy số tiền này, mặt mũi tràn đầy cũng là nụ cười, tiếp theo bàn giao cũng vô cùng thuận lợi. Trần Quang Minh giao tiền xong sau, liền lái thuộc về mình máy kéo rời đi nông cơ trạm, một đường cộc 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 hướng về Tam Gia thôn phương hướng mở ra. Trên nửa đường, bọn hắn còn gặp kê tra đội. Trần Quang Minh thường xuyên qua ở đây, song phương cũng coi như là người quen cũ. Bọn hắn gặp qua Trần Quang Minh chọn cái sọt, lôi kéo xe ba gác cùng cưỡi xe đạp lúc dáng vẻ, còn là lần đầu tiên trông thấy Trần Quang Minh lái máy kéo tới. Chương 148, kế hoạch mới, 6000 chữ, 1, chương 148, kế hoạch mới, 6000 chữ, 1, Trần Quang Minh trực tiếp đem xe ngừng lại. Bây giờ xe là trống không, không có cái gì dễ tra. Hơn nữa xe thế nhưng là treo ở tập thể danh hạng, hắn cũng coi là tập thể lái xe. Phải biết, bây giờ chính sách có thể đối tập thể vô cùng chiếu cố. Tôn đội trưởng, sớm. Trần Quang Minh thoải mái chào hỏi. Sau đó hắn xuống máy kéo, cho tra xét các đội viên tàng gói. Lúc này đã có tra xét đội viên đi qua nhìn mắt thùng xe. Nhìn thấy bên trong thùng xe trống không, hắn cũng không có lại lên xe tra. Mấy lần trước, bọn hắn nhìn thấy Trần Quang Minh thời điểm, cũng đều sẽ nghiêm túc tra, nhưng đều không ngoại lệ cũng không có bất kỳ phát hiện gì. Liền xem như Trần Quang Minh có vận đồ vật gì, cuối cùng có thể lấy ra đủ loại chứng minh, để cho bọn hắn một điểm thu hoạch cũng không có. Cho nên ở phía sau tới, bọn hắn liền thông lệ kiểm tra một chút, cũng không có lại mở hỏng tra. Lần này chỉ là một cái xe chống đấu, thì càng không có gì tốt tra xét. Mặt khác, Trần Quang Minh cũng chính xác biết là người, mỗi lần không phải cho bọn hắn khói tan chính là cho bọn hắn một vài thứ, đại gia cũng liền quen thuộc. Người cái này ngay cả máy kéo đều lái, là chính mình. Có tra xét viên dò hỏi. Bọn hắn là mang theo đùa giỡn ngữ khí, bởi vì cho dù ai đều khó có khả năng cảm giác Trần Quang Minh chính mình sẽ mua được máy kéo. Trần Quang Minh nghe vội vàng nói, tại sao có thể là chính ta? Đây là ta đội xã, ta chỉ là một cái tài xế. Nghe xong hắn lời nói, trên mặt mọi người lộ ra giật mình, nhưng bắt đầu cười nói, vậy các ngươi đội xã thật là lợi hại, thậm chí ngay cả máy kéo đều có. Cha xét trong đội liền có sân vườn Dương nông thôn người. Sân vườn Dương thôn phụ cận thật sự nghèo. Dù sao mảnh đất này mỗi năm đều chịu ảnh hưởng của hồng thủy, rất khó phát triển. Bởi vậy 10 dặm 8 hương liền không có cái nào thôn có máy kéo. Nhưng mà Tam Gia thôn vậy mà mua lấy. Đây nhất định không phải là trước đó lưu lại, vậy cũng chỉ có thể là vừa mua. Tam Gia thôn trong khoảng thời gian này phát triển có chút nhanh, ai Trần Quang Minh cho tới nay đối ngoại tên tuổi cũng là giúp đỡ trong thôn làm sự tình, bởi vậy bọn hắn toàn bộ đều một cách tự nhiên đem Trần Quang Minh phía trước làm tất cả mọi chuyện đều làm vì xã đội làm, tiền kiếm được tự nhiên cũng đều là đội xã. Ha ha, đó là Trần Quang Minh một bộ biểu tình kiêu ngạo. Đại gia lại là hàn huyên một hồi, đợi mọi người đều thuốc lá hút xong, Trần Quang Minh đem còn lại khói toàn bộ đều kín đáo đưa cho cha xét đội trưởng, mở lấy máy kéo đi. Đợi đến Trần Quang Minh trở lại thôn, Trần phụ bọn người cũng tại cửa thôn chờ. Bọn họ cũng đều biết Trần Quang Minh hôm nay sẽ đem máy kéo lái về, đã sớm ở chỗ này chờ, Trần Quang Niên còn cầm pháo, chờ lấy một hồi phóng. Chờ nhìn thấy nơi xa xuất hiện máy kéo thân ảnh, từng đợt động cơ âm thanh trong thôn vang lên lúc, toàn bộ đều tinh thần chấn động, tới, tới. Cửa thôn lập tức náo nhiệt lên. Quang Minh còn thật sự đem máy kéo lái về. Đúng vậy a, đúng vậy a. Các thôn dân trên mặt đều lộ ra cảm khái. Đây thật là thiên đại biến hóa a. Một cái lớn tuổi lão giả lắc đầu, trong giọng nói mang theo cảm thán, nửa năm trước hắn còn cả ngày hỗn hỗn độn, ai có thể nghĩ tới một năm không đến liền mua vật lớn như vậy trở về. Cái này máy kéo cũng không phải đồ chơi nhỏ. Một vị khác hán tử trung niên xoa xoa mồ hôi chán, nói, máy kéo thế nhưng là có thể tiền đẻ ra tiền bà bối. Mấy người trẻ tuổi cũng xuống lại, trong mắt lóe hâm mộ và chờ mong. Quang Minh nửa năm này vậy mà kiếm lời nhiều như vậy, cái này máy kéo ít nhất cần 4-5 ngàn a. Một bên có người thấp giọng nghị luận, tỏ rõ vẻ ước ao cùng sùng bái. Lúc này bọn hắn hận không thể mua về máy kéo chính là mình. Muốn mua máy kéo có tiền đều không đủ, còn cần có phương pháp mới được thôn cán bộ môn nghe lắc đầu. Hắn nghe nói trong thôn chủ tiền muốn mua máy kéo, cũng không có tìm được phương pháp. Dù sao bây giờ chỉ cần có một đài máy kéo, liền có thể kiếm tiền, ai cũng sẽ không nghĩ đến đem máy kéo bán, thật không biết Trần Quang Minh từ nơi nào mua được. Càng nhiều thôn dân hơn đều nghe tin chạy đến, các nam nhân nhao nhao cầm lên chiến trống, bọn trẻ ở một bên reo hò nhảy bọn, trên mặt toàn bộ đều viết đầy nét mặt hưng phấn. Trần Quang Minh cưới máy kéo chậm rãi lái vào thôn trang. Nhìn thấy Trần Quang Minh thân ảnh, trong thôn liền càng thêm náo nhiệt. Trần Quang Niên mấy người máy kéo lái vào đây sau, trực tiếp thả pháo. Người trong thôn cũng gõ lên cái chiêng. Trần Quang Thắng ngồi ở trên máy kéo, cũng một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ. Trần Quang Minh biểu lộ lại muốn bình tĩnh rất nhiều. Loại trang diện này hắn kiếp trước thật sự đã thấy rất nhiều. Hơn nữa, lần này cũng chỉ là một đài hai tay máy kéo, chờ sau này hắn khẳng định muốn mua chiếc mới máy kéo, đến lúc đó lại tiến hành chúc mừng cũng không muộn. Cộc cộc cộc, Trần Quang Minh máy kéo không có ngừng phía dưới. Đại gia liền đều theo máy kéo đằng sau đi. Thẳng đến máy kéo đến nhà mới phía trước đất trống mới dừng lại. Trần Mẫu, Lâm Vũ Khê mấy người nữ nhân liền chờ trước cửa nhà. Vừa mới nhìn thấy pháo lúc vang lên, các nàng liền đã đưa cổ nhìn, bây giờ cuối cùng nhìn thấy máy kéo lái về. Trần Quang Minh một cái tắt máy kéo động cơ, từ trên xe bước xuống, đại gia cũng liền vội vàng liền xuống tới. Trần Phụ khắp khuôn mặt là ý cười, con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, kích động vỗ nhi tử bà bay, Quang Minh à, người cả nhà đều phải lấy ngươi vẻ vang. Trần Mẫu đứng ở một bên, trong tay còn mang theo vừa rửa sạch sẽ khăn vải, nhịn không được đi ra phía trước sờ lên máy kéo sắt lá, cái này máy móc thật rắn chắc, nhìn xem liền kiên cố, thật không nghĩ tới nhà chúng ta cũng có thể mua được máy kéo. Nghe được hắn lời nói, mọi người cũng đều thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Thời điểm trước kia, máy kéo đối bọn hắn tới nói thế nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ Trần Quang Minh vậy mà liền lái về một chiếc máy kéo, giống như là nằm mơ giữa ban ngày. Trương Đình biểu tỷ lúc này đang hưng phấn mà vòng quanh máy kéo dạo qua một vòng, nhỏ giọng thầm thì, không nghĩ tới Quang Minh có thể lấy được cái đồ chơi này, thật lợi hại. Bọn trẻ làm thành một vòng, có lấy tay nhẹ nhàng gõ thân xe phát ra thanh thúy âm thanh, có rất hiếu kỳ mà đảo tại bánh xe bên cạnh nhìn lốp xe bao lớn. Thôn dân bên trong các nam nhân nhìn xem máy kéo đều nắm mắt, cười nói, Quang Minh, lúc nào cũng cho chúng ta cũng mở một chút qua một chút nghiện à. Được à. Quay đầu đại gia muốn học, cứ tới, ta bao giáo bao hội. Trần Quang Minh không có cự tuyệt. Đơn giản lái một chút máy kéo không có gì. Hơn nữa, hắn về sau còn kế hoạch mua càng nhiều máy kéo tạo thành đội xe. Đến lúc đó những người trong thôn này chính là tốt nhất tài xế lựa chọn. Hắn hoàn toàn có thể sớm hơn trước hết dạy những người trong thôn này như thế nào lái máy kéo. Trần Quang Thắng ngồi ở máy kéo trên ghế lái, một bộ kiêu ngạo bộ dáng, dùng sức vô vô tay lái, vừa mới Trần Quang Minh liền đáp ứng dạy hắn lái máy kéo. Lúc này, thôn trưởng cũng đến đây. Trần Quang Minh vội vàng nên đón, cười để cho thôn trưởng trong phòng làm. Lần này có thể thuận lợi như vậy mua được máy kéo, ngoại trừ chính hắn cố gắng bên ngoài, cùng trong thôn ủng hộ cũng chia không mở, khẳng định muốn thật tốt cảm tạ. Trần Phụ cùng Trần Mẫu cũng liền vội vàng chiêu đãi thôn cán bộ môn vào nhà. Sáng sớm Trần Quang Minh liền đã thông báo, hôm nay đem máy kéo lái về sau, khẳng định muốn thật tốt chúc mừng một chút, cũng muốn cảm tạ một chút trong thôn ủng hộ. Bởi vậy, bọn hắn thật sớm liền đi trên chợ mua thịt. Thôn cán bộ thấy vậy chỉ là khách sáo hai câu, liền đều bị đón bảo. Trần Quang Minh bây giờ quá có tiền đồ, bọn hắn cũng tới vội vàng muốn leo quan hệ. Những thôn dân khác thấy vậy không ngừng hâm mộ. Bất quá Trần Quang Minh tỉnh chính là thôn trưởng cùng thôn cán bộ, Trần Quang Minh không có để cho bọn hắn cùng một chỗ, bọn hắn cũng không tiện vào nhà. Lúc này, Lâm Vũ Khê nhân vật nữ chính này người đã từ trong nhà bưng đường bánh ngọt đi ra, bọn hắn chỗ này có trong nhà gặp phải việc vui liền phát đường bánh ngọt tập tụ. Đại gia nhận đường bánh ngọt đều vui mừng trở về. Trần Quang Minh đi tới con dâu trước mặt. Con dâu, ta lái xe về. Ân. Lâm Vũ Khê dùng sức chút gật đầu, cũng rất kích động. Nàng vì Trần Quang Minh cảm giác cao hứng. Trần Quang Minh kế hoạch lâu như vậy, cuối cùng thành công mua về máy kéo. Chờ hai người trở về nhà, thôn trưởng cùng thôn cán bộ môn đã ngồi ở trước bàn. Trong nhà rượu đế cùng mấy cái đồ ăn nguội đã lên tới. Trần Quang Minh cũng liền đội vàng đi qua cùng đi. Trên bàn bầu không khí sinh động. Trần Quang Minh bưng chén rượu, cảm tạ thôn trưởng cùng các cán bộ chiếu cố. Thôn trưởng vẻ mặt tươi cười cười nói, Quang Minh à, ngươi lần này thật đúng là cho chúng ta Tam gia thôn tranh giành lớn hào quang. Máy kéo cũng không phải tùy tiện cái nào thôn đều có thể mua về cái máy này, lời thuyết minh ngươi thật có chút tài năng. Bên cạnh phó thư ký cũng gật đầu phụ họa, đúng vậy à, hẳn là chúng ta cảm tạ ngươi mới đúng, ngươi trong khoảng thời gian này vì trong thôn làm cống hiến tất cả mọi người nhớ kỹ, ngươi thế nhưng là một người kéo theo toàn bộ đội xã phát triển, phần công lao này không thể thiếu. Một vị khác cán bộ vỗ vỗ Trần Quang Minh bả vai, nói, như ngươi loại này trợ giúp người trong thôn cùng một chỗ phát tài trị số tinh thần phải đại gia học tập, về sau có gì cần giúp, chúng ta cũng toàn lực ủng hộ ngươi. Người trẻ tuổi chính là không giống nhau, phần này nhiệt tình cùng ánh mắt, nếu là tất cả mọi người giống như ngươi, ta Tam gia thôn phát triển khẳng định có thể càng ngày càng tốt. Trần Quang Minh nghe khiêm tốn cười đáp lại, may mắn mà có trong thôn cùng đại gia ủng hộ, nếu không có đại gia đồng tâm hiệp lực, ta một người cũng không thể nào, về sau ta sẽ càng thêm cố gắng, lôi kéo chúng ta mọi người cùng làm giàu. Chương 148, kế hoạch mới, 6000 chữ, 2, chương 148, kế hoạch mới, 6000 chữ, 2, giữa bọn họ với nhau nói lời xa giao, bất quá cũng có thể nhìn ra bọn hắn nói cũng đều là xuất phát từ nội tâm, bây giờ Trần Quang Minh cùng trong thôn đã một mực khóa lại. Cái này cũng là Trần Quang Minh mong muốn. Bây giờ loại thời điểm này nghĩ an toàn phát triển, thật đúng là không thể rời bỏ trong thôn ủng hộ. Đám người nhao nhao nâng chén, vì Tam gia thôn phát triển cả ly. Qua ba lần rượu, hoan thanh tiếu ngữ bên trong, rất nhiều các cán bộ đều uống nhiều quá. May mắn lúc này, chọn người bán hàng rong nhóm cũng quay về rồi. Trần Quang Minh liền để đại gia đem uống say các cán bộ trước đưa trở về. Quang Minh a, về sau Quang Thắng liền muốn người chiếu cố nhiều hơn. Lúc đưa tiễn, thôn trưởng nắm Trần Quang Minh tay. Tối hôm qua thời điểm, Trần Quang Minh đã đáp ứng lái máy kéo lúc đi ra sẽ mang lên Trần Quang Thắng cùng một chỗ. Tại thôn trưởng xem ra đây là một cái thiên đại cơ hội. Trần Quang Thắng chỉ cần đi theo Trần Quang Minh, thời gian nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Thôn trưởng ngươi cứ yên tâm đi. Trần Quang Minh cười cam đoan. Trần Quang Thắng là cái đàng hoàng tính tình, lúc kiếp trước ở trong thôn danh tiếng liền phi thường tốt, hắn ở bên ngoài sông sáo cũng nghe nói không thiếu Trần Quang Thắng sự tình. Cũng là bởi vì loại này trung thực cùng giảng quy củ tính tình, mới khiến cho Trần Quang Thắng kiếp trước ở bên ngoài sông sáo lúc lăn lộn ngoài đời không nổi, loại tính tình này kinh thương chính xác ăn thiệt thòi. Nhưng nói lên làm việc, Trần Quang Thắng tuyệt đối là một tay hảo thủ. Lúc kiếp trước, hắn cũng vì thôn đã làm không ít sự tình. Bây giờ, Trần Quang Minh để cho Trần Quang Thắng làm trợ thủ của mình, chỉ cần hắn đạt thực tế làm việc liền tốt, Trần Quang Thắng tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất của hắn. Thôn trưởng lộ ra hài lòng, tại Trần Quang Thắng nâng đỡ rời đi. Đợi đến trong nhà hoàn toàn mất hết người, Trần Quang Minh mới thở ra một hơi. Hắn mắt nhìn muốn nói lại thôi Trần Vũ. "Cha, đại ca, thương lượng với các ngươi chuyện gì?" Hắn cười nói. Hai người lập tức tinh thần chấn động. Trần Quang Minh liền đem để cho Trần Phụ cùng đại ca đến giúp chính mình sự tình nói. Mở máy kéo ra ngoài, gặp phải cái gì cũng không hiếm lạ. Lúc kiếp trước, thậm chí liền có rất nhiều người chuyên môn cướp máy kéo. Lúc này cũng không có giám sát những thứ này. Chỉ cần đem máy kéo lái đi, căn bản là không tìm về được. Bởi vậy mỗi lần lúc đi ra, chắc chắn đều phải mang lên chính mình người tín nhiệm. Điểm ấy đặc biệt trọng yếu. Lúc kiếp trước, liền có rất nhiều người kết nhóm lái máy kéo ra ngoài, kết quả trở về thời điểm cũng chỉ còn lại có một người. Hắn liền nhớ kỹ như nhau, đó là Trần Minh Dũng nhị thúc, cùng thôn bên cạnh bên trong một cái khác cùng một chỗ lái máy kéo ra ngoài, trở về thời điểm nhị thúc hắn đã không còn. Một thôn dân khác nói bọn hắn lúc đi ra gặp phải thổ phỉ, Trần Minh Dũng nhị thúc vận khí kém, bị đánh một thương tại chỗ liền không có. Chuyện này căn bản là nói không rõ ràng. Rất nhiều người liền đoán rằng có phải hay không người thôn dân này xuống hát thủ. Bởi vì tại sao cái này, người này liền độc thôn máy kéo. Điều này không khỏi làm cho đại gia hoài nghi. Sự tình có chút kéo xa, nhưng tìm hai cái tuyệt đối tín nhiệm người làm mối nối cũng rất trọng yếu, mà bên cạnh người thân nhất, tự nhiên là đầu tiên suy tính đối tượng. Trần Vũ cũng không cần nói. Đại ca trong khoảng thời gian này cũng sửa lại rất nhiều. Kiếp trước hắn không thích mạo hiểm, vẫn còn tương đối thích sĩ diện. Nhưng là bây giờ, đại ca ở trước mặt của hắn, đã tiếp nhận thực tế. Đi theo hắn, quả thật có thể kiếm tiền. Đại ca trong khoảng thời gian này cũng nếm được ngọt chỗ. Người chính là như vậy. Trên lệch không lớn thời điểm, luôn muốn so một lần. Trên lệch quá lớn thời điểm, cũng sẽ không lại có một chút tương đối ý niệm. Không chỉ là Trần đại ca, Trần đại tẩu biến hóa cũng rất lớn. Từ nàng đối với Lâm Vũ Khê trên thái độ liền có thể nhìn ra. Hơn nữa đại ca cùng Trần Quang Thắng cũng giống như nhau tính tình. Tại tín nhiệm phía trên không có vấn đề điều kiện tiên quyết, có thể mang khu vực. Trần Quang Niên tính tình không thích hợp kinh thương, nhưng mở tác phường làm việc, hoặc lái máy kéo làm vật chuyển, chắc chắn là không có vấn đề. Nghe được hắn lời nói, Trần Quang Niên nghiêm túc gật gật đầu. Tốt tốt tốt, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Trần Phụ cười nói. Nhìn thấy hai huynh đệ cái có thể trợ giúp lẫn nhau, trên mặt hắn lộ ra vui mừng biểu lộ. Lúc này, Trần Minh Dũng bọn người đưa xong người cũng quay về rồi. Bọn hắn không có vào nhà, đều tụ tập ở bên ngoài nhìn máy kéo. Trần Minh Dũng cũng đã ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi, làm bộ đang tại lái máy kéo. Quang Minh, ngươi thật đúng là đem máy kéo làm trở về a. Lâm Hiểu hưng phấn không được. Những người khác cũng đều gật đầu, mặt mũi tràn đầy cảm khái. Trần Quang Minh tại trong bất chi bất giác, lại đem đại gia bỏ lại đằng sau. Nhưng mà máy kéo cái đồ chơi này, cho dù có tiền cũng mua không được, khó khăn làm. Có thể vì đuổi kịp Trần Quang Minh bước chân, bọn hắn sớm muộn cũng phải mua lấy một đài máy kéo, bằng không thì chỉ có thể bị càng vùng càng xa. Kiếm tiền, phải nhanh kiếm tiền. Bằng không thì coi như cơ hội đặt tại trước mặt, bọn hắn đều không biện pháp bắt được. Quang Minh, người tiếp theo đều sẽ đi dùng máy kéo vận chuyển hàng sao? Háo Tử dò hỏi. Có máy kéo sau, Trần Quang Minh chắc chắn sẽ không giống như bọn hắn cưới xe đạp lại đi bán hàng. Ân, tiếp theo nếu có tờ đơn mà nói, ta sẽ đi kéo đơn. Bất quá, ta cũng sẽ không thật sự mặc kệ chọn người bán hàng trong sự tình. Trần Quang Minh mỉm cười. Trong lòng của hắn đã có kế hoạch. Trần Minh Dũng bọn người cho dù có xe đạp, cũng không khả năng đi quá xa. Hơn nữa xe đạp cũng không kéo nhiều như vậy hàng. Nhưng có máy kéo, hắn trước tiên có thể đem đại gia kéo đến chỗ xa hơn, để cho Trần Minh Dũng bọn người đi chỗ xa hơn chào hàng ra cúc áo cùng nhi đồng của điếm. Chờ bọn hắn nói tiếp sau. Hắn mỗi lần đều có thể kéo một xe máy kéo hàng tới. Đến lúc đó Trần Minh Dũng bọn người lại đem đồ vật đưa qua. Dạng này không chỉ có thể mở rộng tiêu thụ phạm vi, còn có thể mở rộng xuất hàng lượng. Đến lúc đó, Trần Minh Dũng bọn người lại cho hắn một bộ phận rút thành là được rồi. Hắn đem kế hoạch nói một lần. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu bọn người nghe toàn bộ đều nhãn tình sáng lên. Quang Minh, vẫn là ngươi có ý tưởng. Đại gia nhao nhao mở miệng nói, có Trần Quang Minh cái này kế hoạch mới, nhất định có thể kiếm được càng nhiều tiền. Đại gia ngồi cùng một chỗ trò chuyện, đảo mắt liền tới giờ cơm tối. Trần Quang Minh gọi đại gia lưu lại uống rượu. Vừa vặn giữa trưa còn dư lại, nóng đi nữa nóng xào vài món thức ăn là được. Lại ăn một trận, đại gia mới tán đi. Trần Quang Minh say khướt trở lại trong phòng, ngã xuống giường đi ngủ. Chờ ngày thứ hai, hắn mới mơ mơ màng màng đứng lên. Mắt nhìn ngủ ở bên trong con dâu, sắc mặt hắn nhu hòa cười cười. Sau đó hắn ra cửa. Bên ngoài, Trần Phụ đang cầm lấy bố lau sạch lấy thân xe. Đợi lát nữa bọn hắn muốn cho chiếc này máy kéo một lần nữa bên trên sơn, bỏ đi nguyên bản thuộc về nông cơ trạm vết tích, ở phía trên in lên Tam Gia thôn đội xã chữ. Tiếp đó, hắn còn muốn đi làm đăng ký. Một bộ này quá trình toàn bộ làm xong, cũng đã là buổi tối. Rút sạch, hắn còn đi một chuyến lao chạch bên kia tác phường. Trong xưởng, thím nhóm còn tại làm khí thế ngất trời. Bọn hắn giữ lại điểm này vài vóc, đã đều bị làm thành tơ mây. Những thứ này thợ may đều theo hắn cho bản mẫu làm, cùng thái sư bá bên kia hoàn toàn không giống, nhưng hắn hay là không đánh tính toán tại trên chân bán. Chờ lần này mang theo Trần Minh Dũng bọn hắn đi sắt vách trên trấn, hắn ngược lại là có thể thử đem những thứ này thợ may ra tay, tốt nhất có thể tìm tới người một hơi đều thu. Đợi đến thím nhóm làm xong thợ may, lại có thể làm nhi đồng của điếm. Lần này hắn trở về 3 đài máy may, Trần Minh Dũng nhặt được 1 đài trở về, nhiều 4 đài máy may, có thể làm ra tới nhi đồng quần yếm số lượng càng nhiều. Hắn ở chỗ này đi dạo một vòng, lại đi thôn bạn công lâu và mặt khác một chỗ để chống tạm thời xem như xưởng lao chạch, dò xét một vòng. Xem ra mua đất xây xưởng sự tình, cũng muốn để thằng Nhật Trình. Trần Quang Minh suy tư. Bây giờ máy kéo tới tay, giải quyết hắn một kiện tâm sự. Hoa 5000 khối tiền trong tay hắn còn có 5000 khối. Có số tiền này, mua đất cùng xây tác phường hẳn là đều không có vấn đề. Bất quá, mục tiêu của hắn không chỉ có riêng là một khối địa. Ân, không đổi. Gia đình Liên Bảo gia đình nhận thầu chế chẳng mấy chốc sẽ toàn diện trải rộng ra. Đến lúc đó đội xã cũng sẽ bị bãi bỏ. Lúc này, thổ địa có thể nhận đầu, thao tác càng đơn giản hơn. Trần Quang Minh trong lòng hoạt lạc. Hắn nhớ kỹ kiếp trước toàn bộ huyện thị bên trong, tại năm 1982 thời điểm liền sẽ toàn diện hoàn thành gia đình Liên Bảo gia đình nhận thầu chế phổ cập. Vậy theo thời gian mà tính, không sai biệt lắm cũng sắp muốn toàn diện phổ biến rộng rãi. Hơn nữa, nông cơ trạm muốn hủy bỏ cũng là một cái tín hiệu. Tại công xã thời kỳ, nông cơ trạm là tập thể nông nghiệp máy móc phục vụ hạch tâm cơ quan. Nhưng theo gia đình Liên Sinh nhận thầu trách nhiệm chế phổ biến, nông cơ trạm bắt đầu từng bước chuyển hình hoặc bãi bỏ, bộ phận công năng nhập vào hương trấn nông nghiệp phục vụ cơ quan. Gia đình Liên Sinh nhận thầu trách nhiệm chế phía dưới, nông hộ trở thành kinh doanh độc lập chủ thể, tập thể thống nhất kinh doanh mô thức tăng giá, công xã nhân dân mất đi tồn tại cơ sở, bãi bỏ chính xã hợp nhất cơ chế, thiết lập hương chính phủ cùng thôn ủy hội cũng trở thành tất nhiên. Trần Quang Minh đem sự tình sửa lại một lần, con mắt càng ngày càng sáng. Tiếp theo liền nên bao sản đến nhà, đồng thời cũng biết tiến hành phân địa, đây chính là một nhóm cơ hội tốt. Trước tiên quyết tâm bên trong kích động, Trần Quang Minh đi một chuyến nhà trưởng thôn bên trong. Mặc dù không thể đem mua đất sự tình quyết định, nhưng hắn vẫn có tất yếu trước tiên thăm dò, đợi đến chính sách thật xuống, cũng có thể để cho hết thảy nước chảy thành sông. Về đến nhà, Trần Quang Minh cùng Lâm Vũ Khê nói muốn mua mà sự tình. Ngươi muốn mua, liền mua a. Mà là nông dân ăn, mua thêm một chút chuẩn không tệ. Lâm Vũ Khê cười nói. Ân. Trần Quang Minh gật đầu. Sau đó nhìn về phía Lâm Vũ Khê bụng, biết trong này có một cái sinh mạng nhỏ, cái loại cảm giác này rất kỳ quái. Con nhỏ, con nhìn không ra cái gì. Lâm Vũ Khê hơi đỏ mặt. Nàng đoạn thời gian trước đã cùng Trần Mẫu nói chính mình mang thai sự tình. Vốn là loại chuyện này chắc chắn là trước tiên cùng nương nói, dạng này mẫu thân cũng biết dạy cô nương nên làm như thế nào. Nhưng Lâm Vũ Khê không có nương, chỉ có thể tìm Trần Mẫu hỏi thăm. Trần Mẫu đã đem Lâm Vũ Khê xem như con gái ruột, đem cần thiết phải chú ý điểm đều nói, tăng thêm Lâm Vũ Khê tảo hôn sinh đẻ sớm, nàng liền càng thêm cần chú ý ân. Hảo. Quay đầu ta dẫn ngươi đi trên trấn xem. Trần Quang Minh nói. Nguyên bản hắn đã sớm muốn kéo Lâm Vũ Khê đi, nhưng mà Lâm Vũ Khê sợ sóc này không tốt. Hơn nữa, bây giờ bụng đều không tới cảm giác, chắc chắn cha không ra cái gì. Đợi nàng ngồi vững vàng sau, hai tử có động tĩnh, cũng có thể đi bệnh viện xem. Hai vợ chồng rúc vào với nhau nói một hồi lâu lời nói. Đợi đến ngày thứ hai, Trần Quang Minh kế hoạch lái máy kéo đi dạo. Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu đám người đã sớm hơn một ngày được tin tức. Bọn hắn sáng sớm liền cao hứng tại máy kéo bên cạnh chờ. Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ trực tiếp ngồi ở bên trong thùng xe nghỉ ngơi. Một bên khác, Trần Quang Thắng cũng tới. Lần này lôi kéo đại gia ra ngoài, Trần Quang Minh dự định mang lên Trần Quang Thắng cùng mình đại ca cùng một chỗ. Coi như không có việc gì làm chỉ là buổi tiếp, Trần Quang Minh cũng biết cho hai người mỗi người một khối rơi nếu có việc làm giá cả sẽ gấp bội. Mỗi ngày một khối rơi mau tiền. Đây đối với Trần Quang Thắng cùng Trần Quang năm qua nói đều coi là nhiều. Nếu như có thể kiếm được ba khối, liền không giống như Vương Đại Nhu đẳng hóa lang nó kém. Chờ Trần Quang Minh cầm xe dao động lấy ra, đại gia lập tức đều tiến lên đón. Lên xe, chúng ta xuất phát. Trần Quang Minh ý khí phong phát nói. Hảo. Đại gia nhao nhao đáp ứng. Sau đó bọn hắn trước tiên đem cái sọt đặt ở trong thùng xe, chính mình cũng bỏ lên. Trần Quang Minh đã khởi động động cơ. Toàn thôn lập tức bắt đầu kịch liệt rung động. Tại Trần Quang Minh dưới sự khống chế, máy kéo hướng về sắt vách trấn lái đi. Chương 149, khai hoang, 6000 chữ, 1, chương 149, khai hoang, 6000 chữ, 1, sáng sớm. Máy kéo đón mặt trời mới mọc tiến lên. Hắn mục đích một lần này đất chính là chỗ sâu vùng núi bên trong sắt vách trấn. Cao ốc nhiều núi khu, dựa lưng vào liên miên không dứt đại sơn. Tại đại sơn sau đó có thể nối thẳng huyện Khát Thành, thậm chí có thể tới sát vách tỉnh. Mà ở đó liên miên không dứt trong núi lớn, đồng dạng cất giấu số lớn thôn, có so đại Nam Hương còn lớn hơn tiêu phí tiềm lực. Kiếp trước, hắn bắt đầu làm người bán hàng rong thời điểm chính là đi theo làm vùng núi sinh ý, đối với vùng núi này có hiểu rõ không ít, hắn có lòng tin mở cửa lộ. Cốc cốc cốc, máy kéo chạy được 2 giờ mới hoàn toàn xâm nhập vùng núi. Thẳng đến đi tới sâu trong núi lớn, dừng ở trên một chỗ đất hoang. Tiếp theo lộ liền muốn người đi, máy kéo không lái đi được đi lên. Quang Minh, giống như không có đường. Lâm Hiểu đứng tại trên máy kéo nhìn quanh. Ân, xe liền lái tới chỗ này. Trần Quang Minh từ trên máy kéo xuống. Đại gia thấy cũng liền đội vàng đều từ trong thùng xe nhảy xuống. Sau đó, Trần Quang Minh để cho đại gia đem trên máy kéo cái sọt lấy xuống. Lần này đi theo hắn cùng tới vẫn là Trần Minh Dũng, Lâm Hiểu, Háo Tử cùng Dư Bình, còn lại sao 5 người, tăng thêm Trần Quang Niên cùng Trần Quang Thắng là 8 người. Căn cứ vào bọn hắn phía trước đã nói xong, Trần Quang Niên cùng Trần Quang Thắng 2 người tùy hành, một người một khối rưỡi. Những người khác nhưng là một cái vừa đi vừa về, muốn cho hắn 2 khối tiền. Bởi vậy, Trần Quang Minh chỉ là lái máy kéo đem người kéo qua, liền có thể cầm tới 10 đồng tiền lộ phí, bỏ đi muốn cho Trần Quang Niên cùng Trần Quang Thắng 3 khối, còn có đoạn đường này tiền xăng, cũng đã có thể kiếm được 5, 6 khối. Đại ca, chỉ thắng ca, hai người các ngươi liền trông coi máy kéo chờ chúng ta trở về. Trần Quang Minh mở miệng nói. Đi, các ngươi trên đường cẩn thận. Trần Quang Niên đạo. Trần Quang Thắng cũng gật đầu một cái, con mắt nhìn mắt máy kéo đệm. Lần này đi ra, hắn cũng cùng trong thôn muốn đem thổ thương. Có thổ thương tại, tăng thêm hai cái cũng là thân thể cường tráng tráng hán, bọn hắn có lòng tin có thể thủ lấy máy kéo, chờ Trần Quang Minh bọn hắn từ trên núi xuống. Trần Quang Minh bên này cũng tại trong cái sọt ẩn giấu một nắm đất thương, tăng thêm một nhóm 6 người cùng nhau lên núi, phương diện an toàn chắc chắn cũng có thể có bảo đảm. Mấy người đã nói sau đó, Trần Quang Minh mang theo mọi người cùng nhau dọc theo một đầu đường mòn lên núi. Mặc dù không phải lần đầu tiên lên núi bán hàng, nhưng mà đối mặt cái này hoàn toàn không quen biết vùng núi, tất cả mọi người biểu lộ đều rất nghiêm túc, đi tới cũng rất cẩn thận từng ly từng tí. Trần Quang Minh kiếp trước đi qua con đường này, nhưng là bây giờ, đầu này đường nhỏ đi không đầy một lát sẽ chấm dứt. Rõ ràng, hắn khi đó đi đã là được mở mang đi ra ngoài đường đất. Hiện tại hắn thì trở thành thứ nhất đi đường này người. Trần Quang Minh quét mắt trước mắt bị cỏ dại cùng bụi gai bao trùm đường mòn. Đại gia cẩn thận một chút, đường này không dễ đi, có thể sẽ có xả hoặc khác nguy hiểm. Hắn nói, rút ra mang theo người khảm đao. Hảo. Đại gia nhao nhao gật đầu. Mặc dù trước mắt hoàn toàn không giống như là lộ, nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng. Phía trước bọn hắn cũng là dạng này đem lộ mở ra tới. Trần Minh Dũng cùng Háo Tử theo sát phía sau, cũng riêng phần mình lấy ra công cụ, vừa lái lộ một bên cảnh giới. Lâm Hiểu cầm trong tay đèn tin, không ngừng chiếu sáng phía trước chỗ rừng sâu bóng tối. Cành cây tiếng va chạm, đao kiếm chém vào âm thanh đan vào một chỗ, một đoàn người chậm chạp mà có thứ tự mà tiến lên, chỉ thấy một đầu bị nuốt hết đường nhỏ được mở mang đi ra. Ở đây vậy mà thật sự có lộ. Lâm Hiểu kinh ngạc nói. Hắn nhịn không được mắt nhìn Trần Quang Minh, thật không biết Trần Quang Minh là thế nào biết đầu này đã sớm bị cỏ dại nuốt hết đường mòn. Đại gia hay là muốn cẩn thận một chút. Trần Quang Minh nhắc nhở lần nữa. Đi ước chừng nửa giờ. Đường nhỏ đột nhiên trống trải, một chỗ trong núi đất trống đập vào tầm mắt. Bọn hắn liền dọc theo vắng vẻ đường núi tiếp tục đi tới. Trong núi trên đất trống, dương quang xuyên thấu qua lưa thưa lá cây rơi xuống, quang ảnh pha tạp. Trần Quang Minh thả chậm cước bộ, kiểm tra chung quanh suy nghĩ muốn tìm tới đi ra lộ, đột nhiên trước mắt một mảnh màu vàng nhạt tiểu hoa đưa tới chú ý của hắn. Đó là cái gì hoa? Lâm Hiểu cũng dừng bước lại, tò mò chỉ hướng phía trước. Trần Quang Minh xích lại gần xem xét, trong lòng hơi động, đây là cây kim ngân a. Cây kim ngân phổ biến tại dốc núi tây bụi, cánh rừng hoặc khe suối bên cạnh, vui ấm áp ướt át hoàn cảnh. Bốn dưới ánh trăng tuần đến năm đầu tháng có thể thấy được hoa nở, là tốt nhất ngắt lấy kỳ. Hơn nữa cây kim ngân bản thân liền là chân quý thuốc bắc, ở trên thị trường nhu cầu lượng rất lớn, trước mắt vậy mà lớn một mảng lớn, tình hình sinh trưởng còn phi thường tốt. Ở đây vậy mà cất giấu như thế một mảng lớn cây kim ngân rừng. Ánh mắt của mọi người tỏa sáng. Trên đất trống lít nha lít nhít mọc đầy mở đang nổi cây kim ngân, có màu trắng mang màu vàng tiểu hoa lôi tô điểm ở giữa, một cỗ mùi thơm trong không khí phiêu đãng. Háo Tử tiến tới lấy tay sờ lên những cái kia cành lá, nơi này một vài người vết tích cũng không có, chắc chắn không phải có người trồng ở nơi này. Đúng vậy a. Trần Minh Dũng cũng đồng ý, những thứ này chắc chắn cũng là hoang dại. Theo mấy người dần dần tới gần cái kia phiến kim hoa bụi, một cỗ xông vào mũi mùi hương thoang thoảng càng dày đặc đứng lên. Lâm Hiểu nhịn không được khom lưng lấy xuống một đóa, hương phấn nói, loại vị đạo này nghe liền cho người thoải mái, những vàng bạc này hoa hái trở về nhất định có thể kiếm tiền. Trần Quang Minh gật gật đầu. Hắn cũng không nghĩ đến, lần thứ nhất vào núi sâu lão Lâm vận khí sẽ tốt như thế. Trước tiên tra xét chung quanh vết tích, xác định mảnh này cây kim ngân cũng là thuần hoang dại sau, hắn lập tức để cho đại gia phân công hợp tác. Có cây kim ngân, còn đi bán cái gì hàng a? Trước tiên đừng toàn bộ lấy ánh sáng, mầm non giữ lại chút, chúng ta phải chú ý bảo hộ mảnh này kim hoa bụi, giữ lại sang năm còn có thể tiếp tục hái. Hắn nhắc nhở. Đại gia nhao nhao gật đầu. Trần Minh Dũng cùng Háo Tử phụ trách dùng cái kéo cẩn thận cắt xong đóa hoa. Lâm Hiểu thì dùng mang tới bao bố chứa hái tốt cây kim ngân, cẩn thận để đặt, tránh gặp vụn. Lần này bọn hắn muốn là đều mục đích đúng là mở đường, trong cái sọt đồ vật cũng không nhiều, vừa vặn thuận tiện bọn hắn đem những vàng bạc này hòa đập vào. Dư Bình cùng còn lại sao thì chia ra hỗ trợ thanh lý trên đất cỏ dại cùng bụi gai, đem những vật này đều thanh lý đi, ngắt lấy mới lại càng dễ. Trần Quang Minh xách theo khảm đao, vừa đi vừa cẩn thận xem xét mỗi một đám kim hoa lớn lên tình trạng, lựa chọn những cái kia đóa hoa đang nổi, màu sắc tươi đẹp bộ phận hạ thủ. Cây kim ngân lấy vừa mở lôi hoặc sơ khai là tốt nhất, dạng này dược hiệu mới tốt nhất, cũng càng có thể bán bên trên giá cả, những thứ khác cây kim ngân còn có thể mọc lại dài. Mấy người động tác thành thạo phối hợp với, từng cái trắng vàng xen nhau tiểu hoa bị nhẹ nhàng lấy xuống hoa sẽ không liền cánh rút lên, mà là xuôi theo cảnh trục phát trục diệp kéo lấy, để tránh phá hư cây tiếp tục lớn lên. Đại gia từng chút một tìm kiếm, chỉ sợ bỏ sót cái nào một đám tốt kim hoa. Cây kim ngân giá cả cùng phẩm tướng trực tiếp liên quan, chúng ta phải tận lực cam đoan độ hoàn hảo, đừng mấy hỏng. Trần Quang Minh nhắc nhở. Bây giờ 4 tháng nhiều chính là cây kim ngân giá cả cao nhất thời điểm. Bọn hắn vừa mới cũng nói tốt, những vàng bạc này hoa hắn sẽ hai khối rơi thu. Tiếp đó tiền kiếm được bên trong, hắn muốn rút một thành. Mà cây kim ngân hắn xem chừng không sai biệt lắm 1 cân 4, 5 mao tả hữu. Bây giờ cây kim ngân chất lượng cao, giá cả so thu đông thời điểm còn phải cao hơn gấp 2-3 lần, sau cùng giá cả chắc chắn sẽ không để cho hắn thất vọng. Đại gia phân công rõ ràng, động tác dứt khoát ngắt lấy cây kim ngân. Thái dương dần dần lên cao, loang lổ dương quang xuyên thấu qua lá cây vẩy vào trên người bọn họ, trên đất những cái kia cây kim ngân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thiếu. Đi qua 2 giờ cố gắng, bọn hắn cuối cùng đem đại bộ phận nở rộ cây kim ngân đều cẩn thận hái xong xuôi. Bao bố một cái tiếp một cái bị lấp đầy, mỗi cái túi đều trang một phần rất nhỏ, rất sợ sẽ đập vụn những cái kia cây kim ngân, ảnh hưởng bề ngoài. Lâm Hiểu lấy tay hợp xưng đổ đầy kim hoa cái túi, ước chừng mỗi túi có trên dưới 10 cân, 4 cái túi khoảng chừng 40 cân. Không sai biệt lắm mỗi người đều hái 40 cân. Mỗi người chẳng khác nào là kiếm được tầm 10 khối, kiếm tốt vô cùng. Trần Quang Minh thỏa mãn gật gật đầu, lần này thu hoạch rất tốt, so trong dự đoán còn nhiều hơn, hơn nữa chất lượng cũng rất tốt. Những người khác nghe cũng cao hứng cười lên. Trần Quang Minh lần này cho thu hoạch cao giá, tất cả mọi người có kiếm lời. Nguyên bản bọn hắn chỉ là nghĩ hôm nay có thể đem lộ nhìn ra cũng không tệ rồi, những vàng bạc này hoa thật sự chính là thu hoạch ngoài ý liệu, trong núi lớn này chính xác cất giấu rất nhiều kinh hỉ. Vẫn là Quang Minh tài vận vượng a. Đúng vậy a, đúng vậy a, dạng này đều có thể gặp phải cây kim ngân hải. Trên đường trở về, tất cả mọi người không ngừng tán dương. Trần Quang Minh mặt mũi tràn đầy cũng là cười, hắn cũng cảm giác vận khí của mình chính là hảo. Nếu như mỗi lần đều có thể gặp phải dược liệu liền tốt, cái kia còn mua bán cái gì hàng a, hái thảo dược có thể so sánh bán hàng tới tiền còn nhanh. Lâm Hiểu ước mơ đạo. Đừng suy nghĩ, lần này là vận khí tốt, làm sao có thể mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy. Trần Quang Minh vô tình xuyên phá Lâm Hiểu ảo tưởng tốt đẹp. Lần này bọn hắn ngay tại trên núi đi hơn một giờ, kỳ thực còn không có hoàn toàn xâm nhập đến trong núi lớn, có thể phát hiện cây kim ngân hải thật là vật khí. Nếu như thật muốn làm người hái thuốc mà nói, nhất định phải tiếp tục thâm nhập sâu đến trong núi lớn, mới có thể thật sự dựa vào hái thuốc mà sống. Bất quá, theo đoạn thời gian kia đi qua, trung y bắt đầu từ từ khôi phục, thảo dược giá cả cũng biết càng ngày càng cao, có cơ hội nuôi dưỡng thảo dược cũng không tệ. Ta chỉ muốn nghĩ, liền nghĩ cũng không để ta nghĩ. Lâm Hiểu bất mãn nói. Đại gia một đường nói chuyện. Trần Quang Minh mang theo đại gia dọc theo trong núi đường mòn chậm rãi chuyến về. Đột nhiên, bước tiến của hắn dừng một chút, chú ý tới phía trước một chỗ bất ngờ trên vách núi, khe nham thạch khe hở ẩn ẩn lộ ra một vòng xanh đậm. Hắn dừng bước lại, ánh mắt ngưng thị cái kia chật hẹp khe hở, chỉ thấy vài quặng phiến lá chắc địch, màu sắc trơn như bôi dầu thực vật quật cường lớn lên tại trong khe đá, Diệp Tiêm hơi hơi hướng về phía trước nhếch lên, rất có sinh cơ. Trần Quang Minh cẩn thận chú đáo, cái kia thực vật phiến lá xanh biếc bên trong mang theo hơi màu xám bạc lộng lẫy, dễ cây dính sát phụ vách đá. Càng để người chú ý chính là, những thực vật kia đỉnh còn bốc lên dài nhỏ nhánh hoa, phía trên điểm xuyết lấy màu tím nhạt đóa hoa nhỏ, không giống đồng dạng có cây như vậy tùy ý lớn lên, nhìn qua lộ ra vô cùng chân quý hi hữu. Đây là sắt lá thạch hộp. Hắn nhẹ giọng tự nói, con mắt lập lòe vẻ hứng vấn. Lâm Hiểu bọn người nghe hơi nghi hoặc một chút, Quang Minh, cái gì sắt lá thạch hộp? Trần Quang Minh chỉ vào khe đá bên trong xanh biết thực vật. Mọi người xem, đó chính là sắt lá thạch hộp. Hắn hưng phấn giảng giải, nó là phi thường chân quý thuốc bắc, tính chất vị cam, lạnh xuống, về dạ dày cùng thần kinh. Lâm Hiểu gãi gãi đầu, ngươi nói đơn giản một chút, chú ý cái kia lôi kéo ta nghe không hiểu, sắt lá thạch hộp đều có thứ gì công hiệu? Nghe tên thật đặc biệt. Sắt lá thạch hộp hữu ích dạ dày nước miếng tác dụng, theo lý thuyết, nó có thể trị liệu dạ dày âm không đủ đưa đến miệng đắng lưỡi khô triệu chứng, còn có thể tư âm thanh nhiệt, cải thiện hư nhiệt phiền khát, ngược lại ngươi chỉ cần biết rằng đây là một cái đồ tốt là được rồi. Trần Quang Minh giảng giải, cái này hoang dại sắt lá thạch hộp chỗ tốt còn rất nhiều. Lúc kiếp trước, hoang dại sắt lá thạch hộp có thể bán đi cái cực cao giá cả. Điều này cũng làm cho hoang dại sắt lá thạch hộp đã bị hái độ, trở thành lâm nguy thực vật, bị liệt là quốc gia cấp 2 bảo hộ hoang dại thực vật. Thần nông bản thảo kinh cũng đem sắt lá thạch hộp liệt vào thượng phẩm, còn nói nó lâu phục dày dạ dày, khinh thân duyên niên. Đạo gia đạo tàng càng là tôn nó vì Trung Hoa chín đại tiên thảo đứng đầu, giá trị vô cùng cao, không chỉ có thể tự cho là đúng, còn có thể bán tốt giá tiền. Cho nên cái đồ chơi này rất đáng tiền. Lâm Hiểu cái này nghe hiểu. Chương 149, khai hoang, 6000 chữ, 2, chương 149, khai hoang, 6000 chữ, 2, ân, một cân bán mấy chục khối chắc chắn không có vấn đề. Trần Quang Minh bảo thủ đạo. Hắn không xác thực nhận bây giờ sắt lá thạch hộp có thể bán giá bao nhiêu. Nhưng sắt lá thạch hộp ở chính giữa y bên trong có rất cao giá trị, chỉ cần bán được tiệm thuốc đi, giá cả chắc chắn không thấp. Cái gì? Một cân liền có thể bán mấy chục khối? Đại gia nghe, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này sắt lá thạch hộp giá cả cũng quá cao a. Trần Quang Minh nói xong, nếm thử đi qua hái. Lâm Hiểu cũng lại gần, lấy đèn tin chiếu sáng cái kia đá phía bích, đây chính là sắt lá thạch hộp, nhìn tư thái này cũng lớn lên hoàn cảnh, người bình thường thật khó phát hiện. Hắn nhịn không được cảm khái. Trần Quang Minh biết được cũng quá là nhiều, đáng đợi hắn kiếm tiền. Háo tử từ bên cạnh đến gần vách núi, dùng ngón tay vuốt ve những cái kia thật dày lá cây, loại vật này dã ngoại hiếm thấy nhìn thấy, như thế tới gần vách đá chỗ mới có thể giấu được. Trần Minh Dung cũng lại gần nhìn một chút, cái này vài cọng đều rất cường tráng, thật không nghĩ tới, cái đồ chơi này vậy mà lại sinh trưởng ở loại địa phương này. Trần Quang Minh hít sâu một hơi, cưỡng chế kích động trong lòng. Cái này sắt lá thạch hộp có giá trị không nhỏ, ngắt lấy nhất thiết phải phá lệ cẩn thận, không thể phá hư rễ cây, còn muốn bảo đảm cây có thể tiếp tục lớn lên sinh sôi. Hắn trước tiên từ trên người gỡ xuống tùy thân khảm đao, cẩn thận từng ly từng tí tới gần vách đá, dùng đao nhạy bén nhẹ nhàng phá mở trong khe đá bao trùm bụi đất cùng cỏ dại, đem những cái kia xanh biết chân như bôi dầu phiến lá cùng dài nhỏ nhành hoa lộ ra hoàn chỉnh hình dáng. Sau đó, hắn dùng ngón tay dọc theo cành cây cẩn thận phân rõ cái nào bộ phận là thích hợp hái cảnh non nụ hoa. Mọi người chú ý, loại này sắt lá thạch hộp không thể giống cây kim ngân lớn như vậy diện tích ngắt lấy, chúng ta chỉ lấy đỉnh mềm nhất, tối hoạt bát bộ phận, không thể nhổ tận gốc. Trần Quang Minh bên cạnh làm mẫu bên cạnh căn dặn đám người. Hắn cẩn thận dùng cái kéo cắt xong những cái kia đỉnh nhánh hoa cùng cành non, vừa quan sát cây phải chăng hoàn hảo, một bên để vào trong chuẩn bị xong ba bố. Vách đá dốc đứng lại không bằng thẳng, một khi trượt chân kết quả nghiêm trọng, cho nên bọn hắn động tác đều thả cực chậm vững vô cùng, không dám có chút qua loa. Sau một phen thận trọng cố gắng, cuối cùng thu thập được 8 cây chất lượng tốt sắt lá thạch hộp, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng giá trị viễn siêu phía trước cây kim ngân. Đương nhiên, cái này sắt lá thạch hộp là hắn tự mình phát hiện hơn nữa hái. Trần Quang Minh đương nhiên sẽ không lấy ra cùng đại gia phân, cái này cũng là người hái thuốc quy tắc ngầm, ai phát hiện hơn nữa tự mình hái, liền thuộc về người đó. Đại gia cũng không khả năng mặt dạn mày dạy để cho hắn lấy ra phân. Nếu như không phải Trần Quang Minh nhận ra, sắt lá thạch hộp liền xem như đặt ở trước mặt bọn hắn sẽ không biết cái đồ chơi này vậy mà lại đáng tiền như vậy. Bọn hắn có thể hái nhiều như vậy cây kim ngân trở về, đã thỏa mãn. Hái xong xuôi, Trần Quang Minh đem cái sọt lại bốc lên tới. "Tốt, chúng ta xuống núi thôi." Hắn gọi đại gia. Đám người gật đầu nói phải. Cẩn thận từng ly từng tí dọc theo vừa mới mở ra tới đường nhỏ bắt đầu xuống núi. Đường trở về vẫn như cũ gồ ghề nhấp nhô, nhưng bây giờ trong lòng mỗi người đều an tâm nhiều lắm. Lâm Hiểu vừa đi vừa lấy đèn tin chiếu sáng phía trước, lần này thực sự là kiếm bộn rồi, những vàng bạc này hoa trở về nhất định có thể bán tốt giá tiền. Trần Minh Dũng cười đáp lại, về sau chúng ta muốn nhiều mở rộng mấy cái lộ, trong rừng sâu núi thẳm này nói không chừng còn có càng nhiều bảo bối chờ lấy chúng ta đi khai của đâu. Háo Tử thì thời khắc cảnh giác bốn phía, thỉnh thoảng dừng lại quan sát thảm thực vật cùng dấu vết, chớ nóng vội lạc quan, loại địa phương này nguy hiểm cũng không ít, chúng ta phải tùy thời lưu ý. Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ đi ở trước nhất, học tập phân rõ phía trước lưu lại vết tích, đây vẫn là hai huynh đệ lần thứ nhất tham dự khai hoang quá trình. Tiến lên ở giữa, Trần Quang Minh suy tư lần này thu hoạch ngoại ý muốn mang tới kỳ ngộ, hắn nhớ kỹ sắt lá thạch hộp là có thể trồng trọt, nếu như có thể thành công, tuyệt đối có thể nằm kiếm tiền, đáng tiếc hắn kiếp trước một chút cũng chưa có tiếp xúc qua. Tính toán, vẫn là bán a qua một đoạn thời gian, bọn hắn củ ổi cũng đến máy kéo đầu đất hoang. Trần Quang Niên cùng Trần Quang Thắng đang nói chuyện trời đất. Hai người thủ tại chỗ này thật sự quá nhàm chán. Bọn hắn cảm giác Trần Quang Minh bọn người khẳng định muốn rất lâu mới có thể trở về, nhưng để cho bọn hắn có chút không nghĩ tới, Trần Quang Minh hai người bọn họ điểm nhiều trở về. "Đại ca, chúng ta trở về." Trần Quang Minh hô. Trần Quang Niên cùng Trần Quang Thắng lập tức nên tới trợ giúp chọn cái sọt. "Như thế nào sớm như vậy trở về? Lần này thu hoạch chắc chắn không nhỏ a." Trần Quang Niên cười nói, xem các ngươi trên mặt ý cười liền biết kiếm được bà bối. "Đúng vậy a." Trần Quang Minh một bên lau mồ hôi một bên đáp ứng. Bất quá hắn chưa hề nói cây kim ngân cùng sắt lá thạch hộp sự tình. Mọi người cũng đều rất an ý không nói thêm gì, đây là bọn hắn thương lượng qua, không cần thiết đem chuyện này lấy ra nói, chỉ coi những vàng bạc này hoa đều là trao đổi đến là được rồi, tiếp theo cũng không có đợt tiếp theo cây kim ngân. Trang bị hoàn tất sau, đám người làm sơ nghỉ ngơi, lần nữa chờ xuất phát. Máy kéo phát động, dọc theo đầu kia khúc chết đường mòn quanh co chạy. Máy kéo tốc độ rất nhanh. Bất quá chờ nhanh đến trên chân lúc, Trần Quang Minh để cho ngừng lại. Bây giờ trên máy kéo một xe cây kim ngân, nếu như bị tra được mà nói, vẫn có chút phiền phức, nhất thiết phải cẩn thận một chút. Hắn để cho đại gia trước tiên ở bên cạnh ngọn núi chờ lấy, chính mình mang theo Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ đi trước trên trấn, hắn còn mang tới sắt lá thạch hộp cùng một chút cây kim ngân. Đợi đến trấn trên thời điểm, hắn đi tìm Mai Y Y Sinh. Nếu như chỉ có cây kim ngân mà nói, hắn tìm Thái Đầu Ca là được rồi. Nhưng bây giờ trong tay còn có sắt lá thạch hộp, Thái Đầu Ca không nhất định biết hàng, vẫn là phải tìm Mai Y Y Sinh mới có thể bán đi sắt lá thạch hộp chắc có giá cả. Trần Quang Minh mang theo Dư Bình cùng còn lại An huynh đệ bước nhanh đi vào trong trấn, hắn vừa đi vừa quan sát bốn phía, nếu như bây giờ bị tra xét viên nhìn thấy cũng có phiền phức. Bọn hắn rất mau tới đến Mai Y Y Sinh chỗ phòng khám bệnh trước cửa. "Rất lâu không thấy ngươi, lần này tới là bốc thuốc vẫn là bán đồ ăn a?" Mai Y Y Sinh cười nói. "Vừa bận từ trên núi hái chút đồ ăn." Trần Quang Minh nói. Hắn vào phòng, từ trong cái sọt lấy ra cây kim ngân, mới nói, "Ta lần này mang theo một chút cây kim ngân, xem có thể hay không bán tốt giá tiền." Mai Y Y Sinh tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí xem tường tận. Hắn cầm lấy mấy đóa cây kim ngân ngửi ngửi, lấy tay nhẹ nhàng đẩy ra phiến lá quan sát nội bộ tính chất. "Không tệ, cái này cây kim ngân màu sắc tiên diễm, không có tạp chất, là hàng tốt." Hắn gật đầu tán thưởng, chất lượng tốt như vậy cây kim ngân cũng có phải. "Giá cả kia đâu?" Trần Quang Minh hỏi. Mai Y thì sinh sờ cả một cái, nói, "Cái này cây kim ngân giá cả gần nhất tăng không thiếu, ta theo 5 mao cho ngươi, ngươi đến lúc đó đưa cho Thái Đầu Ca là được." Trần Quang Minh nghe vui mừng. Cái giá tiền này so với hắn dự đoán còn cao hơn một điểm. Hắn bây giờ cho Lâm Hiểu đám người giá tiền là 2 mao rưỡi. Dựa theo bây giờ giá cả, hắn một cân cũng có thể kiếm lời 2 mao rưỡi, mua lại cây kim ngân chênh lệch giá liền có thể kiếm lời 50 khối, đầy đủ hắn kiếm lời một đợt. Tiếp đó rút thành còn có thể rút 5 khối, tăng thêm chính hắn kiếm, chuyến này liền có thể kiếm được 75 khối, hơn nữa còn không có xem như sắt lá thạch hộp. Mấy người đem cây kim ngân giá cả đã nói, Mai Y Lia Sinh mở tờ đơn, Trần Quang Minh mới đem sắt lá thạch hộp lấy ra, "Mai Y Lia Sinh, sẽ giúp ta xem một chút cái này." "Đây là sắt lá thạch hộp." Mai Y Lia Sinh trên mặt lộ ra kinh ngạc. Trần Quang Minh cười gật đầu, "Đây là ta lên núi ngoài ý muốn nhìn thấy, ngươi xem một chút có thể hay không thu, hơn một cân giá cả bao nhiêu?" Mai Y Lia Sinh tiếp nhận sắt lá thạch hộp, cẩn thận chu đáo. "Cái này sắt lá thạch hộp đúng là món hàng tốt." Mai Y Y Sinh chậm rãi nói, "bất quá cái đồ chơi này bây giờ trên thị trường giá thu mua không thống nhất, muốn nhìn chất lượng và cung cầu tình huống." Trần Quang Minh gật gật đầu, "ta hiểu thị trường đi tỉnh, cũng biết sắt lá thạch hộp tốt xấu khác biệt lớn, nhóm này đúng là hoang dại, phẩm chất không tệ, ngươi xem có thể hay không cho một cái công đạo điểm giá tiền." Mai Y Y Sinh trầm ngâm chốc lát, nói, "ta phải cùng mấy cái mối khách cũ hỏi thăm một chút đi tỉnh, bất quá ngươi cũng đừng trông cậy vào quá giá cao, bây giờ nhu cầu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục." Trần Quang Minh ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ đánh, sau một lúc lâu nhắc nhở, "Mai Y Y Sinh, ngài cái này phòng khám bệnh đã chữa không ít có bệnh bao tử à? Sắt lá thạch hộp có thể đối trị liệu bệnh bao tử có rất tốt đẹp chỗ." Hắn kiếp trước biết Mai Y Y Sinh, cũng là bởi vì Trần Mẫu được ung thư bao tử, có người nói Mai Y Y Sinh trị liệu bệnh bao tử có một tay, này mới khiến hắn cùng Mai Y Y Sinh có gặp nhau. Mai Y Y Sinh lau kính mắt động tác trì trệ, lại tiếp tục cười nói, "chính xác, sắt lá thạch hộp trị liệu bệnh bao tử rất hữu dụng. Nếu không thì dạng này, ta cũng không đi hỏi, cái này 8 cây sắt lá thạch hộp trực tiếp tính ngươi 80 khối, ngươi đồng ý, ta bây giờ liền cho ngươi tiền." Trần Quang Minh không có chút gì do dự đáp ứng. Đi, Mai Y Y Sinh mặt mũi ta nhất thiết phải cho, cái kia liền theo 80 tính toán. Ha ha, hảo. Hai người đều cười lên. Mai Y Y Sinh đi lấy tiền, tiếp đó thu hàng. Trần Quang Minh lúc này mới đứng dậy cáo tử. Cái này sắt lá thạch hộp bán 80 khối tiền đã không ít. Hơn nữa, hắn cũng nghĩ cùng Mai Y Y Sinh tạo mối quan hệ. Bây giờ Trần Mẫu dưới yêu cầu của hắn ẩm thực điều kiện cải biến rất nhiều. Nhưng mà hắn cũng không cách nào cam đoan Trần Mẫu có thể hay không cùng tiền thế một dạng lại được ung thư bao tử, hắn nhất thiết phải sớm hơn làm chuẩn bị, nhất định muốn bù đắp tiếp trước tiếp với. Chương 150, lông gà đổi đường, 6000 chữ, 1, chương 150, lông gà đổi đường, 6000 chữ, 1, thời gian đã tới trạm vào tối. Trần Quang Minh một mực cùng đại gia chờ lấy, đợi đến kê tra đội tan tầm, mới đem hàng đưa đến nông cơ trạm. Lúc này nông cơ trạm đã phủ lên nham đầu thôn nông sản phẩm phụ mua hộ đứng lệnh bài. Hắn mắt nhìn lệnh bài, cúi đầu xuống chờ ở cửa. Mua hộ đứng ở giữa, đã có người nghe được động tĩnh đi ra kiểm tra tình huống. Vừa lúc là người quen. Quang Minh, là ngươi a? Ta liền nói cái này máy kéo làm sao nhìn quen mắt. A Tiêu cao hứng cười nói. Hai người cùng một chỗ đưa qua một đoạn thời gian hàng, quan hệ rất không tệ. Kéo ít đồ tới, tìm Thái Đầu ca. Hai người hàn huyên một hồi, Trần Quang Minh mở miệng nói. Đi, ta đi gọi người. A Tiêu cùng một người khác nói một tiếng, chạy vào đi tìm người. Không đầy một lát Thái Đầu ca liền đi ra. Lần này mang đồ gì tốt? Thái Đầu ca hỏi thăm. Một chút cây kim ngân. Trần Quang Minh đem Mai Y Sinh cho toa đưa tới. Thái Đầu ca cầm tới mắt nhìn, đi, kéo vào đi thôi. Nham đầu thôn nông sản phẩm phụ mua hộ đứng cửa mở ra, Trần Quang Minh liền đem máy kéo lái vào, sau đó đem trên xe cây kim ngân tháo xuống. Thái Đầu ca gọi người qua xưng. Cây kim ngân tổng cộng 282 cân, giá trị 141 khối tiền. Trần Quang Minh thu tiền. Sau đó đã nói về sau có cái gì sẽ đưa tới nơi này sau, Trần Quang Minh lái máy kéo rời đi nham đầu thôn nông sản phẩm phụ mua hộ trạm, trở về thôn. Trở lại thôn đã muộn hơn 7 giờ. Lúc này trời đã sắp hoàn toàn tối. Nghe được máy kéo âm thanh, rất nhiều thôn dân đều đi ra nhìn. Nhìn xem Trần Quang Minh lái máy kéo mở qua, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Trần gia tất cả mọi người đều đứng chờ ở cửa. Đây là Trần Quang Minh lần thứ nhất lái máy kéo ra ngoài, đại gia nói không lo lắng là giả, bây giờ thấy Trần Quang Minh trở về, toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm. Quang Minh, hết thảy vẫn thuận lợi chứ? Trần Mẫu liền vội vàng hỏi. Trần phụ đã đi bên trong thùng xe chọn đồ vật, nhưng tất cả đều là trống không cái soạn, cũng kinh ngạc một chút, dĩ vãng mỗi lần trở về đều là mang theo rất nhiều hàng. Rất thuận lợi. Hôm nay thu không thiếu cây kim ngân, trực tiếp kéo đi bán. Trần Quang Minh nói đơn giản đạo. Sau đó, hắn để cho mọi người qua tới, trước tiên đem tiền kết. Đầu tiên là Trần Quang Niên cùng Trần Quang Thắng, mỗi người cho một khối rưỡi. Dư Bình cùng còn lại sao bọn người tính toán cây kim ngân tiền, mỗi người tầm 10 khối tiền. Cuối cùng, mỗi người cho hắn 2 khối tiền phí chuyên trở. Đem hết thảy đều tính được sau, đại gia mang cái soạn không trở về. Lúc này ở ra môn bên ngoài, nghe được máy kéo âm thanh Lâm Hiểu Đường đám người đã tới chờ, người một nhà thật cao hứng về nhà. Đợi mọi người rời đi, Trần Quang Minh, Dư Bình cùng còn lại sao đi vào ăn cơm. Mỗi người kiếm lời tầm 10 khối tiền, kiếm thật là không thiếu a. Trần Phụ cảm khái nói. Quả nhiên càng là vắng vẻ trên núi, kiếm ngược lại càng nhiều. Lần này cũng là vận khí tốt, thu rất nhiều cây kim ngân. Bất quá, chúng ta cũng còn không có hoàn toàn đem lộ mở ra, ngày mai đi qua còn muốn tiếp tục mở đường, tìm được đi tới những thôn kia lộ. Trần Quang Minh cười nói. Sau đó, hắn hỏi thăm Trần Phụ trong nhà nông sự. Lúa nước cũng đã trồng xuống, yên tâm đi. Trần Phụ cười nói. Nhà bọn họ phân đến ruộng tốt rất ít. Chỉ là một người còn kém không nhiều liền cắm tốt ương. Các đại bộ phận cũng là đất hoang, cũng đều trồng cây mía. Cho tới bây giờ, hắn cũng gần như đem nông sự làm xong. Tiếp theo rảnh rỗi, hắn còn đang suy nghĩ nên làm chút cái gì khác. Quang Minh, ngươi nhìn ta ở nhà làm chút cái gì? Trần Phụ dò hỏi. Ta không phải là nói, cha ngươi làm các cổng, nhìn xem tác phường là được. Trần Quang Minh cười lên. Hắn cũng không phải hoàn toàn nói đùa. Bây giờ trong nhà cũng là nữ nhân, khẳng định muốn nam nhân nhìn một chút. Bất quá, cha hắn rõ ràng không phải là một cái có thể dành đến người ở cha, ngươi thật muốn làm chút chuyện, liền nuôi vịt tử a. Trần Quang Minh đề nghị. Con vịt? Trần Phụ nghi hoặc. Trong nhà chính xác nuôi không thiếu vịt, nhưng hắn không có ý định dưỡng quá nhiều. Trần Quang Minh gặp phụ thân lộ ra thần sắc nghi hoặc, liền kiên nhẫn giải thích, cha, ngươi biết, hiện tại ở chỗ chúng ta loại lúa sớm chính là hảo thời tiết, nhưng kỳ thật có thể thử xem ở trong ruộng nuôi vịt tan trùng, sau đó dùng vịt phân trùng ruộng. Loại phương pháp này không chỉ có thể tăng thêm sản lượng, còn có thể giảm bớt thuốc trừ sâu cùng phân hóa học sử dụng, đối địa cùng thủy đều càng hữu hảo. Trần Phụ vuốt vuốt cái cằm, đây là cái gì đồ chơi mới mẻ? Trần Quang Minh cười nói, đơn giản tới nói, chính là chúng ta tại trong ruộng nước nuôi vịt tử, con vịt có thể ăn trong ruộng côn trùng có hại cùng cỏ dại, trợ giúp khống chế nạn sâu bệnh, còn có thể xới đất, để cho lúa mầm hô hấp tốt hơn. Hơn nữa, con vịt vật bài tiết tự nhiên trở thành rất tốt phân bón, để cho lúa dáng dấp càng khỏe mạnh. Ai, cái này nghe ngược lại là một dùng ít sức lại tiết kiệm tiền biện pháp. Trần Mâu mắt sáng rực lên, cảm giác đây là một cái ý đồ không tồi. Đoạn thời gian trước, Đại Cứu ca đi mua đồ ăn thời điểm tới qua một lần, nói trong vườn trái cây những cái kia gà tợ lì mù tình huống, bây giờ đã dáng dấp không tệ. Hơn nữa, những thứ này gà tợ lì mù chính xác rất thích hợp tại trong vườn trái cây dưỡng, liền giống như Trần Quang Minh phía trước nói, cũng không có đi tổn thương quả thụ, còn có thể giúp đỡ đi trùng, phần gà cũng có thể trực tiếp dùng để xúc tiến quả thụ lớn lên. Có những thứ này gà tợ lì mù, quả thụ xử lý ngược lại thoải mái hơn. Nàng cảm giác Trần Quang Minh nói một bộ này tại lúa nước trong ruộng nuôi vị phương thức chắc chắn cũng có thể đi, đối với Trần Quang Minh mà nói, nàng là 100% tin tưởng. cái kia dưỡng bao nhiêu con vị tương đối thích hợp đâu. Cơ hồ là trong nháy mắt, Trần Phụ cũng tin tưởng con út lời nói. Nuôi một cái 30, 40 con vịt con cũng rất phù hợp, sẽ không ảnh hưởng mạ lớn lên, còn có thể đạt đến hiệu quả tốt nhất. Trần Quang Minh giải thích nói. Lúc kiếp trước, cái này tại nông thôn đã không phải là bí mật gì, ngoại trừ vịt cây lúa cộng sinh, còn có tại trong đồng ruộng dưỡng đạo hoa ngư hoặc tôm hùm nước ngọt. Bất quá cùng so sánh, vẫn là nuôi vịt tử đơn giản nhất. Trần Phụ lúc kiếp trước liền nuôi qua con vịt, hắn mới rõ ràng như vậy. Kiếp trước Trần Phụ có thể dưỡng tốt con vịt, một thế này cũng chắc chắn có thể. Hơn nữa cấp tại đại gia đằng trước, còn có thể kiếm được khoản tiền thứ nhất, tiếp đó tiếp lấy số tiền này, là có thể đem nuôi vịt làm lớn làm mạnh. Mặt khác, hắn biết năm nay con vịt giá cả sẽ tăng mạnh, nuôi thêm chút con vịt tuyệt đối có thể kiếm lời không thiếu, vô cùng thích hợp các thôn dân dùng để phát tài. Kỳ thực theo hắn nói, không chỉ là Trần Phụ, toàn bộ trong thôn đều có thể làm một trận. Đem nuôi vịt phát triển thành một cái tập thể sản nghiệp, có thể lôi kéo trong thôn phát triển. Nói như vậy, không chỉ có cây mía có thể nhiều loại, cũng muốn nuôi thêm chút con vịt phối hợp lúa sớm sinh sản. Trần Quang Niên lộ ra vẻ suy tư. Cha, ngươi thật có thể thử xem. Bây giờ làm nuôi dưỡng cũng là rất kiếm tiền, các ngươi phải nuôi mà nói, ta có thể giúp một tay đi xem một chút có hay không bị mầm. Trần Quang Minh nói, con vịt xử lý ta cũng có thể giải quyết chung. Đi, cái kia liền theo ngươi xử lý. Trần Phụ nghĩ nghĩ, đáp ứng. Trần Quang Minh cười gật đầu. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện lấy, rất nhanh liền ăn cơm xong. Trần Quang Minh đứng dậy cùng Lâm Vũ Khê cùng một chỗ trở về phòng. Đây là hôm nay tiền kiếm được. Trần Quang Minh đem tiền đều lấy ra, tổng cộng hơn 150. Nhiều như vậy. Lâm Vũ Khê mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chuyến này kiếm đều phải so với làm quần áo một ngày đều nhiều hơn. Vận khí tốt hơn. Trần Quang Minh liền đem ở nửa đường gặp phải cây kim ngân hải cùng sắt lá thạch hộp sự tình nói một lần, đặc biệt là sắt lá thạch hộp, để cho hắn kiếm lời 80 khối. Lâm Vũ Khê mừng rỡ, tham tiền một dạng điểm tiền. Trần Quang Minh nằm trên giường, hai tay gối lên náo hải, cười tủm tỉm nhìn xem. Sau đó, hắn hỏi sự tình trong nhà. Bây giờ không có gia công làm, đại gia lại bắt đầu làm nhi đồng quần yếm. Lâm Vũ Khê đem hôm nay nhi đồng quần yếm cùng bằng da cúc áo số lượng nói. Ta nói với ngươi, Trần Minh Dũng nương cùng A Tròn tựa hồ lại cãi nhau. A, như thế nào ở Mỹ lên? Trần Quang Minh hiếu kỳ nói. Còn không phải bởi vì Trần Minh Dũng phân ra sự tình. Trần Minh Dũng nương đem hết thảy đều do tại A Tròn trên đầu. A Tròn vẫn thật là thoải mái ứng, hai người liền dùm ben dậy rồi. Lâm Vũ Khê đem tình huống lúc đó nói một lần. Trần Quang Minh chỉ có thể cho thỏa đáng huynh đệ mặc niệm 3 giây, xem ra trở về lại có âm ý, bất quá Trần Minh Dũng đã tách ra, hẳn là có thể ứng phó tới. Thật không biết Trần Minh Dũng cùng Lâm A Viên, một thế này có thể hay không cùng một chỗ. Đúng, còn có Trương Đình Biểu tỷ bên kia, háo tử đại bá mẫu gần nhất lúc nào cũng lôi kéo Trương Đình Biểu tỷ nói chuyện. Lâm Vũ Khê bỗng nhiên thần thần bí bí nói: Háo tử cùng Trương Đình Biểu tỷ. Ân, ngươi nói hai người có hay không hy kịch? Lâm Vũ Khê bắt quái đạo. Trần Quang Minh liền rơi vào trầm tư. Kiếp trước Trương Đình Biểu tỷ gả không tốt, mà háo tử liền không có nghe nói hắn thành thân qua, nhưng ở bên ngoài tựa hồ có mấy cái nhân tình, cái này một đôi có chút khó khăn phẩm. Cái bóng đều không có, chúng ta mặc kệ, thuận theo tự nhiên liền tốt. Ân, biết. Lâm Vũ Khê ngáp một cái, gần nhất nàng là càng ngày càng thích ngủ. May mắn còn không có cái gì khác không thoải mái. Trần Quang Minh vội vàng lôi kéo Lâm Vũ Khê nằm xuống, hai người rúc vào với nhau. Một đêm ngủ ngon. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh rón rén đứng lên, chờ ăn xong cơm, hắn lái máy kéo, chở một nhóm người lại xuất phát. Vẫn là trước đây chỗ kia chỗ. Trần Quang Minh để cho Trần Quang Thắng cùng Trần Quang Niên nhìn xem xe, chính mình mang theo những người khác dọc theo ngày hôm qua tại trên con đường kia núi, dự định tiếp tục tiến hành khai hoang. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, bọn hắn đều cẩn thận chung quanh. Đáng tiếc, lần này chỉ phát hiện một chút lẻ tẻ thảo dược, cũng toàn bộ đều hái, coi như chỉ là thông thường ngư tinh thảo, cũng có thể doanh số bán hàng tiền, không có người ngại nhiều. Một đường bên cạnh mở đường bên cạnh đi lên phía trước. Bọn hắn cuối cùng đi tới núi bên kia chỗ giữa sườn núi, trước mắt tầm mắt lập tức trở nên trống trải. Hô, cuối cùng chạy ra. Đại gia đứng tại trong núi nhìn xem xung quanh, vào mắt là từng mảnh ruộng bậc thang. Ở đây thật sự có thôn. Đại gia tinh thần đều chấn động. Bọn hắn đã ẩn ẩn có thể trông thấy trong ruộng bậc thang có thôn dân thân ảnh. Còn thật sự có người. Dư Bình cùng còn lại sao hai huynh đệ cũng cao hứng không thôi. Mấy người hướng về ruộng bậc thang phương hướng đi đến. Lúc này ruộng bậc thang nơi này các thôn dân cũng phát hiện Trần Quang Minh mấy người. Trên mặt bọn họ lộ ra cảnh giác. Trong núi này khoảng cách bên ngoài nhưng có đoạn khoảng cách. Bình thường không phải thôn bọn họ thôn dân, có rất ít người xa lạ. Chương 150, lông gà đổi đường, 6000 chữ, 2, chương 150, lông gà đổi đường, 6000 chữ, 2, Trần Quang Minh mấy người đến gần ruộng bậc thang thôn xóm, các thôn dân trong ánh mắt tràn đầy đề phòng, sinh sơ ngoại lai gương mặt để cho bọn hắn nắm chặt trong tay nông cụ. Trần Quang Minh giơ hai tay lên, lộ ra thành khẩn nụ cười, cười nói, chúng ta không phải đến tìm phiền phức, chỉ là muốn cùng đại gia đổi vài thứ. Thôn trưởng bộ dáng một vị nam tử trung niên đi lên trước, híp mắt đánh giá Trần Quang Minh. Các ngươi từ chỗ nào tới? Mang theo cái gì tới? Trần Quang Minh từ trong cái sọt móc ra mấy cái bao khỏa, bên trong đựng là bọn hắn mang tới vật dụng hàng ngày, có mới và xì dầu các thứ, cũng có cúc áo cùng tú hoa trầm các loại đồ chơi nhỏ, liền ý phục những thứ này cũng đều mang toàn bộ. Những này là chúng ta từ bên ngoài mang tới đồ vật, hắn giải thích nói, đổi điểm các ngươi trong núi đặc sản, tỉ như mật ong, sơn dạ đồ ăn hoặc thảo dược. Những thôn dân này với bên ngoài tiếp xúc so đại Nam Hương thôn dân còn ít hơn. Chọn người bán hàng rong gần như không có khả năng dựa vào hai chân xâm nhập đến vùng núi này bên trong, tiếp đó lại tìm đến vào núi lộ. Một đường đi tới nơi này phiến sân thôn. Các thôn dân hai mắt nhìn nhau một cái, khe khẽ bàn luận đứng lên. bọn hắn bình thường quả thật rất ít xuống núi. Trên cơ bản cần gì, cũng là thôn bên cạnh một cái tiểu tử đi mang. Mà bây giờ cái này một số người mang tới, đúng là bọn hắn cần nhu yếu phẩm. Những thứ này đều giá cả bao nhiêu? Có thôn dân hỏi thăm. Phổ thông cúc áo 4 phần, dây buộc tóc muốn 6 phần, nhi đồng quần yếm là 8 mao một kiện. Các ngươi lấy cái gì đồ vật để đổi đều được, giá cả chắc chắn công đạo. Trần Quang Minh liền đem tiểu thương phẩm đều giới thiệu một lần. Lần này bọn hắn lái máy kéo tiến vào vùng núi, tiếp đó lại phí hết hơn 2 giờ mới tìm được đường lên núi, tiểu thương phẩm giới cách tự nhiên so bên ngoài cao. Liên nhi đồng quần yếm, hắn đều để 2 mao. Những thôn dân này nghe đến mấy cái này tiểu thương phẩm giới cách, lại cảm giác hoàn toàn có thể tiếp nhận, so với thôn bên cạnh tiểu tử mang đồ vật cần tiện, nhưng tiện nghi nhiều. Đặc biệt là khi nghe đến đối phương nói một chút hàng hóa giá cả sau, bọn hắn càng là tinh thần chấn động, càng ngày càng cảm giác những cái kia hàng hóa chính xác không đắt. Nguyên bản sơn chân các thứ, bọn hắn cũng không khả năng xuất ra đi bán, chỉ có thể tự ăn, bây giờ lại có cơ hội đem những vật này đều đổi thành sinh hoạt nhu yếu phẩm. Một cái thôn dân vội vàng nói, những vật này cũng không tệ, chúng ta nhà mình cũng có chút mật ong, có thể lấy ra đổi. Những thôn dân khác cũng gật gật đầu. Trần Quang Minh bọn người ngay tại ruộng bậc thang vừa chờ. Cái này hoang sơn giá lĩnh, 6 người không có tách ra bán dự định. Không sai biệt lắm cách nhau một khoảng cách đem đồ vật lấy ra bán là được rồi. Không bao lâu, một cái tiểu tử có một cái thùng gỗ đi tới, chờ đến gần sau đó cao hứng nói, chúng ta nơi này có nhà mình mật ong, còn có một số trong núi hoa quả khô, ngươi xem một chút có thể đáng bao nhiêu tiền. Trần Quang Minh nhìn kỹ một chút mật ong, lại sờ lên cái kia hoa quả khô, nói, vừa bạn, những thứ này mật ong cùng hoa quả khô ta đều muốn, ta cho ngươi cho một con số. Tiểu tử cười gật đầu, đem thùng gỗ bỏ trên đất, mở ra cái nắp, bên trong là kim hoàng sắc có ánh trong suốt mật ong, tản ra đậm đà hương hoa vị. Bên cạnh còn để mấy bao phơi khô quả hồ đào cùng hoang dại hạt rẻ. Trần Quang Minh vội vàng cấp những vật này qua sưng, ngươi thùng này mật ong đánh giá có 3 cân tả hữu, những thứ này hoa quả khô có chừng 2 cân. Tiểu tử nghe xong gật đầu, không sai biệt lắm là như thế này. Sau đó, tiểu tử bắt đầu chọn lựa chính mình cần hàng hóa. Trần Quang Minh ngay tại một bên đếm số, hắn đã lấy quyển sổ ra bắt đầu nhớ tiền. Tiểu tử không đầy một lát liền chọn xong các loại giá trị đồ vật. Hắn không biết trước mắt người bán hàng rong bao lâu tới một lần, dù sao thôn bên cạnh tiểu tử, hơn 1 tháng mới xuống núi một lần, mang đồ vật còn chỉ có như vậy điểm. Về giá cả hai cũng không biện pháp so. Ngược lại rất nhiều thứ đều phóng nổi, hắn liền mua hơn điểm. Bản thân có thể đem mật ong cùng sơn chân xử lý sạch, hắn liền đã rất hài lòng. Song phương đối với cuộc mua bán này đều rất hài lòng. Trần Quang Minh lại từ trong cái sọt lấy ra một bao cúc áo, một bó tú hoa trầm, còn có mấy món nhi đồng của yếm, nói, những vật này đổi lấy coi như thích hợp, ta bên này còn có mới và xì dầu, các ngươi cần cũng có thể đổi một chút. Lại có mấy cái thôn dân vây quanh, có người lấy ra nhà mình phơi khô nấm, rau dại, còn có vừa bắt tới gà rừng trứng, cũng là trong núi đồ tốt. Trần Quang Minh chọn lựa một chút chất lượng tốt nấm và rau dại, đối với Dư Bình nói, giúp ta đem những thứ này phân loại sắp xếp gọn, chúng ta phải tính được số lượng cùng giá cả. Dư Bình không ngừng bận rộn hỗ trợ, cẩn thận ước lượng mỗi tiểu đồ. Các thôn dân thì lẫn nhau thảo luận loại nào càng đáng giá tiền. Có người còn đưa ra dùng trứng gà đổi cúc áo, Trần Quang Minh còn nhiều đưa một cái. Giao dịch dần dần sinh động, có vị phụ nhân ôm mấy cái vừa biên tốt giỏ trúc đi tới, nói muốn dùng rừng trúc đổi điểm muối. Trần Quang Minh cười nói, giỏ trúc nhìn xem cũng tệ, cái này một túi nhỏ muối đổi như thế nào? Phụ nhân nghĩ nghĩ, nói, thành, quyết định như vậy đi. Quá trình giao dịch như là nước chảy thông thuận lại tự nhiên, mỗi người đều đang dùng trong tay mình vật phẩm trao đổi chính mình cần tiểu thương phẩm. Các thôn dân bắt đầu chủ động giới thiệu nhà mình đặc sản, Trần Quang Minh thì kiên nhẫn giảng giải giá cả cùng chất lượng, không nhanh không chậm, không có một chút ép mua ép bán ý tứ. Trong bất chi bất giác, một giỏ giỏ vật dụng hàng ngày bị phân phát ra ngoài, mà bọn hắn thu hoạch trở về mật ong, hoa quả khô, nấm chở sơn chân cũng tràn đầy cái sọt. Những người khác thu hoạch cũng rất lớn. Bản thân mảnh này ruộng bậc thang chung quanh liền tụ tập số lớn thôn dân. Còn có một số thôn dân nghe xong tin tức chạy tới, nhao nhao trao đổi thứ cần thiết, 6 người bị các thôn dân vây quanh, giống như là một cái cỡ nhỏ phiên chợ. Gần tới chưa thời gian, giao dịch mới cúp liên lạc, tất cả mọi người rất hài lòng. Thôn trưởng cười tủm tỉm nói, về sau thường tới à, chúng ta cái này mặc dù lại, nhưng đồ vật thực sự các ngươi cần cái gì cứ việc nói, chúng ta cũng vui vẻ hỗ trợ. Đi. Qua một thời gian ngắn chúng ta liền đến. Trần Quang Minh cười nói. Sau đó, bọn hắn chọn đồ vật tiếp tục dọc theo đường núi đi. Chung quanh nơi này còn có 2 cái thôn, hắn tính toán đều đi một lần. Hướng phía trước lại đi một đoạn, chúng ta liền có thể đến kế tiếp thôn. Trần Quang Minh chỉ phía trước hơi rộng rãi một mảnh đất trống trải. Trí nhớ của kiếp trước dần dần cùng cảnh tượng trước mắt đối đầu số. Đám người gật đầu, tinh thần phân chấn đuổi kịp. Đi tới thứ 2 cái thôn xong lúc, nơi này thôn dân càng thêm thuần phát, nhưng tương tự mang theo cảnh giác, ngăn ở cửa thôn căn bản cũng không để cho người xa lạ vào thôn. Bất quá, Trần Quang Minh cũng không dự định vào thôn. Chọn người bán hàng rong nhạc cụ gõ làm hiệu, quá thôn không nhiễu là quý củ. Trần Quang Minh bình tĩnh như trước tiến lên nói chuyện, nhấc tay ra hiệu, chúng ta mang theo vài thứ tới, trong cái sọt cũng là vật dụng hàng ngày cùng tiểu thương phẩm. Các thôn dân thấy lẫn nhau. Trần Quang Minh vội vàng đem đồ vật đều nói một lần. Giá tiền này thật tiện nghi a. Đúng vậy a, giá cả so tiểu ngũ nơi đó tiện nghi nhiều. Đúng, hơn nữa đồ vật cũng cùng, những vật này tiểu ngũ căn bản mua không được. Các thôn dân nhịn không được nghị luận ầm ĩ, Trần Quang Minh gặp các thôn dân địch ý tiêu tán rất nhiều, không đổi bọn hắn đi, vội vàng đem muối, xì dầu, cúc áo, tú hoa châm chờ tiểu thương phẩm bày ra. Những thứ này tiểu thương phẩm giới cách không cao, nhưng đối với mấy cái này trong núi sâu bách tính tới nói, lại là khó được tiện lợi, không có ai nhìn có thể không động tâm. Quả nhiên, lập tức liền có thôn dân nhịn không được tiến lên hỏi giá cả. Trần Quang Minh vội vàng đem giá cả đều báo, cũng đã nói có thể có sơn chân các thứ đổi, đem trao đổi tỷ lệ các thứ toàn bộ đều nói một lần, giống như phía trước thôn. Thôn dân rất dễ dàng liền đón nhận. Sau đó từng cái hưng phấn trở về cầm sơn chân các thứ. Giao dịch rất nhanh liền bắt đầu. Mà tại tin tức truyền ra sau, rất nhiều lao nhân tiểu hài cũng đến đây. Có bút bê đi tới, ngón tay chỉ xì dầu, cái này dùng tốt sao? Trần Quang Minh cười nói, mùi ngon, dùng tại xào rau hoặc chấm ăn đều phù hợp, tuyệt đối có thể để ngươi tươi đi đầu lưỡi. Bên cạnh lão nãi nãi cương chịu mắt nhìn tôn nữ, cầm trong nhà sơn chân đổi xì dầu cùng muối, còn đổi một chút cúc áo các thứ. Giao dịch dần dần bày ra, có tuổi trẻ phụ nữ ôm hài tử mãi nhi đồng quần yếm cùng theo thùa công cụ, còn có mấy đứa bé vây quanh đáng xem dây thừng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Còn lại sao bận rộn hỗ trợ cân nặng lô hàng hàng hóa, mà Dư Bình thì phụ trách cùng các thôn dân trò chuyện hỏi thăm nhu cầu, tiếp đó giới thiệu chính mình những thứ kia. Trong đám người, một cái tiểu tử trầm mặt nhìn xem. Hắn chính là mọi người trong miệng tiểu ngũ, nguyên bản cũng là trong thôn tên Du Côn. Có một lần, hắn tìm đầu đường xuống núi, liền lấy ra đại sơn chơi, đi một ngày thời gian đi đến rất xa trên trấn. Tại trên trấn, hắn gặp được không giống với sơn thôn cảnh tượng. Càng là gặp được trên đường những cái kia lén lén lút lút chọn người bán hàng rong, hơn nữa gặp chọn người bán hàng rong bị cây tra đội đuổi theo, đội vàng đem cái sọt giấu đi liền chạy. Hắn đánh bạo đi chọn lấy những hàng hóa này. Chờ đến bên ngoài trấn, hắn xem xét hàng hóa lúc, lấy làm kinh hãi. Tràn đầy một cái sọt giá trị tiền hàng. Hắn sợ bị phát hiện, chọn cái sọt liền hướng trong núi lớn chạy. Nửa đêm, hắn ngủ ở vùng đồng ruộng. Ngày thứ hai trời chưa sáng liền gấp rút lên đường, lại dùng một ngày thời gian trở lại trong thôn. Sau đó, hắn ngay tại trong thôn đem hàng bán tất cả. Hắn tinh tường nhớ kỹ một ngày kia, hàng bán tất cả sau, hắn kiếm lời 10 khối. Từ cái này bắt đầu, hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền bụng trộm đi một chuyến trên trấn. Chỉ là những cái kia hàng rất khó mua, hắn chỉ có thể đi thị trường tự do mua được trong đó một bộ phận, nhưng chính là như thế, hắn lần thứ hai cũng kiếm lời 5 khối. Những thời giờ này, hắn mượn mua dùm đồ vật, quả thực kiếm lời không thiếu. Nhưng mà hôm nay, hắn vậy mà phát hiện 6 cái chọn người bán hàng rong tới thôn, hơn nữa vật bán cũng là hắn đi thật sự không mua được đồ vật, giá cả còn rất thấp. Có những thứ này chọn người bán hàng rong, hắn mua dùm đồ vật lộ tính toán bị đoạn mất. Tiểu Ngũ nắm quả đấm một cái, nhìn xem bị các thôn dân vây quanh mấy người, lặng lẽ rời khỏi nơi này. Trần Quang Minh đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu, hắn vừa mới ẩn ẩn cảm nhận được có người ở nhìn mình chằm chằm, nhưng lúc ngẩng đầu cái loại cảm giác này liền biến mất. Kỳ quái, chẳng lẽ là quá mệt mỏi, xuất hiện ảo giác. Hắn nói thầm một tiếng, lại tiếp tục bán hàng. Chờ đến hơn 3 giờ chiều, bọn hắn mới rời khỏi ở đây. Lúc này bọn hắn trong cái sọt hàng, vậy mà đã không có còn lại bao nhiêu. Không sai biệt lắm có thể đi về. Trần Quang Minh nói, bây giờ xuống núi đều phải hơn 5 giờ, kê tra đội đều tan việc. Chờ bọn hắn máy kéo lái trở về, chắc chắn lại muốn đến tối khoảng 7 giờ. Chương 151, cùng ta hỗn, 6000 chữ, 1, chương 151, cùng ta hỗn, 6000 chữ, 1, đại gia chọn cái sọt hướng về dưới núi đi. Trần Quang Minh vừa đi vừa cảnh giác hướng phía sau nhìn quanh. Quang Minh, ngươi đang xem cái gì? Lâm Hiểu nghi ngờ nói. Ta luôn cảm giác có người ở nhìn ta chằm chằm. Trần Quang Minh mở miệng. Hắn cũng không biết đây có phải hay không là ảo giác, nhưng cẩn thận một chút chắc chắn không tệ. Đại gia sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Trần Quang Minh càng là đã lặng lẽ khẩu súng lấy ra. Mọi người ở đây đi ra một khoảng cách thời điểm, chợt nhìn thấy ở xa xa trên tảng đá nằm một người. Nhìn thấy có người tới, người này vội vàng ngồi dậy. Trần Minh Dung đi ở trước nhất, nhìn thấy phía trước có người, vội vàng đem cái sọt thả xuống, ánh mắt cảnh giác nhìn người đối diện. Những người khác cũng là như thế, có Trần Quang Minh lời khi trước, bọn hắn hiện tại cũng vô cùng cảnh giác, hơn nữa bọn hắn cũng cảm giác người này tựa hồ liền đang chờ bọn hắn. Sự thật cũng là như thế. Nhìn thấy bọn họ chạy tới sau, thiếu niên đi thẳng tới. Đang lúc mọi người đều thả xuống cái sọt cầm lấy đòn gánh thời điểm, Trần Quang Minh hơi ngăn lại đại gia, đừng kích động. Đối phương chỉ có một người, không có việc gì. Ánh mắt của hắn một mực rơi vào đối phương trên mặt. Mặc dù đối phương nhìn qua rất trẻ trung, nhưng Trần Quang Minh vẫn là nhận ra. Người này cũng là tương lai nổi danh nhân viên chào hàng, cùng hắn cũng có tiếp xúc qua. Người là A Ngũ A. Còn không đợi đối phương mở miệng, Trần Quang Minh trước tiên mở miệng đạo. Đối phương nghe xong hắn lời nói, rõ ràng sửng sốt một chút. Rõ ràng, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình. Người biết ta? A Ngũ nghi ngờ nói. Ha ha, bán hàng thời điểm, nghe người ta đề cập tới. Trần Quang Minh mở miệng. Phía trước, hắn chính xác từ trong miệng thôn dân nghe được tiểu ngũ tên. Lúc bắt đầu hắn không có suy nghĩ nhiều. Bây giờ thấy mặt của đối phương, hắn mới nhận ra được. Nói một chút, tìm chúng ta có chuyện gì? Trần Quang Minh tiếp tục nói. Tất nhiên bị đối phương nhận ra, A Ngũ cũng không có cái gì ngượng ngùng, trực tiếp mở miệng nói, ta tới là muốn tìm các người hợp tác. Vừa mới A Ngũ suy nghĩ rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận được đối phương chính là loại kia chuyên môn chọn người bán hàng rong. Chính mình căn bản là không sánh bằng. Loại tình huống này, hắn có thể phát huy giá trị, cũng chỉ có đối với mảnh này sơn địa quen thuộc, có lẽ còn có thể nhờ vào đó phân đến một chén canh. Nói một chút, Trần Quang Minh cảm thấy hứng thú đạo. Vương Vũ kiếp trước thế nhưng là cao ốc trên trấn nhân vật có mặt mũi. Kiếp trước, Vương Vũ có thể xông ra tới, liên đại biểu cho năng lực của hắn, tuyệt đối là một hợp cách chọn người bán hàng rong. Nếu như có thể đem Vương Vũ thu vào dưới tay mình mà nói, tuyệt đối có thể mượn Vương Vũ nắm giữ cao ốc trấn trên chọn người bán hàng rong sinh ý, chắc chắn là khoa tay tính toán đầu tư. A Ngũ liền đem kế hoạch của mình nói một lần. Ngươi đừng không tin. Trong khoảng thời gian này ta cho 10 giảm 8 hương thôn dân mang hàng, đã sớm đem ở đây sờ soạn cái nhất thanh nhị sở, mảnh này vùng núi chính xác phức tạp, nhất là khê cốc cùng rừng rậm đan vào chỗ, rất nhiều lộ đều không tốt đi, nếu là có ta dẫn đường, nhất định có thể tiết kiệm không ít thời gian và tinh lực. A Ngũ lặp lại lần nữa đạo. Trần Quang Minh nghe do dự, đối phương nói cũng quả thật có rất lớn lực hấp dẫn. A Ngũ gặp Trần Quang Minh thái độ hòa hoãn, cũng buông lòng chút, ta thật sự muốn tìm cơ hội hợp tác với các ngươi, dù sao chúng ta làm chính là cùng một nhóm không phải hợp tác, chính là cạnh tranh, cùng so sánh chắc chắn là hợp tác tốt hơn. Vậy ngươi điều kiện đâu? Nói một chút, chúng ta hợp tác thế nào? A Ngũ lộ ra nụ cười tự tin, ta bên này có không ít cố định khách hàng, còn có một số trong thôn mạng lưới quan hệ, có thể giúp một tay mở ra càng nhiều thị trường. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, ta phụ trách mở rộng, dẫn đường, cam đoan hàng hóa an toàn đưa tới, các ngươi phụ trách chọn lựa xong hàng, tổ chức vận chuyển, dạng này phân công hợp tác, hai đầu đều có thể kiếm được càng nhiều. Trần Quang Minh trầm ngâm chốc lát, nghe không tệ, bất quá, việc này phải giảng quy củ, chúng ta bên này xem trọng thành tín cùng hiệu suất, ngươi như hợp tác với chúng ta, cũng phải tuân thủ quy củ của chúng ta, không dở trò dối trá, không hám hại lừa gạt. A Ngũ trịnh trọng gật đầu, yên tâm, ta làm người vẫn là coi trọng chữ tín. Cùng ai đều như thế, chỉ cần có thể lâu dài hợp tác, liền phải dựa vào thành tín. Đi, về sau ngươi liền theo ta hỗn, một chuyến ta cho ngươi nằm khối tiền. Trần Quang Minh rất thẳng thắn mở miệng, định đem A Ngũ cái này viên đại tướng thu vào dưới trướng. Một chuyến năm khối tiền. A Ngũ nhãn tình sáng lên. Cái giá tiền này đối với hắn quả thật có sức hấp dẫn rất mạnh. Lúc bình thường, hắn mỗi lần xuống núi rằng co nửa ngày, cũng liền kiếm lời nhiều như vậy, mà bây giờ chỉ cần cho đối phương dẫn đường cùng mở rộng thị trường liền có thể kiếm lời nhiều như vậy. Nhưng hắn cũng biết, đối phương chắc chắn kiếm càng nhiều. Trong núi với bên ngoài đồ vật nhu cầu quá lớn, hàng tốt không lo bán. Nhưng để cho hắn do dự vẫn là câu kia đi theo đối phương lẫn vào, để cho trong lòng của hắn có một chút do dự, hắn muốn chỉ là hợp tác. Hắn còn đánh trước tiên chậm rãi thân quen, lại hỏi thăm một chút nguồn cung cấp chủ ý mặc dù hắn cũng biết rất khó. Như thế nào? Nghĩ được chưa? Ngươi hẳn phải biết, cái giá này đã rất cao. Nếu như ta thả ra tin tức mà nói, 10 dặm 8 hương thôn dân nhất định sẽ tức làm, đến lúc đó thật là không nhất định đến với ngươi. Trần Quang Minh cười nói. Hắn đối với cái này tương lai nhân viên chào hàng đại lao là nhất định phải được. Đi, cứ làm như thế. Vương Ngũ cắn răng nói. Cái gì hôn không lẫn bảo, ai lợi hại liền ai cùng ai hôn thôi. Về sau chờ hắn lợi hại, thật đúng là không nhất định ai cùng ai hôn đâu. Trần Quang Minh thu hồi ánh mắt, hài lòng gật đầu. Hảo, quyết định như vậy đi, nhưng ta còn muốn nhắc nhở một câu, bên ngoài bây giờ tình huống phức tạp, không bài trừ có người nhìn chằm chằm chúng ta nhân mã hành động, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. A Ngũ gật gật đầu, ta cũng biết để ý. Trong núi này thật sự dạng gì tình huống đều có thể phát sinh. Trước đó hắn hỗ trợ mang vài thứ, cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo không nhận người ghen. Nhưng bây giờ thế nhưng là thật sự chọn người bán hàng rong, khó tránh khỏi sẽ không bị người nhớ thương. Song Phương nói xong rồi ngày mai ngay ở chỗ này tụ tập sau, Trần Quang Minh tiếp tục mang người rời đi, lại đi một cái tới giờ đường núi, mới trở lại dưới núi. Trần Quang Thắng cùng Trần Quang Niên hai người nhẹ nhàng thở ra. Trần Quang Minh tiến lên chào hỏi, đại gia lưu loát leo lên máy kéo. Sau đó Trần Quang Thắng phát động máy kéo. Đoạn thời gian trước cùng đi ra lấy hàng thời điểm, Trần Quang Thắng có học qua một đoạn thời gian như thế nào lái máy kéo, hiện tại cũng đã có thể ở trên đại lộ mở. Trần Quang Minh trước tiên khai ra vùng núi, liền đem máy kéo giao cho Trần Quang Thắng mở. Hắn đã nói xong, đợi đến Trần Quang Thắng cùng Trần Quang Niên học được lái máy kéo, liền cho tăng lương. Một ngày có thể tăng tới 3 khối tiền cũng rất không tệ. Chờ đến lúc mở đến chân trên, bọn hắn trực tiếp đi thái đầu ca nơi đó. Hôm qua bọn hắn đã nói xong, nhận được tất cả hàng đều giao cho thái đầu ca thu. Bây giờ thái đầu ca làm nông sản phẩm phụ thu về sinh ý, trên tay có lấy tiêu hóa hết những hàng này phương pháp, ngược lại là bớt đi Trần Quang Minh rất nhiều công phu. Chờ lấy lòng hàng, Trần Quang Minh mới mở lấy máy kéo trở về. Trên đường trở về là Trần Quang Thắng lái, Trần Quang Minh liền đi trong thùng xe cùng đại gia trước tiên đem tiền phân, mỗi người hầu như đều kiếm lời 20 khối tả hữu. Lần này, bọn hắn không sai biệt lắm đem trong cái sọt đồ vật đều bán xong, hơn nữa những hàng này giá cả toàn bộ đều tăng không thiếu, để cho bọn hắn đi theo kiếm lời càng nhiều. Nhiều như vậy a? Quả nhiên càng là vùng núi, tiền lại càng tốt kiếm lời. Đại gia toàn bộ đều hết sức hưng phấn, lần này kiếm so trước đó nhiều. Cái này cao lâu trấn sinh ý có thể làm a? Chúng ta tiếp theo có thể càng thâm nhập trong núi lớn. Tất cả mọi người cao hứng bừng bừng nói, mỗi ngày kiếm lời 20 khối, chỉ có phía trước bán dây lưng thời điểm so cái này nhiều. Nếu như bây giờ có thể mỗi ngày có thể kiếm lời hơn 20 khối, lại thêm mỗi đoạn thời gian lại đi đưa tiến hàng, mỗi ngày kiếm còn có thể càng nhiều. Đáng tiếc không có dây lưng, bằng không thì một ngày đều có thể lên 50 khối. Bọn hắn cầm tiền sau, mỗi người cầm 2 khối cho Trần Quang Minh. Quang Minh, ngày mai sẽ là giao hàng thời điểm. Háo tử nhắc nhở. Bọn hắn hẹn xong 3 ngày thời gian tiễn đưa một lần hàng. Ta biết, ngày mai chúng ta trước tiên lái máy kéo đi đưa hàng, lại đi trên núi. Trần Quang Minh mở miệng nói, vừa mới đưa hàng cũng là thuận đường sự tình. Lần này trước tiên có thể lần lượt đi đưa. Lần sau thời điểm, có thể để đại gia trực tiếp đường đi bên trên chờ. Rất nhanh, máy kéo lái về thôn. Lần này đã sớm nhắc nhở qua mọi người trở về thời gian, người trong nhà cũng không có cùng ngày hôm qua dạng lo lắng, đương nhiên nhìn thấy bọn hắn lúc vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Đại gia đã tính được chương mục. Cho nên tại đến riêng phần mình trước nhà lúc, trực tiếp xuống máy kéo. Cuối cùng Trần Quang Minh lái máy kéo, lôi kéo Dư Bình cùng còn lại sao đi về nhà. Về đến nhà, đem máy kéo rất tốt, đại gia liền trực tiếp vào phòng. Đến nơi này cái điểm còn chưa có ăn cơm, tất cả mọi người ngực dán đến lưng. Mỹ Mỹ ăn một bữa, đại gia mới thoải mái. Trên bàn cơm, Trần Phụ nói đến chảo vịt con mầm sự tình. Trước đây bờ sông thị trường tự do gần nhất không có bán con gà con, nhưng mà bán vịt con mầm lại có không thiếu, chính hắn liền đi chọn lấy không thiếu trở về. Hắn liền nghĩ lôi kéo Trần Quang Minh đi bán vịt con mầm. Cha, bây giờ nuôi vịt không nhiều. đặc biệt là trên núi, căn bản là không có nuôi vịt. Nếu như ngươi phải làm mà nói, có thể kêu lên hai cái cứu cứu, ngay tại dưới núi bán một chút, hẳn là cũng có thể kiếm lời một điểm. Trần Quang Minh đề nghị. Trần Phụ nghe gật gật đầu, đi, vậy ta thử xem. Ân. Trần Quang Minh gật đầu. Trong khoảng thời gian này, Trần Phụ kỳ thực cũng cải biến rất nhiều. Đã sớm không thấy trước đó không đúng dáng vẻ, trở nên tự tin. Quả nhiên tiền có thể giữ người. Người đứng bên cạnh hắn có chút tiền, đều có chút không giống. Bây giờ trời đã hoàn toàn đen, Trần Quang Minh chỉ là cùng đại gia Hàn Huyên một hồi thiên, liền cùng Lâm Vũ Khê cùng một chỗ trở về phòng, đem tiền đều móc ra. Chương 151, cùng ta hỗn, 6000 chữ, 2, chương 151, cùng ta hỗn, 6000 chữ, 2, Lâm Vũ Khê liền đếm lên tiền tới. Dựa vào Lâm Hiểu chờ cấp 2 chọn người bán hàng rong, Trần Quang Minh xuất hàng thời điểm liền có thể trước tiên kiếm lời một bút, sau đó đem mua lại hàng bán tất cả, lại có thể kiếm lời một đợt. Mặc dù bởi vì hàng hóa đơn giá biến cao, để cho hắn thu thời điểm dùng tiền nhiều hơn, nhưng mà số lượng hàng hóa ngược lại càng nhiều, hắn lại kiếm lời càng nhiều. Cái này một vào một ra, hắn một lần liền kiếm lời 150 khối. Tăng thêm chính hắn kiếm bộ phận kia tiền, tổng cộng kiếm lời gần 200. So với phía trước hái thuốc, còn kiếm nhiều. Trần Quang Minh cảm giác chính mình muốn lấy lại lời khi trước, hái thuốc nơi nào có chọn người bán hàng rong kiếm được nhiều, chỉ cần có thể tìm đúng thị trường, một lần liền có thể kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy. Lâm Vũ Khê đắc ý cất tiền lại. Phía trước dùng 5000 khối mua máy kéo, bây giờ lại kiếm về chút. Không bao lâu nữa, máy kéo chi phí liền có thể kiếm về. Ngày thứ hai trời vừa mới sáng, Trần Quang Minh bọn người tiếp tục lái máy kéo xuất phát. Lần này bọn hắn lên đường so trước đó còn sớm, máy kéo bên trong cũng chất đầy bằng da cúc áo cùng nhi đồng quần yếm. Hôm nay bọn hắn muốn đi đưa hàng. Chờ đến sát Bách Hương, Trần Quang Minh mỗi cách một đoạn thời gian liền thả người tiếp, để cho bọn hắn chọn cái sọt đi tìm người, chờ đưa xong đồ vật sau tại ven đường các loại, hắn đến lúc đó đi đón. Trong lúc đó, Trần Quang Minh cũng đi đưa một lần hàng cho họ từ con buôn. Trông thấy Trần Quang Minh lái máy kéo tới, từ con buôn rõ ràng sửng sốt một chút, rõ ràng không nghĩ tới trên Trần Quang Minh vậy mà có thể mở máy kéo. Huynh đệ, ngươi đây là phát tài a? Từ con buôn nhịn không được nói. Ha ha, máy kéo trong thôn. Trần Quang Minh khiêm tốn nói. Nhưng mà từ con buôn rõ ràng không tin. Trong thôn máy kéo làm sao có thể bị mở ra đưa hàng? Tăng thêm trong tay đối phương nhiều như vậy hàng, khẳng định có một cái tác phường, có một chiếc chính mình máy kéo cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Xem ra thực lực của đối phương so với hắn trong tưởng tượng còn dày hơn. Đem hàng giao sau, Trần Quang Minh cưới máy kéo, vững vàng chạy qua ở nông thôn đường nhỏ, ven đường thỉnh thoảng có thôn dân có cái sọt hoặc khiêng gánh, tò mò dò xét chiếc này hiếm thấy máy kéo, ánh mắt lộ ra biểu tình hâm mộ. Đưa xong trạm thứ nhất sau, hắn lại lái xe đi tới cái tiếp theo tiểu sân thôn. Đường núi gập ghềnh, nhưng máy kéo vẫn như cũ bình ổn tiến lên. Đưa xong cái này một vòng sau, hắn đem còn thừa hàng hóa toàn bộ phân phát hoàn tất, lại theo thời gian ước định trở về tiếp nối Trần Minh Dũng cùng Lâm Hiểu bọn người. Lúc này đã buổi sáng hơn 8 giờ. Nhìn thấy thời gian không còn sớm, đại gia vội vàng hướng mặt trong vùng núi non đuổi. Trong thùng xe, tất cả mọi người vui mừng hớn hở. Lúc này trước, bọn hắn đưa xong hàng sau, liền không có bao nhiêu thời gian. Nhưng bây giờ có máy kéo, chỉ là chút thời gian như vậy, vậy mà liền đem hàng đều đưa xong, còn có thời gian đi tới trong núi đi bán hàng. Hôm nay thực sự là đã kiếm được. Lâm Hiểu một bên lau mồ hôi vừa nói, công việc này so hái thuốc nhẹ nhõm nhiều, còn có thể ổn định kiếm tiền. Đúng vậy a. Lúc này trước cũng là hàng tiễn đưa không qua tới. Nếu như có thể có máy kéo đi đưa hàng, trong nhà nguồn cung cấp cũng đuổi kịp mà nói, chúng ta hoàn toàn có thể lại đi chào hàng một chút. Trần Minh Dung cũng tại một bên đạo. Đại gia nhao nhao gật đầu, có chút ý động. Chúng ta vẫn là trước tiên đem trên núi bán một vòng lại nói. Đợi đến đem trên núi đều từng bán, chúng ta liền có thể một tháng đi một chuyến, nhiều hơn thời gian chúng ta lại đi chào hàng. Háo Tử cũng mở miệng nói. Bây giờ trước tiên đem có thể kiếm trước tiên kiếm vào tay lại nói. Tất cả mọi người nhịn không được mong đợi, hôm nay không biết có thể kiếm lời bao nhiêu. Không bao lâu, máy kéo dừng ở dưới núi. Trần Quang Minh để cho Trần Quang Thắng cùng Trần Quang Niên hai người nhìn xem máy kéo. Vừa mới dọc theo đường đi, đại bộ phận cũng là Trần Quang Thắng mở. Trần Quang Minh đã nói sau khi trở về, mỗi người liền đều cho 3 khối tiền. Cái này khiến hai người động lực càng đầy. Trần Quang Minh đối với cái này cũng rất hài lòng. Mặc dù cho hai người càng nhiều, nhưng bọn hắn kiếm cũng nhiều hơn. Điểm ấy chi tiêu hoàn toàn đáng giá. Một đoàn người dọc theo hôm qua lái ra lộ đi tới. Lần này chỉ dùng hơn 1 giờ liền tiến vào núi. A Ngũ quả nhiên đã đợi lấy. Trông thấy đám người thân ảnh xuất hiện, hắn hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Hắn tiến lên đón, trên mặt khó nén hưng phấn, các ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Ha ha, trên đường chậm trễ một chút. Trần Quang Minh gật gật đầu, hết thảy theo kế hoạch tới, người dẫn đường giá trị lập tức liền có thể hiện ra. Giao cho ta đi. A Ngũ vô ngực cam đoan. Đám người con cái soạn, theo A Ngũ đi xuyên qua trong núi lửa mòn. Đường đi khúc chết gập ghềnh, bởi vì A Ngũ quen thuộc hình mà trở nên thông thuận không thiếu. Không giống phía trước nhiều xa như vậy, đầu này đường tắt có thể tiết kiệm không thiếu thời gian, bằng không thì theo trước đây lộ, sợ rằng phải nhiều đi nửa giờ. Lâm Hiểu quay đầu nhìn một chút lúc tới lộ, vừa đi vừa cảm thán. Chính là, dạng này còn có thể nhiều chạy mấy cái thôn. Trần Minh Dũng phụ hòa nói. Đại gia tâm tình thật tốt, tinh thần sung mãn. Bọn hắn nhất là biết có một quen thuộc hình người mang theo trọng yếu bao nhiêu, phía trước tại trên Đại Nam Hương vẫn là từ bình dẫn đường. Bởi vậy phía trước Trần Quang Minh cùng đối phương nói thời điểm, bọn hắn toàn bộ đều mặt mũi tràn đầy đồng ý, cũng đều nói xong rồi muốn cho A Ngũ tiền, đại gia đến lúc đó cùng đi ra. Trên đường đi, A Ngũ thỉnh thoảng dừng lại nói, ở đây địa hình phức tạp, đầu này khê cốc gần nhất mưa lớn có chút trượt, các ngươi chú ý dưới chân, cẩn thận đừng té. Trần Quang Minh tay cầm đòn đánh, đa tạ nhắc nhở, chúng ta đều cẩn thận chút. Dọc theo đường đi bọn hắn không ngừng gặp phải thôn dân, có nhiệt tình chào mời, có rất hiếu kỳ vây xem, có một chút cùng A Ngũ người quen biết liền cùng hắn nói chuyện với nhau. Sinh ý đã vậy còn quá mau tới. Nhìn thấy tất cả mọi người muốn mua ý đồ, bọn hắn ngay tại vùng đồng ruộng dừng lại. Đại gia ngay ở chỗ này bán a? Trần Quang Minh nói. Đại gia nghe đều gật gật đầu. Nơi này có một mảnh đất hoang, vừa vặn thích hợp làm một phiên chợ nhỏ. Đám người cấp tốc hành động, cách một mảnh liền bày ra chuẩn bị đồ vật. Đám người phân công rõ ràng, có dựng lên đơn sơ quầy hàng, có đem hàng hóa chỉnh tề mà xếp chồng chất tại trên chiếu rơm, sau đó bắt đầu bán đồ. Mảnh này trong núi thôn dân bình thường tiếp xúc thế giới bên ngoài thiếu, hàng hóa lựa chọn có hạn, một lần tốt nguồn cung cấp có thể thắng tin cậy của bọn họ, cũng có thể vì tưởng là sinh ý đánh xuống tốt cơ sở. Nhóm này bằng da cúc áo chất lượng thượng thừa, dùng tài liệu chắc địch, khe hở tại trên quần áo dùng bền lại tốt nhìn. Trần Quang Minh cầm lấy một cái cúc áo, không ngừng giới thiệu. Bên cạnh Lâm Hiểu cũng nhiệt tình gọi, cái này nhi đồng quần yếm thông khí tính chất hảo, rất thích hợp trên núi Hải Tử Xuyên, mùa hè mặc mát mẻ, còn không sợ mượn. Các thôn dân lần lượt vây quanh, có người thấp giọng thảo luận, có người cẩn thận chu đáo trong tay hàng mẫu. Một cái trung niên phụ nữ cười đối với hàng xóm nói, ta cảm giác lần này mua đến giá trị, so trong thành mua còn tiện nghi đâu, ta nhìn đồ vật cũng rất tốt. Rất nhanh, thôn dân càng tụ càng nhiều. A Ngũ đã sớm đi trong thôn bận trước bận sau mà liên lạc mối khách cũ. Bởi vậy người trong thôn tụ tập nhanh như vậy, có một phần của hắn công lao. A Ngũ, ngươi dẫn đường coi như không tệ, tiểu nhị này tới đúng lúc. Trần Minh Dũng cười cảm khái nói, hôm nay hắn cảm giác so trước đó bất lo không thiếu. Hợp tác cùng có lợi đi, chúng ta bổ sung mới có thể đi được càng xa. A Ngũ cười đáp lại. Bán hàng bầu không khí dần dần sinh động, không ngừng có cái gì bị chọn lựa đi. Đương nhiên, phần lớn người hay là lựa chọn lấy vật đổi vật. Trần Quang Minh trong cái sọt đã bị đống hàng đầy. Trên mặt mọi người đều lộ ra thỏa mãn đều nụ cười. Lâm Hiểu còn đang không ngừng đi theo khách hàng giới thiệu sản phẩm, thỉnh thoảng trả lời vấn đề của bọn hắn, rất nhanh liền sáp nhập vào mảnh này sơn dã ở giữa phiên chợ nhỏ bầu không khí bên trong. Những vật này có đủ dùng hay không? Nếu không thì chúng ta lần sau nhiều chuẩn bị điểm. Háo tử vừa sửa sang lại còn thừa vật phẩm bên cạnh hỏi Trần Quang Minh. Không có vấn đề, chỉ cần thị trường có nhu cầu, chúng ta liền gia tăng cung ứng. Trần Quang Minh gật đầu, hơn nữa có A Ngũ dẫn đường, chúng ta khả năng khai thác càng nhiều địa khu xa xôi, mang nhiều điểm hàng tới, chúng ta chắc chắn sẽ không để cho ăn thiệt thòi. Thái Dương dần dần ngã về tây, tại A Ngũ dưới sự giúp đỡ, bọn hắn còn nhiều đi mấy thôn, mỗi một lần đều biết dừng lại bán hơn thời gian không ngắn đổ vận. Bán xong cuối cùng một nhóm hàng sau, đem còn thừa hàng hóa toàn bộ đều mua xong, Trần Quang Minh mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, để cho đại gia thu thập một chút, chuẩn bị rời đi. Hôm nay thực sự là kiếm lợi lớn. Lâm Hiểu hưng phấn mà vung vẩy nắm đấm, cái này hợp tác quá giá trị, ta xem về sau chúng ta có thể chiếm giữ mảnh này thị trường nửa giang sơn. Trần Quang Niên cười nói, chỉ cần tiếp tục cố gắng như vậy, không ngừng mở rộng khách hàng, chúng ta nhất định sẽ càng ngày hẹn xong, kiếm cũng biết càng ngày càng nhiều. Trên đường trở về, đến chỗ ngã ba, Trần Quang Minh cho A Ngũ đã nói xong năm khối tiền, đã hẹn ngày mai tiếp tục sau, mang theo những người khác hạ sơn. Tiếp theo lại là lái máy kéo đi mã tự trên trấn đưa hàng. Chờ đem đồ vật đều giao cho Thái Đầu Ca sau, bọn hắn mới trở về trong nhà. Lần này lại còn có thể kiếm lời 20 khối. Đúng vậy a, tăng thêm phía trước đưa hàng kiếm, đều hơn 40 khối. Tại trong thùng xe, Trần Quang Minh phát cho đại gia tiền. Mà hắn lần này kiếm cũng nhiều hơn, nhẹ nhõm phá 200 khối. Chờ Lâm Vũ Khê tính qua sau, hôm nay vậy mà kiếm lời hơn 250 khối. 4-5 ngày liền có thể kiếm lời 1000, cái này tốc độ kiếm tiền có chút quá kinh khủng. Trần Minh Dũng bọn hắn hôm nay cũng kiếm lời hơn 40 khối a. Khó trách hôm qua ai tròn tâm tình nhìn xem cũng tệ, ứng tính qua chương mục. Lâm Vũ Khê cười nói, "Ân, Minh Dũng tiền trong tay cũng nhanh đủ xây nhà." Trần Quang Minh suy nghĩ một chút nói, "Trần Minh Dũng cùng hắn thời gian lâu như vậy, có thể thực kiếm lời không thiếu. Mặc dù phía trước phân ra thời điểm, cầm một bộ phận tiền ra ngoài phân, nhưng khẳng định có còn lại một khoản tiền. Gần nhất tốc độ kiếm tiền lại nhanh như vậy, kiếm được chắc chắn đủ 1000 khối." Tăng thêm Lâm A Viên cũng nguyện ý lấy ra tiền. Hắn cảm giác Trần Minh Dũng có thể đem sự tình quyết định. Nếu như hai người đi ra tiền, cái kia Trần Minh Dũng cùng Lâm A Viên sự tình cũng chắc chắn muốn xuống, coi như hai người thường xuyên cãi nhau, nhưng tóm lại ở cùng một chỗ. A Tròn đã gọi người trong nhà hỗ trợ đi xem điện. Lâm Vũ Khê nói, nhìn xuống đất, Trần Quang Minh gật đầu. Bây giờ Trần Minh Dũng tách ra, quả thật có tư cách lại phân một khối trụ sơ nhà. Chúng ta nhà mới phụ cận liền có không ít điện. A Tròn đã quyết định muốn chọn nơi đó, tiếp theo trở về hai người thương lượng một chút, hẳn là có thể trực tiếp tìm người mở xây. Lâm Vũ Khê lộ ra thật cao hứng. Trần Quang Minh nhà mới vị trí có chút lại. Nếu như Lâm A Viên có thể tại phụ cận xây nhà, nàng cũng có thể có người bạn. Tốt nhất Lâm Hiểu mấy người cũng có thể đem tân phòng xây ở bên cạnh. Đúng, Lâm Hiểu trong nhà cùng Hoàng Linh Linh trong nhà đã nhìn kỹ đính hôn thời gian, hai người nửa tháng nữa liền có thể đính hôn, tiếp đó kết hôn. Trần Quang Minh nghe vui mừng gật đầu. Hai người kiếp trước chính là vợ chồng, con đường đi tới này cũng rất thông thuận. Hắn thật sự vì huynh đệ cao hứng. Chúng ta bận rộn nữa một hồi, liền có thể nghỉ ngơi một chút. Trần Quang Minh ánh mắt nhìn về phía Lâm Vũ Khê bụng, mong đợi nói, chúng ta đến lúc đó đi bệnh viện một chuyến, kiểm tra một chút. Chương 152, tờ đơn tìm tới cửa, 6000 chữ, 1, chương 152, tờ đơn tìm tới cửa, 6000 chữ, 1, tiếp theo mấy ngày. Trần Quang Minh mỗi ngày mang theo các huynh đệ đi sớm về trễ. Tại Vương Ngũ dẫn dắt phía dưới, bọn hắn mỗi ngày đều có thể đi 2-3 cái thôn bán hàng. Đây quả thật là giúp bọn hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đặc biệt là thôn ở giữa đều tại khác biệt núi tình huống phía dưới, cách nhau vô cùng xa. Điều này cũng làm cho bọn hắn mỗi ngày thu hoạch đều tại 15 nguyên trở lên, có đôi khi cũng biết vượt qua 20 nguyên, thu hoạch vượt qua tất cả mọi người mong muốn. Đi qua nhiều thời gian như vậy ở chung, Vương Vũ cũng dùng năng lực của mình lấy được đại gia tán thành. A Ngũ, ngươi có hay không dự định bán hàng? Lúc nghỉ ngơi, Trần Quang Minh dò hỏi. Nghe được hắn lời nói sau, Vương Vũ ánh mắt lập tức liền sáng lên. Mấy ngày nay thời gian, hắn đều đang quan sát Trần Quang Minh bọn người bán thế nào hàng. Bản thân hắn cũng tại vì sau đó chính mình trở thành chọn người bán hàng rong làm chuẩn bị. Chỉ là hắn cho là mình phải chờ tới về sau mới có cơ hội độc lập trở thành chọn người bán hàng rong, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Quang Minh sẽ mời chính mình bán hàng. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, hắn đối với Trần Quang Minh đã có bước đầu tìm hiểu, biết hắn chính là nhóm người này dẫn đầu, hàng cũng đến từ hắn. Hơn nữa Trần Quang Minh lúc bình thường đối với hắn chính xác phi thường tốt. Điều này cũng làm cho hắn từ trong nội tâm công nhận Trần Quang Minh, nếu như có thể trở thành Trần Quang Minh trong đoàn đội một thành viên, hắn là 100% nguyện ý. Hắn mặt mũi tràn đầy kích động mắt nhìn Trần Quang Minh, "Trần ca, ta nguyện ý." Nghe được Vương Ngũ đáp ứng, Trần Quang Minh cũng cao hứng cười lên. Hắn có thể cảm nhận được đối phương đối với chính mình tán thành. Đây chính là sau này Vương bài nhân viên chào hàng. Bây giờ cũng gia nhập vào đoàn đội của hắn, trở thành hắn cấp 2 chọn người bán hàng rong. Hắn có cảm giác, chỉ cần hắn đem Vương Ngũ dẫn tới trên con đường này, đối phương nhất định có thể lấy vượt mức bình thường tốc độ trưởng thành, trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. "Vậy những này hàng liền giao cho ngươi ra bán a?" Trần Quang Minh mở miệng. "Những thứ này bán cho ta?" Vương Ngũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Ân, đương nhiên là tính ngươi tiền." Ra cúc áo một cái tính ngươi 6 phần, nhi đồng quần yếm một kiện 6 mao, Trần Quang Minh đem giá cả nói. Bọn hắn thế nhưng là dùng máy kéo đem hàng kéo tới, tự nhiên tính cả lộ phí. Bản thân bọn hắn bán hàng cũng đều là tăng giá. Bởi vậy đem hàng bán cho Vương Ngũ lúc cũng tăng thêm bộ phận này giá cả. Hắn bây giờ bán giá cả, trên cơ bản chính là tại mã tự trấn trên giá cả. Vương Ngũ đi trên trấn mua cũng muốn cái giá này. Chỉ là hắn có thể tiết kiệm đi máy kéo lộ phí, cũng coi như đã kiếm được. Ngược lại, Vương Ngũ chính mình đi mua là không thể nào cái giá này cầm tới hàng. "Hảo." Vương Nam cao hứng đáp ứng. Cái giá tiền này với hắn mà nói có thể tính tiện nghi. Nếu như dựa theo lúc trước hắn hỗ trợ mang hàng giá cả, có thể kiếm lời rất nhiều. Bất quá bây giờ cần theo Trần Quang Minh quyết định giá bán. Một đầu nhi đồng quần yếm có thể kiếm lời 2 mao, cũng đầy đủ hắn kiếm tiền. Chờ đem hàng đều tính toán một lần, Vương Ngũ dứt khoát trả tiền, hắn chờ đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi, lập tức gân giọng học gào to vài tiếng. "Đều không tệ a." Lâm Hiểu cười nói. Vương Ngũ vậy mà thoáng cái liền lên nói, lúc đó hắn có thể học rất lâu. Vương Ngũ ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tiếp theo thời gian bên trong, đại gia lại tiếp tục đi bán hàng. Trần Quang Minh trên người cái sọt đều đến Vương Ngũ trên thân, hắn liền nhàn nhã theo ở phía sau, tính toán đợi lát nữa liền không bán, chỉ phụ trách thu hàng. Rất nhanh, bọn hắn đã đến cái tiếp theo thôn. Vương ngày mồng 1 tháng 5 mã đi đầu ở nơi đó gào to mở. Các thôn dân bản thân nhìn thấy Vương Ngũ liền biết có thể tới mua đồ. Chỉ là để cho các thôn dân cũng không nghĩ tới chính là, Vương Ngũ lần này không mang theo hàng, mà là trực tiếp bán hàng, giá cả vẫn còn so sánh phía trước thấp hơn rất nhiều. Đại gia vội vàng không ngừng hỏi giá. Vương Ngũ liền đem giá cả nói, còn nói trao đổi tỷ lệ các loại. Đây đều là hắn cùng theo thời điểm ở bên cạnh ghi nhớ. Những người khác đều đứng tại bên cạnh nhìn xem không có hỗ trợ, trông thấy Vương ngày mồng 1 tháng 5 phó dáng vẻ thành thạo điêu luyện, mặt mũi tràn đầy đều lộ ra vẻ giật mình. Vương Ngũ quả thật có thiên phú a. Háo Tử nhịn không được nói. Hắn cảm giác tự mình tính là có thiên phú, nhưng cũng không có giống như là Vương Ngũ học nhanh, hơn nữa Vương Ngũ còn trời sinh một bộ như quen thuộc, người bên ngoài sẽ rất khó học. Đại gia chỉ thấy Vương Ngũ biên trò chuyện, vừa đem đồ vật bán đi. Trần Quang Minh ở một bên nhìn cũng yên tâm lại, liền theo ở một bên thu hàng, rất nhiều thôn dân liền đem đồ vật lấy ra, đến hắn ở đây bán lấy tiền. Tất cả mọi người riêng phần mình bận rộn. Trần Quang Minh bên này xem như thanh nhàn nhất. Bất quá hắn cũng không có khắp nơi đi loạn, lại rút gõ hoa cổ hấp dẫn người. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về phía núi xa xa sườn núi. Đã nhìn thấy một cái chăn dê em bé đang đội vàng hai con dê rừng, những thứ này dê rừng bên cạnh còn có 4 cái con cừu nhỏ đi theo, đang dốc núi bên cạnh ăn cỏ dại. Những thứ này dê nhìn xem không tệ a. Trần Quang Minh trong lòng hơi động. Cái này dê thế nhưng là đồ tốt à, đặc biệt là dê mẹ, nuôi lớn liền có thể sinh sữa dê, dinh dưỡng vô cùng phong phú, cho tiểu hài tử bổ thân thể là tốt nhất. Hắn bây giờ còn không xác định Lâm Vũ Khê sinh hài tử sau sữa đủ không đủ, nếu như thiếu nãi mà nói, cái này sữa dê đến lúc đó có lẽ có thể có tác dụng lớn. Các ngươi ở đây trước tiên bán, ta đi xem một chút dốc núi bên kia dê. Những ý niệm này trong đầu qua một lần, Trần Quang Minh hướng về cách đó không xa chăn dê em bé phương hướng nhìn sang, dự định đi hỏi một chút hài tử đại nhân bán hay không dê. Thả ra trong tay hoa cổ, hắn cất bước hướng cái kia chăn dê em bé đi đến. Sau đó hắn ngồi xổm người xuống, quan sát tỉ mỉ lấy những thứ này dê rừng, hai con dê rừng cường tráng to mọng, màu lông bóng loáng bóng loáng. Tiểu Sơn Dương cũng 10 phần hoạt bát đáng yêu, ánh mắt linh động. Cái này dê mẹ nhìn không tồi, cái này một ít cựu con tử cũng đều khỏe mạnh, xem xét chính là món hàng tốt. Trần Quang Minh tán thưởng nói. Nghe được có người khen chính mình dê, chăn dê em bé mặt mũi tràn đầy đắc ý, hắn sờ lên một cái hoạt bát nhất tiểu công cựu con cổ. Cái này như thế nào? Có hay không rứt sữa? Chăn dê em bé gật gật đầu, đều rứt sữa, còn ăn cỏ xanh đâu? Nhà ngươi dưỡng những thứ này thời gian dài bao lâu? Bình thường như thế nào nuôi nấng? Trần Quang Minh tiếp tục hỏi. Trong thôn chúng ta cũng là dựa núi ăn núi, bọn chúng chủ yếu ăn cỏ dại cùng lá cây, cũng biết cho một điểm lương thực bổ sung. Chăn dê em bé trả lời rất thẳng thắn. Hoa Nhi, ngươi cái này dê bán thế nào? Trần Quang Minh thanh âm ôn hòa. Chăn dê em bé trong nháy mắt cảnh giác lên. Hắn cũng không nghĩ đến, trước mắt cái này hòa ái thúc thúc, vậy mà muốn mua dê. Ngẩng đầu nhìn cái này hỏng thúc thúc, hắn nhíu lại lông mày giữ dằn nói, cái này dê thế nhưng là trong nhà giao cho ta nuôi, không bán. Trần Quang Minh nhìn xem Tiểu Hải Tử kiên quyết thái độ, âm thanh vẫn như cũ nhu hòa nói, ta chính là muốn mua hai cái con cừu nhỏ, ngươi có thể ra cái giá. Không bán không bán, ta đều nói không bán. Tiểu Hải Tử có chút tức giận. Trần Quang Minh thấy hơi lung túng một chút, xem ra cùng Tiểu Hải Tử này là không có cách nào nói chuyện, vẫn là phải tìm đến Tiểu Hải đại nhân mới được. Ngay tại hắn bên này không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, chỉ thấy một cái nam nhân từ đằng xa chạy chậm đến tới, hiển nhiên là một mực chú ý Hải Tử đại nhân. Nam nhân đến gần sau, chau mày, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc, người bán hàng rong, ngươi thật giống như tại cùng con của ta nói chuyện. Đã xảy ra chuyện gì? Trần Quang Minh vội vàng cười nói, đại ca, ta vừa mới tại nói mua dê sự tình, cái này đám cừu nhỏ dáng dấp đều rất tốt, ta muốn mua mấy cái trở về dưỡng dưỡng, không biết có thể hay không bán mấy cái con cừu nhỏ cho ta. Nam nhân nghe con mắt hơi sáng. Năm nay trong nhà dê mẹ sinh không ít con cừu nhỏ là trong nhà việc vui. Nhưng mà muốn đem con cừu nhỏ nuôi lớn nếu không thì thiếu công phu, thời gian ngắn không thể cho trong nhà mang đến lợi tức, còn cần tốn thời gian nhìn xem. Nếu như có thể đem con cừu nhỏ bán đi một chút đổi tiền mà nói, hắn tự nhiên vui lòng. Nam nhân mắt nhìn chăn dê em bé, ngựa khí hòa hoãn nói, đứa nhỏ này bình thường liền theo bầy cừu, xuống núi thiếu, là sợ bị người khi dễ mới không muốn bán. Người tất nhiên muốn mua, có thể nói giá, ta có thể tiếp nhận liền bán. Nghe được phụ thân nói như vậy, chăn dê em bé gấp, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn, vội vàng hô, cha, chớ bán ta dê, chớ bán ta dê. Trên mặt nam nhân lộ ra lung túng, đối với Trần Quang Minh nói một tiếng, vội vàng lôi kéo Hải Tử đến một bên, cũng không biết nói cái gì, Hải Tử tiếng khóc dừng lại. Sau đó nam nhân trở về, tiếp tục cùng Trần Quang Minh nói giá cả. Trần Quang Minh cười nói, các ngươi dưỡng nhiều như vậy con cừu nhỏ không dễ dàng, ta mang về sau, nhất định có thể hỗ trợ đem bọn nó chiếu cố tốt. Chăn dê em bé nghe, ngẩng đầu mắt nhìn Trần Quang Minh. Nhìn thấy Tiểu Hải Tử không tiếp tục náo, Trần Quang Minh nhìn về phía những cái kia con cừu nhỏ, những thứ này con cừu nhỏ ta muốn lấy hết, một cái tính toán 20, bốn cái 80 như thế nào? Trong lòng nam nhân khẽ động. 80 khối a, hắn một năm đều không kiếm được nhiều như vậy. Nhưng hắn vẫn là nghĩ thử nói một chút giá cả, lắc lắc đầu nói, chúng ta đồng dạng một cái 30 khối, ngươi cái giá này có thể quá thấp một điểm. Trần Quang Minh trên mặt lộ ra giật mình, vội nói, cái này giá cả thật không thấp, 80 khối, rất nhiều người một năm đều không kiếm được nhiều như vậy. Nam nhân nghe hơi hơi nhíu mày, hắn cũng là muốn như vậy, nhưng chính là có chút không cam tâm, muốn cho Trần Quang Minh nhiều hơn nữa chướng một điểm giá cả. Một phen có kẻ mặc cả, cuối cùng Trần Quang Minh nói, ta cho ngươi 88, việc này cứ như vậy quyết định như thế nào? Lại cao hơn ta cũng chỉ có thể trước tiên không mua. Được chưa, vậy thì 88. Nam nhân gật đầu, chỉ sợ trước mặt người bán hàng rong thật sự không mua. Giao dịch rất nhanh hoàn thành, Trần Quang Minh đem tiền đưa lên, sau đó đem tiểu cừu con tử cất vào chuẩn bị xong trong ba bố, cẩn thận từng ly từng tí của chắc, gánh lên. Chăn dê em bé cắn răng mặt mũi tràn đầy không muốn. Trần Quang Minh mang theo con cừu nhỏ trở về tìm đại gia. Bây giờ đã hơn 2 giờ chiều, đại gia cái gì cũng bán không sai biệt lắm. Vật bán sau Vương Ngũ tính một cái, chuyến này kiếm lời 9 khối tiền. Mặc dù phía trước chính là dẫn đường cũng có thể kiếm lời 5 khối tiền nhưng loại này dựa vào chính mình bán hàng kiếm được tiền, để cho hắn cảm giác không giống nhau, có loại cảm giác thành tựu. Trần ca, ngươi đây là cái gì? Nhìn thấy Trần Quang Minh tới, Vương Ngũ Liên bước lên phía trước tiếp nhận bao tải. Nhìn thấy trong bao bố có cái gì đang động, hắn sợ hết hồn. Bốn cái con cừu non, ta dự định mang về dưỡng. Trần Quang Minh cười nói, con cừu non a, đây chính là đồ tốt ta. Vương Ngũ giơ ngón tay cái. Cái này bốn cái con cừu non khẳng định muốn cái tiểu 100, Trần ca chính là đại khí. Những người khác cũng đều chỉnh lý tốt cái sọt tới. Con cừu non a, nếu như có thể nướng ăn, hương vị chắc chắn hảo. Lâm Hiểu chắc chắn đạo. Bọn hắn phía trước không có việc gì liền nữa thích tìm một chút đồ vật nướng ăn. Cái này con cừu non nhìn xem liền tốt ăn. Muốn ăn một chút gà nhà mình đi, cái này con cừu non ta là muốn để ngôi. Chương 152, tờ đơn tìm tới cửa, 6000 chữ, 2, chương 152, tờ đơn tìm tới cửa, 6000 chữ, 2, Trần Quang Minh hừ lạnh. Cái này bốn cái con cừu non bên trong có ba con là cái. Đợi đến những thứ này con cừu non nuôi lớn, mỗi ngày đều có thể sinh không thiếu mãi. Hắn mắt nhìn Lâm Hiểu, nếu như hắn nhớ kỹ không sai, Hoàng Linh Linh sữa cũng rất ít, lúc đó nhưng làm Lâm Hiểu gấp đến độ không được. Đến lúc đó, có Lâm Hiểu cầu chính mình thời điểm. Trần Quang Minh trong lòng kế hoạch đến lúc đó như thế nào gõ Lâm Hiểu một bút. Thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh chóng xuống núi thôi. Quang Minh, phóng một cái con cừu non đến ta trong cái sọt à, vừa bận ta cái sọt còn trống không. Háo tử cười nói. Đi. Trần Quang Minh cao hứng gật gật đầu. Những người khác thấy cũng đem hàng sửa sang, một người chọn một cái con cừu non. Trên đường trở về, Vương Ngũ bang lấy chọn cái sọt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Mọi người cũng đều tại nói Vương Ngũ có thiên phú, trời sinh chính là làm nghề này. Ngày mai thời điểm, ta nhiều chọn điểm hàng tới, ngươi đem cái sọt chuẩn bị kỹ càng. Chờ đến tập hợp đường núi chuyển hướng lúc, Trần Quang Minh mở miệng. Hảo, Vương Ngũ cao hứng gật đầu, nắm đấm nắm lên. Hắn có thể cảm nhận được, Trần Quang Minh đã đem chính mình trở thành chính mình người. Trần Quang Minh một lần nữa tiếp nhận cái sọt, cùng Vương Ngũ cáo biệt sau, một đoàn người chọn cái sọt hướng về dưới núi đi, hơn một tiếng sau về tới dưới núi. Chỉ là nhìn một màn trước mắt, tất cả mọi người khẽ giật mình. Chỉ thấy tại máy kéo bên cạnh, Trần Quang Thăng trong tay ôm súng, đang cùng đối diện mấy người giằng co, Trần Quang Niên cũng là cầm đòn gánh cảnh giác. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hiểu hỏi. Trần Quang Minh lắc đầu, đem trong cái sọt thương lấy ra ngoài. Chúng ta đi xuống xem một chút. Hắn nói. Có thổ thương nơi tay, đại gia lúc này mới mò xuống núi. Thấy là Trần Quang Minh dẫn người trở về, Trần Quang Thắng cùng Trần Quang Niên toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm. Quang Minh, các ngươi cuối cùng trở về. Đã xảy ra chuyện gì? Trần Quang Minh hỏi. Những người này là nghĩ đến mượn máy kéo. Trần Quang Thắng đơn giản đạo. Ngay tại buổi trưa, những thôn dân này bỗng nhiên xuất hiện, lúc đó dọa hai người nhảy một cái, tưởng rằng cướp xe, vội vàng khẩu súng bưng ra ngoài. Tiếp đó đối phương liền nói chính mình không có ác ý, chỉ là nghĩ đến mượn máy kéo. Nhưng Trần Quang Thắng lại không làm chủ được, chỉ có thể bây giờ chỗ này chờ Trần Quang Minh trở về, lại để cho Trần Quang Minh quyết định. Khổ cực đại ca cùng Quang Thắng ca. Trần Quang Minh đổ tạ. Sau đó hắn đi về phía đối phương. Nhìn thấy chủ sự người rốt cuộc đã đến, các thôn dân cũng kích động lên. Trần Quang Minh liền để đối phương phái một cái đại biểu tới đàm luận. Lập tức liền có người dẫn đầu tới. Trần Quang Minh nhìn đối phương, hít sâu một hơi nói, đại ca, nói một chút là chuyện gì xảy ra à, ngươi muốn cho chúng ta thôn máy kéo muốn làm cái gì? Đối phương vội vàng cười nói, chúng ta thôn là làm hàng tre trúc buôn bán, tập thể cũng trong thành một cái hàng tre trúc hợp tác xã, đã làm không ít cái sọt. Chỉ là muốn đem những thứ này cái sọt đưa đến trên trấn không đi dễ dàng, cho nên chúng ta nhìn thấy có máy kéo từ thôn phụ cận qua, liền nghĩ tới hỏi hỏi một chút, có thể hay không đem chúng ta cái sọt kéo đến trên trấn đi, chúng ta có thể trả tiền. Đối phương giọng thành khẩn, Trần Quang Minh sắc mặt cũng hòa hoãn không thiếu, tất cả mọi người là hương thân, ta hiểu các ngươi vội vã dùng máy kéo làm việc tâm tình, nhưng cái này máy kéo là mệnh căn của chúng ta, cũng không phải tùy tiện mượn liền có thể mượn. Tên nam tử kia gặp Trần Quang Minh thái độ thành khẩn, cũng buông lỏng một chút thân thể, nói tiếp, đồng chí, chúng ta đương nhiên biết mượn dùng máy kéo không dễ dàng, cho nên ngươi trực tiếp giúp chúng ta đi một chuyến, ta cho ngươi 10 đồng tiền như thế nào? Một chuyến 10 đồng tiền, đây đã là cao vô cùng giá tiền. Đi qua 10 khối. Không tệ. Cái kia trở về có phải hay không cũng là 10 khối. Trần Quang Minh tiếp tục nói. Nghe nói như thế, thôn dân đại biểu đội bằng nói, chúng ta nói là đi qua một chuyến là 10 khối, trở về chính chúng ta trở về là được, không cần 10 đồng tiền. Các ngươi không cần chở ta máy kéo trở về, nhưng mà chúng ta chắc chắn cũng là muốn trở về, hai cái này không có khác nhau. Trần Quang Minh lắc đầu, dù sao máy kéo một ngày dùng xuống tới, không riêng gì tiền xăng, còn có trừ hao mòn cùng phí bảo trì, những thứ này đều phải tính cả, bản thân ta cũng là gánh rất lớn phong hiểm. Lời này hắn nói không giả. Nếu như một ngày có thể kiếm lời 20 khối mà nói, vậy hắn cũng là không cần lên núi. Ngược lại có Vương Ngũ dẫn đường, đại gia đối với cái kia mảnh vùng núi cũng đều hết sức quen thuộc, không có hắn tại cũng không quan hệ gì. Dạng này không bằng đem máy kéo tài nguyên này cũng lợi dụng, mỗi ngày dựa vào máy kéo có thể kiếm lời 20 khối, cái này đã theo kịp Tân Tân khổ khổ lên núi bán hàng. Thôn dân đại biểu như mày, cái giá tiền này vẫn là mắc tiền một tí a. Trần Quang Minh gật đầu, ta hiểu ngươi ý nghĩ, nếu không thì dạng này, ta cho các ngươi một ngày 18 đồng tiền giá cả, các ngươi thấy thế nào? Cái này bao hàm vừa đi vừa về hai chuyến, cũng đủ chúng ta làm một chút cần thiết giữ gìn. Thôn dân đại biểu vẫn như cũ lắc đầu, 18 nguyên quá cao. Chúng ta nhiều nhất có thể tiếp nhận 10 nguyên, lại cao hơn liền không có cách nào làm ăn. Trần Quang Minh cười nói, 10 nguyên mà nói, ta cũng phải thâm hụt tiền làm việc, vốn là ta nhưng là muốn 20 nguyên, 18 nguyên đã là điều hòa giá. Đối phương trầm ngâm chốc lát, 18 nguyên. Ta đi về hỏi một chút hợp tác xã, lại trả lời chắc chắn ngươi. Đi, ta có thể cho các ngươi nhượng bộ không ít, 18 khối một ngày kỳ thực cũng không đắt, nếu có thể mượn được xe, các ngươi nông thôn việc cũng thuận lợi không thiếu. Nơi này cách trên trấn có thể xa, hơn nữa các ngươi bán vẫn là cái sọt, như thế nào các ngươi đều có kiếm lời, chắc chắn không kém điểm này lộ phí. Trần Quang Minh nói tiếp. Đại biểu gật gật đầu, nói, đúng vậy à, ta cảm thấy có thể cân nhắc, bất quá còn phải lại cùng đại gia thương lượng một chút, dù sao quan hệ đến đại gia túi tiền. Song phương lại cẩn thận so sánh một chút thời gian sử dụng, vận chuyển hàng tần suất cùng đột phát tình huống biện pháp xử lý. Cuối cùng, tại nhiều lần thảo luận cùng thỏa hiệp sau, hai bên đạt tới nhất trí. Chờ nói chuyện không sai biệt lắm sau, trong thôn cũng muốn trước mở đại hội xác nhận một chút, Trần Quang Minh liền hẹn xong ngày mai thời điểm còn ở nơi này chờ lấy. Đây cũng là nhiều một cái kiếm tiền phương pháp, Trần Quang Minh thật cao hứng. Mặt khác, Trần Quang Minh đối với cái thôn này hàng tre trúc tay nghề cũng cảm thấy rất hứng thú, vừa vặn mượn lần này hỗ trợ vận chuyển hàng trong lúc đó, thật tốt hiểu một chút. Đợi đến các thôn dân đều tản ra sau, Trần Quang Minh lái máy kéo đi trên trấn, đằng đem đồ vật đều bán cho Thái Đầu Ca, về đến nhà đều nhanh tắm giờ. Bây giờ trời đã hoàn toàn đen, nhưng người một nhà còn đang chờ Trần Quang Minh, đợi đến máy kéo trước cửa nhà sau khi dừng lại, tất cả mọi người tiến lên hỗ trợ. Ai nha, đây là cái quái gì? Trần Phụ đi dỡ hàng đấu bên trong hàng, phát hiện có mấy cái bao tải vậy mà tại động, Trần Phụ sợ hết hồn, không biết trong bao bố có cái gì. Nhưng vào lúc này, trong bao bố truyền đến nhỏ nhẹ tiếng chân cùng tinh tế be be gọi, lập tức gây nên rối loạn tương mừng, đại gia toàn bộ đều kinh ngạc. Đây là dê tiếng kêu a. Thật sự chính là Quang Minh mua dê trở về. Trần Phụ đội vàng đi đem bao tải giải khai, thả ra một cái con cừu non. Hoa, thật là con cừu non a. Trương Đình biểu tỷ ngạc nhiên hô, con mắt lập tức phát sáng lên, đây cũng quá đáng yêu a. Đại gia vây quanh bao tải mồm năm miệng mười nghị luận. Lâm Vũ Khê đội vàng chen đến bên cạnh Trần Quang Minh, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng mừng rỡ, đây là từ chỗ nào lấy được? Vẫn còn có bốn cái. Trên núi vừa bạn gặp phải chăn dê. Trần Quang Minh cười nói. Sau đó, hắn lại nhập thân vào con dâu bên hai, đem chính mình định đem dê nuôi lớn, để cho dê mẹ sinh sữa dê sự tình nói một lần. Lâm Vũ Khê nghe xong sắc mặt đỏ lên, nàng không nghĩ tới Trần Quang Minh lại là có chủ ý này, những thứ này mẫu dê rừng sau này sẽ là hài tử khẩu phần lương thực. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng ấm áp, Trần Quang Minh thật sự quá thân mật. Lúc này, bốn cái con cừu non đã bị từ trong thùng xe ôm xuống. Con cừu non đi tới hoàn cảnh lạ lẫm, nhìn qua rất nhát gan. Bốn cái con cừu non nhẹ nhàng run rẩy, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Trần Phụ liền đem bọn chúng từng cái ôm đến trong viện, tìm một cái sạch sẽ xóa sình, trải lên tươi mới dâm dạng, trước tiên làm những thứ này còn cựu nhỏ ổ chờ đến mai, hắn có rảnh liền đi dựng một lều. Trước hết để cho bọn chúng nghỉ ngơi một chút, nơi này điên tính chút, đối với lũ tiểu gia hỏa mới tốt. Trần Phụ vừa nói vừa cẩn thận đem mỗi cái con cừu non thả xuống. Trương Đình biểu tỷ hỗ trợ đem chậu nước cùng một chút lá rau bưng tới. Cẩn thận một chút chớ dọa bọn chúng. Trần Mẫu một bên mừng rỡ vuốt ve trong đó một cái hơi có vẻ gầy yếu con cừu non, một bên dặn dò, dưỡng những thứ này cần kiên nhẫn, mỗi ngày muốn định thời gian cho ăn, còn phải chú ý giữ ấm. Đem những thứ này con cừu non đều thu xếp tốt, tất cả mọi người thở phào. Trong phòng, Trần Quang Minh cùng đại ca, Dư Bình cùng còn lại sau khi trở về, trước hết đi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi Trần Quang Minh liền trực tiếp trở về nhà. Lâm Vũ Khê không đầy một lát cũng tiến vào. Trần Quang Minh đã đem tiền đều móc ra, đến bỏ đi mua con cừu nhỏ, còn kiếm lời hơn 130 khối, để cho Lâm Vũ Khê cười đến híp cả mắt. Ngày thứ hai, Trần Quang Minh trước kia sẽ đi thăm đến con cừu nhỏ. Bốn cái tiểu gia hỏa giúp vào với nhau, nhìn qua không có gì đáng ngại. Chờ ăn điểm tâm sau, đại gia cũng lần lượt tới tụ tập. Tất cả mọi người đều đến đông đủ sau, máy kéo chở đại gia đi tới sát vách trấn. Chúc Hạ thôn rất nhiều thôn dân đã đợi lấy, nghe được máy kéo từ thôn phía trước đường nhỏ qua, toàn bộ đều đi ra ngoài đón. Bọn hắn nguyên bản đặt chân cái kia phiến đất hoang, trên lý luận cũng thuộc về Trúc Hạ thôn, giữa hai người khoảng cách gần vô cùng. Trần Quang Minh ngay ở chỗ này dừng lại, đại gia liền vây quanh. Thôn dân đại biểu lúc này cũng đi tới, nói cho hắn biết phương án lúc trước đã thông qua được, hôm nay liền có thể trực tiếp bắt đầu vận chuyển hàng. Vậy hôm nay hãy bắt đầu đi, chính các ngươi thương lượng xong như thế nào vận. Trần Quang Minh đối với mấy cái này các thôn dân mở miệng nói. Sau đó, hắn để cho đại gia chính mình chọn cái sọt lên núi. Dư Bình, đừng quên ta lời nhắn nhủ sự tình. Biết, cả cứ yên tâm đi. Dư Bình tự tin nói. Hàng hóa chúng ta nhất định sẽ đưa đến Á Ngũ trong tay. Tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại Trần Quang Minh, Trần Quang Nghiên cùng Trần Quang Thắng. Mà ở phía xa, đã có người chọn trồng thật cao cái sọt, những thứ này rõ ràng cũng là muốn đưa đi trên trấn bán,